Chương 322, bố cục, phá cục bên dưới. Chương 322, bố cục, phá cục bên dưới. Khi mất đi ký ức, cho là mình hay là đời thứ ba trùng sinh Trường Khanh khôi phục thanh tỉnh lúc, sinh ra ý niệm đầu tiên chính là cái này. Thế là hắn liền thúc giục Mai Thứ Nhất truyền niệm linh. Mai Thứ Nhất truyền niệm linh bên trong nội dung cũng vô cùng đơn giản. Người trong thiếu huyệt còn có hai viên truyền niệm linh, nói cho Đăng Cơ, để nàng đúng lúc đó nhắc nhở ngươi, khi nào thôi động. Chứa được niệm ý càng ít một viên truyền niệm linh, để nàng tại bái nguyệt tiết kết thúc, trước giờ đại chiến trước đó, nhắc nhở ngươi thôi động. Mai Thứ Hai chứa được niệm ý càng nhiều truyền niệm linh, để nàng nhắc nhở ngươi, tại Ngọc Quan Cấm Địa, rằng có tôn giả thời điểm thôi động. Hai chuyện giao phó xong Đăng Cơ đằng sau, đem cái này hai viên truyền niệm linh giao cho Mặc Đồng luyện hóa, tạm tồn tại nó trong thiếu huyệt, đem chuyện này cũng nói cho Đăng Cơ, đợi đến muốn thôi động trước đó, để nàng nhắc nhở ngươi đem ngự linh thu hồi lại thuận tiện, trừ cái đó ra, sự việc dư thừa không nên cùng Đan Cơ nói, nhất định phải nhắc nhở Đan Cơ, chứ nhắc nhở ngươi thôi động bên ngoài, liên quan tới cái này ba viên truyền niệm linh bất cứ chuyện gì, bao quát ngươi chính miệng lời nhắn nhủ sự tình, cũng không thể nói, coi như ngươi hỏi, cũng không thể nói, nhất định phải cam đoan nàng sẽ không tiết lộ cho ngươi mảy may tin tức. Làm xong đây hết thảy sau, dùng linh pháp, đem đoạn ký ức này toàn bộ xóa bỏ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, càng đừng có tự dưng liên tưởng, nếu như muốn đến cái gì, cũng muốn dùng linh pháp toàn bộ xóa bỏ, nhớ lấy nhớ lấy. Để phòng phía sau ngươi không tin, đem câu nói này nói cho Đan Cơ, Lâm Trường Khanh, ngươi muốn vô điều kiện mà tin tưởng chính ngươi, bởi vì ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng người chỉ có chính mình. Tin tưởng chính ngươi, Lâm Trường Khanh. Đang thôi động xong viên này ngự linh đằng sau, Trường Khanh mặc dù không cách nào khắc chế suy nghĩ rất nhiều, bất quá hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình bố trí, hướng giao phó xong hết thảy đằng sau, dùng lịch pháp đem ký ức toàn bộ xóa bỏ. Sớm tại hắn nghĩ ra biện pháp này lúc, hắn liền đối với mình bố trí có tuyệt đối tự tin, duy nhất biến số chỉ có hai điểm. Thứ nhất chính là Đan Cơ lập trường, Đan Cơ có thể hay không giúp hắn, có thể hay không tuyệt đối dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Hắn khống chế được chính mình, lại không khống chế được người khác, đây là hắn đang đánh cược. Đệ nhị biến số lại là Trường Khanh chính mình, hắn phải bảo đảm mình tại không biết chút nào, không có bất kỳ cái gì dư thừa tin tức từ bên cạnh phụ trợ tình huống dưới, có thể hay không nghĩ ra cùng đời thứ ba đồng dạng kế hoạch, tại đứng trước lần lượt trong lúc nguy cấp, lần lượt sinh tử khảo nghiệm thời điểm, có thể hay không làm ra phán đoán giống nhau. Hắn không có khả năng lộ ra dư thừa tin tức cho mình, nếu không một khi kế hoạch bị người giật dây này dùng thánh lục biết được, liền đem thất bại trong gang tấc. Tương lai Trường Khanh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính mình của quá khứ, có thể đi qua Trường Khanh sao lại không phải chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tương lai chính mình. Hắn cũng là đang đánh cược. May mắn, hắn thành công, Đan Cơ mặc dù có một ít mất khống chế, nhưng cũng không có tạo thành cái gì thực tế ảnh hưởng, không ảnh hưởng toàn cục, mà chính mình cũng làm ra nên làm lựa chọn. Mà so với Mai Thứ Nhất truyền niệm linh nội dung đơn giản, Mai Thứ Hai truyền niệm linh nội dung thì để cho người ta có chút không nghĩ ra. Lâm Trường Khanh, ngươi bây giờ cần lập tức dùng trong tay ngươi lệnh Vũ Huyền Liêu thi thể, dùng huyết pháp thủ đoạn đem nó cải tạo thành cùng ngươi tướng mạo bề ngoài không khác hình thái. Sau đó đem nó thời khắc cất giữ trong bên cạnh, không thời điểm, nó sẽ có tác dụng lớn. Mặt khác một viên truyền niệm linh lưu tại trong thiếu huyệt, lúc nào thôi động đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Làm xong đây hết thảy sau, dùng lịch pháp đem đoạn ký ức này toàn bộ xóa bỏ rơi, nếu như trong lúc đó ngươi nghĩ ra cái gì, cũng muốn dùng lịch pháp toàn bộ xóa bỏ. Đừng đi hỏi Đan Cơ sự việc dư thừa, nếu như thực sự hỏi cái gì, cũng muốn dùng lịch pháp cùng nhau xóa bỏ. Cố này bề ngoài cùng Trường Khanh một dạng giả thi thể, chính là giờ phút này lừa qua Tiêu Phong mấu chốt. Bởi vì lưu lại bố trí Trường Khanh biết, sau đó hắn tại cấm địa cùng lệnh Vũ Văn Dung lúc chiến đấu, sẽ còn bị thánh nhục nhập thể, ăn mòn một lần. Mặc dù có thể bị hạt dưa hóa giải, nhưng hắn ký ức đồng dạng sẽ bị người giật dây lần nữa đọc đến, cho nên Trường Khanh vẫn như cũ đến bảo đảm ở trước đó, hắn nhất định phải tâm vô tạp niệm, thật không có hiểu thấu đáo đối phương bố trí, cam tâm làm bán này bên trong cái kia đường lang. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, Điên Tam đi vào cấm địa, Trường Khanh tại cùng hắn rằng co thời điểm, tại đan cơ nhắc nhở bên dưới, thúc giục cuối cùng một viên truyền niệm linh. Viên này truyền niệm linh trừ toàn bộ đời thứ ba toàn bộ ký ức bên ngoài, còn để lại Trường Khanh sau cùng bố trí. Lâm Trường Khanh, Hoàng Linh có thể thúc đẩy thánh nhục là một trận âm mưu, có thể thao túng thánh nhục một người khác hoàn toàn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới ngươi toàn bộ cố gắng sẽ chỉ vì người khác làm áo cưới. Bởi vì cái kia thánh nhục ăn mòn nhập sau đầu, có thể đọc đến người khác ký ức, cho nên chỉ làm cho nó lưu tại bên ngoài cơ thể làm trợ lực liền có thể, nếu như người giật dây là Tiêu Băng Trinh lời nói, đã ngươi trí nhớ lúc trước đã bị nàng biết, vậy nàng liền nhất định biết nếu như thánh nhục nhập nào không có hạt dưa ngươi liền sẽ chết, thêm nữa nàng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên lúc này nàng sẽ không dùng thánh nhục tùy ý ăn mòn trong đầu của ngươi, đọc đến trí nhớ của ngươi, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ở trên thân thể ngươi có một bộ thi thể, cùng ngươi hình dạng giống nhau như lúc, đây là ta để cho ngươi sớm bố trí, ngươi tại cùng Điền Tam lúc đối địch, cần đem chính mình ngụy trang thành không trọn vẹn thi thể, cùng thánh nhục cùng một chỗ bị đánh tan ra ngoài, mượn cơ hội thoát thân, trong lúc đó không nên ngừng dùng trong tay Hoàng Linh tiếp tục thúc đẩy thánh nhục, để tránh làm cho đối phương sinh nghi, đem cô kia cùng ngươi giống nhau như lúc thi thể lưu tại thánh nhục bên trong. Đến một tay ve sầu thoát xác, ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào. Còn có Lâm Trường Khanh, tin tưởng ta, tin tưởng chính ngươi. Đến tận đây, Trường Khanh phá cục chi pháp đã thành. Tiêu Phong phải làm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, hắn trăm năm bố trí, ẩn tàng cực sâu thủ đoạn, đáng sợ năng lực, có thể xưng vô giải tử cục, lại bị Trường Khanh dùng bình thường nhất ba viên nho nhỏ truyền niệm linh phá giải. Tiêu Phong không biết Trường Khanh phía sau bố trí, hắn cũng đã không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ những thứ này. Trong gió tuyết, hai người nhìn nhau, nhìn xem Trường Khanh mặt kia không biểu lộ gương mặt, trong lòng của hắn run rẩy, đôi kia sâu thẳm con ngươi phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, đem Tiêu Phong trên mặt rung động cùng sợ hãi chiếu rọi nhìn một cái không sót gì. Cái này quỷ dị thiếu niên mang cho hắn cảm giác tựa như là vô biên vực sâu, hắn rõ ràng tự cho là nhìn thấu đối phương hết thảy, nhưng đối phương lại dùng hắn không biết thủ đoạn dễ dàng đem hắn ấn chết ngay tại chỗ. Hắn trăm năm lưu đồ, tại thời khắc này phảng phất như là chuyện tiếu lâm bình thường. A a a a. Tại dưới áp lực lớn, Tiêu Phong rốt cục không thể tìm được, hắn hô to, phảng phất dạng này liền đem trong lòng sợ hãi vô ngần cho cưỡng ép xua tan. Ta mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì. Lệnh Vũ Trường Khanh, hiện tại chỉ có ta mới có thể thúc đẩy phôi thần tàn khu. Ta thời gian trì hoãn đầy đủ. Cái kia tôn giả chi lực cuối cùng thuộc về ta. Là ta thắng. Là ta thắng. Tiêu Phong điên cuồng gào hét, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, điên tam trên khuôn mặt cũng bắt đầu hiện ra cổng kềnh hình thái, phản phất thánh nhục đem tại hạ một khắc liền triệt để ăn mòn trong đầu của hắn, về đầu mà ra. Có thể Trường Khanh lại bất vi sở động, vẫn như cũng là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên. Chương 323, ẩn tàng biến chiêu chương 323, ẩn tàng biến chiêu một bóng người nhanh chóng hướng hai người vào tới, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem bàn tay đập vào điên tam trên cổ. Điên tam nguyên bản đã điên cuồng run rẩy, muốn bị thánh nhục triệt để ăn mòn thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó liền bắt đầu không bị khống chế kịch liệt nôn mửa liên tục. Đen kịt mù nước từ trong miệng của hắn liên tục không ngừng phun ra, liên đối hắn trong thất khiếu cũng bắt đầu không ngừng chảy ra đen kịt mù nước. Điên tam chỗ cổ, lưu lại năm cái nho nhỏ lỗ máu, năm hai hạt dưa cuối cùng đang nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn. Cái gì? Tiêu Phong đứng tại điên tam trước người, cho nên hắn cũng lại không nhìn thấy điên tam sau cổ cảnh tượng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn kêu lên sợ hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, vừa mới ăn mòn rơi điên tam một phần thân thể thánh nục liền cùng hắn cắt đứt liên lạc, nhanh chóng hòa tan thành cái tia đen kịt mù nước. Điều đó không có khả năng. Ngay tại điên tam sắp bị thánh nục triệt để ăn mòn rơi, để cho hắn sử dụng trước một khắc, Tiêu Phong đã mất đi đối với thánh nục khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đã xâm nhập điên tam trong đầu thánh nục bị từ từ tan rã hầu như không còn. Sau một khắc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, thét lên lên tiếng. Là cái kia tiếp dẫn sứ hạt dưa. Không, không có khả năng. Ngươi không phải chỉ có hai cái sao? Những này hạt dưa lại là ở đâu ra? Vì cái gì? Vì cái gì cái kia tiếp dẫn sứ sẽ giúp ngươi? Trường Khanh cũng không trả lời hắn, chỉ là tiếp tục trầm mặc không nói. Hắn không bao giờ làm không quả quyết có thể là chuyện không có ý nghĩa, vừa mới hắn sở dĩ không có đem Tiêu Phong trực tiếp giết chết, mà là lựa chọn lặng lặng chờ đợi, tự nhiên có nó mục đích. Kỳ thật Trường Khanh như thế nào lại không biết Tiêu Phong là đang chờ đợi Điên Tam bị thánh lục triệt để ăn mòn, nếu không dựa vào Điên Tam thể nội còn sót lại cái kia một tơ một hào thánh lục, Tiêu Phong không có phần thắng chút nào. Nhưng Trường Khanh sao lại không phải đang chờ đợi Điên Tam bị thánh lục ăn mòn đâu? Khác nhau chỉ ở tại, Tiêu Phong là đang chờ đợi Điên Tam bị thánh lục triệt để ăn mòn, mà Trường Khanh thì là đang chờ đợi Điên Tam tại bị thánh lục triệt để ăn mòn trước đó. Chỉ cần không có bị triệt để ăn mòn, như vậy ăn mòn càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn sớm có cách đối phó. Sớm tại ban sơ, hắn cho Bách Hoa Tàn Hồn ra lệnh chính là đem U Minh Ti chúng phán quan đuổi ra Bách Hoa Động, để cho lệnh Vũ Văn Dung đem nó thôn vệ. Mà duy chỉ có U Bích, hắn hạ lệnh chính là cần phải bắt sống. Bách Hoa Động bên trong quản sự Hải Đường cũng bị hắn hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Bách Hoa Tàn Hồn thực lực nhưng so sánh Thiên Thu tôn giả, còn có Hải Đường phối hợp, tự nhiên có năng lực làm được dễ dàng điểm ấy. Bách Hoa Động bên trong, hai cái kia Thiên Linh vô trần chi vực lôi của U Bích, chẳng khác nào có hạt dưa. Có hạt dưa liền có thể tại thích hợp thời khắc ngăn cản thánh nhục tiếp tục ăn mòn điên tam. Nhưng mặc kệ là Bách Hoa Tàn Hồn hay là Hải Đường, bọn hắn đều là không có cách nào rời đi Bách Hoa Động, đến có người có thể đem dưa này con cho đưa tới. Thích hợp nhất người, tự nhiên là Lam Sương. Đây cũng là Trường Khanh cho mình lưu chuẩn bị ở sau một trong. Tiếp trước tại trong lưu đồ của hắn, đan cơ nhục thân cùng Lam Sương đều là hắn quý giá tài sản, tự nhiên muốn bị cất giữ trong chỗ an toàn nhất, cũng chính là có Bách Hoa Tàn Hồn chấn giữ Bách Hoa Động bên trong. Mới đầu, hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng rất đơn giản, bảo vệ tốt chính mình, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cái này hoàn toàn phù hợp logic, dù sao ý tưởng chân thật của hắn chính là như vậy, bao quát muốn đem U Bích bắt đi, mà đợi ngày sau hắn dùng, cũng toàn bộ hợp lý, dù cho bị Tiêu Phong nhìn trộm ký ức đằng sau, cũng sẽ không để Tiêu Phong sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Thẳng đến hắn cùng Điên Tam giằng co, sử dụng cuối cùng một viên truyền niệm linh sau, Lam Sương liền thành hắn bố trí trung ẩn dấu biến chiêu. Hắn muốn chính là để Lam Sương tại thánh nục sắp ăn mòn rơi Điên Tam lúc, mang theo hạt dưa đi ra, ngăn cản thánh nục tiếp tục ăn mòn rơi Điên Tam. Như vậy như thế nào thông tri Lam Sương? Lại cực kỳ đơn giản, mặc đồng ngay tại đàn cơ trong nhục thân. Trường Khanh tùy thời có thể lấy cùng Mặc Đồng bắt được liên lạc. Đến tận đây, Trường Khanh mới có đối mặt Tiêu Phong lúc ung dung không đội lực lượng. Về phần hắn vì sao muốn tận lực chờ đợi Thánh Lục tận khả năng nhiều ăn mòn Điên Tam một chút, lý do cũng vô cùng đơn giản. Trường Khanh biết rõ, Thánh Lục không phải hắn có khả năng lưu đồ vật. Vật này cực kỳ nguy hiểm, nhất là đối với Trường Khanh tới nói, chỉ cần hơi bị ăn mòn một chút, cho dù là Tiêu Phong không muốn giết hắn, hắn đều sẽ điên cuồng chí tử. Thánh Lục đoạn không có khả năng lưu, nhất định phải hủy đi. Cho nên hắn tại cùng Điên Tam lúc chiến đấu, mới có thể tận lực đi tiêu hao Thánh Lục, đến mức đem cuối cùng còn sót lại Thánh Lục toàn bộ lưu tại Điên Tam thể nội. Chỉ cần dùng hạt dưa, đem Điên Tam thể nội còn sót lại Thánh Lục toàn bộ tan rã hầu như không còn, Thánh Lục liền bị triệt để giết chết. Bởi vậy, Trường Khanh không có cách nào thừa cơ giết Điên Tam, nếu không hạt dưa rất có thể không cách nào tiêu diệt trong cơ thể hắn Thánh Lục, Tiêu Phong cùng hắn đem lần nữa công thủ dịch hình. Mà một khi Điên Tam thoát khỏi Thánh Lục căn mòn, là sẽ trở thành hắn nhất định phải đối mặt cường địch. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào dựa vào lửa gạt cùng ẩn tàng, không có cách nào dựa vào diễn kỹ hoặc là hoa ngôn xảo ngữ, vu oan hãm hại những thủ đoạn bất nhập lưu này, hắn chỉ có thể trực diện Điên Tam cường địch này. Nếu nhất định phải đối mặt, vậy sẽ phải tận khả năng bắt lấy hết thể cơ hội suy yếu Điên Tam thực lực. Thánh lục nhiều ăn mòn một phần, điên tam liền bị suy yếu một phần, đến lúc đó lại dùng hạt dưa tiêu tan sạch trong cơ thể hắn thánh lục, đối với Trường Khanh có lợi nhất. Thiếu gia. Lam Sương bước nhanh chạy đến Trường Khanh bên người, một cách tự nhiên đứng ở sau lưng hắn. Trường Khanh mặt không thay đổi, trên mặt rốt cục một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn chỉ vào trước mặt Tiêu Phong, thuận miệng hỏi: "Hắn cùng ta dáng dấp không khác nhau chút nào, Sương Nhi ngươi vì cái gì một chút liền quyết định?" Lam Sương có chút giảo hoạt cười nói: "Thiếu gia mới sẽ không giống hắn chật vật như vậy, cũng chắc chắn sẽ không lộ ra loại biểu lộ kia." Hắn lại chỉ hướng quỷ trên mặt đất còn tại không ngừng hướng bên ngoài cơ thể phun ra da đen kịt mù nước điên tam, hỏi tiếp: "Đó là cái trong truyền thuyết tôn giả, một hồi chúng ta muốn cùng hắn chiến đấu, Sương Nhi ngươi có sợ hay không?" Lam Sương lắc đầu, đưa tay vây quanh ở Trường Khanh cánh tay, không chút do dự nói ra: "Chỉ cần cùng thiếu gia cùng một chỗ, liền không sợ." Trường Khanh vỗ vỗ tay của nàng, đem tay của nàng nhẹ nhàng buông xuống. Hắn lên nửa chút bước, nhìn xuống trên đất Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy thế, đặt mông ngồi sập xuống đất, sau đó hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Đừng giết ta, đừng giết ta. Van cầu ngươi, Trường Khanh, ta là mẹ ngươi a." Vừa nói, hắn một bên tình cảm giận dạo, nước mắt chảy ngang. Trường Khanh vốn cũng không chuẩn bị hiện tại giết hắn, hắn muốn bảo đảm Điền Tam thể nội thánh lục bị hoàn toàn tan rã đằng sau, lại giết chết Tiêu Phong, không phải vậy vạn nhất Tiêu Phong bị giết, thánh lục đột nhiên mất khống chế, tái sinh biến số, là hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao thứ này thực sự quá quỷ dị, đến bây giờ cũng làm hắn lòng còn sợ hãi. Chỉ là nhìn xem quỷ trên mặt đất không chịu được như thế Tiêu Phong, Trường Khanh lại cười, không có nửa phần mỉa mai ý tứ, ngược lại còn mang theo một chút thưởng thức vỗ tay. "Không sai, thực là không tồi, Tiêu Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đều đến thời khắc này, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, ngươi vẫn là không có từ bỏ, thậm chí không tiếc bỏ qua tôn nghiêm, Newton lấy ngay cả ngươi cũng không tin cái gọi là thân tình tới thử hình kéo dài thời gian, ngươi xác thực làm ta khâm phục, cũng cho ta học được rất nhiều, tạ ơn." Chương 324, sau cùng vấn đề. Chương 324, sau cùng vấn đề. Trường Khanh ngữ khí vậy mà mười phần thành khẩn, nhìn không ra bất kỳ dở trò dối trá. Nhưng ngay lúc đó, Trường Khanh lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Ta đoán, ngươi bây giờ trong lòng nghĩ hẳn là, chỉ cần có thể lại kéo dài một hồi thời gian, chỉ cần có thể lại sống thêm một trận, đợi đến tôn giả thể nội thánh lục bị tan rã hầu như không còn, thánh lục bị triệt để tiêu diệt, ngươi liền còn có một lần lật bàn cơ hội, đúng không?" Lời vừa nói ra, phản phất không khí đều tùy theo ngưng kết, Tiêu Phong nguyên bản nước mắt chảy ngang biểu lộ cũng cứng ngắc tại nơi đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền trở nên không gì sánh được dữ tợn mà vặn mẹo, không che giấu nữa. "Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đều có thể thắng ta? Dựa vào cái gì ta nhất định phải bị các ngươi giẫm tại dưới chân? Ngươi rõ ràng chỉ là ta sáng tạo ra vật chứa mà thôi. Dựa vào cái gì hủy ta hết thảy?" Trường Khanh nhíu mày, nhưng lập tức lại hơi có chút bất đắc dĩ gian ra. "Đúng vậy à, không phải ai đều có giống như hắn khả năng trùng sinh, như hắn cũng chỉ có một lần cơ hội, lâm vào cùng Tiêu Phong một dạng cảnh ngộ, mấy trăm năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy chính mình lại so với hắn càng thông dong à. Có lẽ sẽ không. Vươn cổ liền giết, khẳng khái chịu chết có lẽ vẫn có thể xem là một loại hào hùng, nhưng lại chấp điên cuồng, không đến cuối cùng thời khắc quyết không từ bỏ, cũng đúng là khó được. Tiêu Phong, ngươi người đã ở tuyệt cảnh, nhưng lúc sắp chết, ta còn nguyện ý cho ngươi thêm một lần lật bàn cơ hội, chỉ cần ngươi cùng ta làm một cái giao dịch." Nằm dưới đất điên tam còn tại từ trong thất khiếu không khô lấy đen kịt bù nước, mắt thấy không bao lâu liền sẽ khôi phục thanh tỉnh, nhưng Trường Khanh nhưng lại chưa vội vã động thủ giết chết Tiêu Phong, mà là không nhanh không chậm đưa ra một trận giao dịch. Nghe được Trường Khanh lời nói, Tiêu Phong khôi phục chỉ chốc lát tỉnh táo, ánh mắt biến ảo chập chờn, thử dò xét nói: "Ngươi có thể cho ta cơ hội gì? Ngươi lại muốn cái gì?" Trường Khanh mỉm cười, thong dong nói: "Ngươi đơn giản chính là muốn đợi đến thánh lục bị triệt để tan rã hầu như không còn đằng sau, biến thành ngự linh a." Tiêu Phong thần sắc khẽ nhúc nhích: "Ngươi lại như thế nào biết được?" Trường Khanh cũng không trả lời. Hắn đương nhiên biết, bởi vì thánh lục chính là linh phôi, mặc kệ tên của nó là thánh lục cũng tốt, hay là Tiêu Phong nói tới phôi thần tàn khu cũng được, nó bản chất chính là một viên linh phôi. Linh phôi thế gian hắn hữu, liền ngay cả Bách Hoa Tả Thánh ký ức cũng đối nó hoàn toàn không biết, đang cơ mặc dù hiểu rõ, nhưng cũng biết chi rất ít. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, linh phôi chính là còn sống ngự linh chính là chết mất linh phôi. Linh phôi sau khi chết sẽ hóa thành ngự linh, mặc dù dựa theo đàn cơ thuyết pháp, linh phôi sau khi chết biến hóa ra ngự linh mạnh yếu khác nhau, hoàn toàn không có quy luật. Nhưng nhìn Tiêu Phong biểu hiện cùng Trường Khanh suy đoán của chính mình, đàn cơ thuyết pháp này hẳn là cũng không chuẩn xác. Dù sao nàng đã thấy linh phôi cũng cực ít, mà lại đều là phi thường yếu ớt, cũng không cái gì năng lực linh phôi. Mà Tiêu Phong xem ra đem thánh đục sau khi chết hóa thành ngự linh trở thành hắn sau cùng ỷ bảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn chút tâm tư này, cũng tất cả Trường Khanh trong dự liệu thôi. Dù sao hiện tại ngươi sống hay chết, toàn bằng tâm tư của ta, ngươi hy vọng thời gian có thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, ta cũng không có ngăn cản, chẳng phải là đối với ngươi có lợi. Trường Khanh né tránh Tiêu Phong vấn đề, ngược lại nói ra: "Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, trả lời đúng rồi, ta liền không giết ngươi, mặc cho thánh đục tại tôn giả thể nội tan rã hầu như không còn, ngươi lấy được ngự linh đằng sau, chúng ta lại chém giết. Nếu như ngươi trả lời sai, ta thì sẽ không cho ngươi cơ hội này." "Ta đồng ý." Tiêu Phong không chút do dự liền đáp ứng. Thành như Trường Khanh nói tới, hắn đã thân ở tuyệt cảnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ không ra đáp ứng Trường Khanh hội giao dịch mang đến cho hắn cái gì chỗ xấu. Phôi thần chỉ cần đạt được phôi thần thần linh ta cũng như thế có thể nghịch chuyển cục diện, về sau lại cầu mưu đồ. Dưới mắt thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, cũng có thể làm cho ta phần thắng không ngừng mở rộng, ta sẽ không buông tha cho trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Phong thốt ra. "Ngươi hỏi đi." Ta biết, bị thánh nục ăn mòn nhập sau đầu, ký ức cũng sẽ bị ngươi hoàn toàn đọc đến, như vậy ngươi đến nói cho ta biết, ta vì cái gì biết, cái kia tên là U Bích U Minh Ti tiếp dẫn sứ trên người hạt dừa, có thể làm cho thánh nục tăng dã. Trường Khanh lời này vừa nói ra, Tiêu Phong lúc này rơi vào trầm mặc, chậm chạp không nói một lời. Tiêu Phong, giao dịch nội dung là trả lời vấn đề này ngươi hẳn là lập tức liền có thể trả lời đi lên, nếu như kéo dài thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Trường Khanh ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Tiêu Phong cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn không hiểu Trường Khanh tại sao muốn hỏi vấn đề này, cũng không biết chính mình trả lời đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn tin tưởng nếu như mình lại mưu toan dựa vào trầm mặc đến kéo dài thời gian, như vậy trước mắt cái này máu lạnh ma đầu nhất định sẽ lập tức động thủ. Bởi vì ngươi đoán được U Minh Ti sớm có chỗ chuẩn bị, đối mặt phôi thần tàn khu nhất định sẽ có cách đối phó, cho nên đến đây U Minh Ti tiếp dẫn sứ trên người có thể khắc chế phôi thần tàn khu đồ vật. Tiêu Phong đành phải lập tức nói ra trong lòng đáp án, sau đó lặng lặng quan sát đến Trường Khanh biểu lộ. Nhưng nghe đến đáp án đằng sau Trường Khanh trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, để cho người ta không biết suy nghĩ trong lòng của hắn. Trường Khanh hỏi vấn đề này bản thân kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là Tiêu Phong trả lời. Hắn tận lực chọn lựa cái này nhìn như dâu dịa không có chút nào lo dịp vấn đề, cũng là vì để tránh cho Tiêu Phong động cái gì ngoài định mức tâm tư, đùa nghịch chút hoa dạng. Hắn chân chính muốn biết chính là, thánh nhục đến cùng có thể làm cho Tiêu Phong hiểu bao nhiêu tin tức. Hoặc là càng minh sắp nói, Tiêu Phong đến cùng có biết hay không mình có thể trùng sinh bí mật. Nếu như Tiêu Phong nhìn trộm đến chính mình toàn bộ ký ức, như vậy đáp án của vấn đề này kỳ thật vô cùng đơn giản. Trường Khanh tại Ngọc Quan Sơn mạch trải qua đời thứ hai thời điểm, đã từng đối mặt cái kia huyết nục của anh, bị thánh nục ăn mòn, lúc đó U Bích cho hắn hạt dưa tan rã trong cơ thể hắn thánh nục. Như vậy Trường Khanh biết hạt dưa khắc chế thánh nục, chính là lại đương nhiên bất quá sự tình. Chỉ cần Tiêu Phong trả lời bên trong có như là trùng sinh tiếp trước cho dù là trước đó dạng này chữ, thậm chí nâng lên U Bích từng chủ động đem hạt dưa cho hắn, cái kia Trường Khanh đều có thể xác định, chính mình trùng sinh bí mật Tiêu Phong là biết đến. Nhưng ở Trường Khanh xem ra, Tiêu Phong trả lời trăm ngàn chỗ hở. Như vậy chỉ có một khả năng. Tiêu Phong căn bản không có nhìn trộm đến hắn có được trùng sinh năng lực, liền ngay cả Trường Khanh trước mấy đời ký ức hắn đều hoàn toàn không biết. Trước đó nghe Tiêu Phong đắc chí vừa lòng lúc lời nói hùng hồn, hắn biết mình có bách hoa truyền thừa, có đan cơ nhục thân, thậm chí ngay cả địch pháp tồn tại hắn cũng có thể biết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không biết trùng sinh sự tình. Rất có thể trong mắt hắn, Trường Khanh ký ức là hỗn loạn mà phá thoái, tất cả liên quan tới trùng sinh cùng trí nhớ của kiếp trước tất cả đều bị không hiểu ẩn giấu đi đứng lên. Bất kể nói thế nào, cũng coi là biết được ta muốn hiểu rõ tình báo, sau đó liền nên bước kế tiếp. Trường Khanh ý niệm trong lòng vừa qua khỏi, vì trên mặt đất điên tam đột nhiên phi thân lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền xoay quanh tại trong trời cao. Chương 325, biến số. Ta không cho phép chương 325, biến số. Ta không cho phép mặc dù hắn ôm đầu, ngẫu nhiên còn có chút ít đen kịt mủ nước từ trong miệng phun ra, nhưng hiển nhiên đã khôi phục một tia thần trí. Mà hắn phản ứng đầu tiên chính là cùng hết thảy trước mắt kéo dài khoảng cách, chắc hẳn liền xem như đường đường tôn giả, đối với bị thánh đục ăn mòn cảm giác cũng giống vậy là lòng còn sợ hãi. Thế thế, vừa mới còn câm như hến Tiêu Phong đột nhiên cười to lên. Ha 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 ha, lệnh vũ Trường Khanh, là ta thắng. Thân thể tàn phế đã diệt, phôi thần đã chết, thần linh là của ta. Có phôi thần biến thành thần linh, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Nói, hắn mặt mũi tràn đầy thành kính giơ cao hai tay, chờ đợi cái kia thánh đục sau khi chết hóa thành ngự linh dáng lâm nhân gian. Trong lúc đó tầm mắt của hắn một mực không có từ Trường Khanh trước mắt rời đi, đã có ý đề phòng, lại dẫn mặt khác cảm xúc. Hắn muốn từ trên mặt của thiếu niên này nhìn thấy một vẻ bối rối, kiên kỵ, dù là một vẻ khẩn trương biểu lộ, cũng có thể làm cho trong lòng của hắn cảm giác được phi phàm thoải mái. Nhưng Trường Khanh trên khuôn mặt như cũ mặt không biểu tình, hắn đơn giản tựa như cái thạch làm pho tượng, tựa hồ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ sự tình gì có thể làm cho hắn sinh ra chút nào dao động, lại hoặc là hết thảy, từ đầu đến cuối toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Phong chấn động trong lòng, không cam lòng tiếp tục quát: "Ngu xuẩn, xem ra ngươi còn không biết phôi thần lợi hại. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho tính toán gì, ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào chính mình cái kia chỉ là tiên thiên linh thể, liền vọng tưởng cấp đi phôi thần biến thành chi linh đi. Đừng có nằm động. Phôi thần một khi vẫn lạc, nó biến thành chi linh chỉ có ta cái này duy nhất quyến tộc mới có thể sử dụng. Ngươi dựa vào chỉ là tiên thiên linh thể, là đoạt không đi." Trong âm thanh của hắn mang theo điên cuồng cùng không cam lòng, giờ này khắc này, rõ ràng hắn mới là người thắng, rõ ràng hắn mới là hẳn là ung dung không đội, lật tay thành mây trở tay thành mưa người kia. Nhưng vì cái gì lệnh vũ Trường Khanh lại hoàn toàn bất vi sở động? Không chút nào để hắn vào trong mắt, phản phất hắn chính là một người chết. Loại cảm giác này, cực kỳ giống năm đó hắn tại Tiêu gia, vô luận như thế nào cố gắng, như thế nào bỏ ra, như thế nào kiên trì, đều chỉ sẽ bị phơi ở một bên, làm những cái kia thiếu gia, các thiên tài lá xanh, làm mặc người miệng ai, người nào, vĩnh viễn bị bài xích tại biên giới tôm tép ngãi nhép. Rõ ràng hắn hiện tại trải qua gian khổ long đong, trung điệp gặp chắc trở, đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đã đứng ở phong bạo trung tâm, chấp trường hết thảy, vì sao không người lớn tiếng khen hay? Trước mắt cái này mà không thay đổi thiếu niên trong mắt hắn phảng phất biến thành Tiêu Tử Duyệt, Tiêu Dật Trần, Tiêu Thiên Hạo, hoặc là tất cả đã từng lớn hắn, nhục hắn, cười hắn, lừa hắn, cản hắn, ngăn hắn người tập hợp thể. Giờ phút này, tại Tiêu Phong trong lòng, chọc giận Trường Khanh, để hắn dao động, tựa hồ đã so thắng lợi bản thân, càng trọng yếu hơn. Đừng ở nơi đó cố giả bộ trấn định. Ta biết ngươi có tiên tiên linh thể. Kế hoạch của ngươi sớm đã bị ta xem thấu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói láo? Chờ ta thần linh hạ xuống thời điểm, ngươi Tiêu Phong lời nói chỉ nói đến một nửa, lại ngừng lại. Trước mặt Trường Khanh chính rỗi ra một ngón tay, tùy ý chỉ hướng bầu trời. Tiêu Phong vô ý thức đã ngừng lại bên miệng lời nói, Thuận Trường Khanh chỉ nhìn lên trên. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền cứ thế ngay tại chỗ. Giữa không trung, Điên Tam trên thân đã lại không còn loại kia đen kịt bù nước, hắn chính kiêng kỵ nhìn chằm chằm phía dưới nhất cử nhất động. Hắn mặc dù không có tùy tiện xuất thủ, nhưng cũng hoàn toàn không có một chút bị thánh độc ăn mòn còn không có khôi phục dấu hiệu. Điên Tam đã khôi phục bình thường. Cái này mang ý nghĩa, trong cơ thể hắn thánh độc đã bị triệt để ăn mòn hầu như không còn. Sau một khắc, đột nhiên kịp phản ứng Tiêu Phong rốt cuộc kìm nén không được khiếp sợ trong lòng, còn có sụp đổ cùng tuyệt vọng, hắn cuồng loạn đạo. Cái này điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thần linh đâu? Rõ ràng phôi thần đã chết. Thần của ta linh đi đâu? Đối mặt hắn gần như điên cuồng gào thét, Trường Khanh chỉ là thản nhiên nói. Tiêu Phong, trong miệng ngươi cái gọi là thần, chỉ là chỉ thế thôi a. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên xuề bàn tay ra, không chút do dự cắm vào mình trong bụng. Trong nháy mắt, Tiêu Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, liên tưởng đến Trường Khanh lúc trước đủ loại hành vi, một cái phỏng đoán đáng sợ tại trong đầu của hắn hiện hiện. Một trận cắt đá thanh âm vỡ vụn truyền đến, Trường Khanh phần bụng phun ra một cỗ huyết hoa, mà tay của hắn cũng đã rút ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn nắm chặt, chính là một đống chỉ có lớn chừng quả trứng gà, ngay tại không ngừng ngọ nghệ thánh đủ. Đây là Trường Khanh sớm tại đời thứ ba sau khi trùng sinh, liền lưu tại mai thứ ba chuyển niệm linh bên trong bố trí. Lâm Trường Khanh, cái kia thánh nục bản chất chính là linh hồn, một khi nó triệt để tử vong, liền nhất định sẽ lưu lại ngự linh, đó là cái cực đại biến số, đến lúc đó người giật dây này rất có thể tiến hành lợi dụng, nghịch chuyển cục diện. Cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, mượn cơ hội này, sớm lưu lại một khối thánh nục tại trên người mình, bảo đảm tại tất cả thánh nục đều tiêu tán hầu như không còn sau, cuối cùng một khối thánh nục tại trong tay của ngươi. Nhưng là nhớ lấy, không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện, ngươi lập tức muốn ngụy trang thành trần trụi thi thể, nhất định phải đem chữ vật linh bảo cùng thánh nục tất cả đều giấu ở thể nội, linh bảo có thể tùy ý cắm vào trong máu thịt, thánh nục lại không được. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta, Lâm Trường Khanh trừ phệ tận cùng biết huyết, ngươi hẳn là còn có cuối cùng một viên độc linh, hóa thạch linh, liền dựa vào nó. Hóa thạch linh, đây là hắn ban đầu ở Bách Hoa Động lúc, vì lấy đi mai thứ hai thuần thuộc linh lúc, tu hành tình duyên công pháp tu vi tăng trưởng đằng sau do thể nội tự sinh mà ra mai thứ nhất độc linh. Nó tác dụng vô cùng đơn giản, chỉ có một cái. Đó chính là người chúng độc, nó từ hầu, dạ dày đều sẽ hóa thành tảng đá, cuối cùng phong tồn đứng lên, đến mức cuối cùng để cho người ta đau chết, có thể là chết đói. Tác dụng này có thể nói phi thường gần gà, người chúng độc trừ sẽ cảm giác được thống khổ to lớn bên ngoài, kỳ thật chỉ cần là hơi có chút thủ đoạn vũ pháp tu sĩ, đều có thể giải khai loại độc này, đem người chúng độc cứu sống. Nhưng Trường Khanh dùng tại lúc này, lại là cực kỳ phù hợp. Hóa thạch linh đem hắn dạ dày hóa thành tảng đá, hoàn toàn phong bế, vừa vặn đem hắn ăn thánh độc giấu ở bên trong. Thánh độc bản thân lực lượng không mạnh, nếu không có tươi sống huyết độc, cũng không thể nào thẩm thấu ăn mòn, còn nhất định phải tiến vào trong não mới có thể có hiệu quả, bị cái này thạch lao vừa đóng, tự nhiên là không tạo nổi sóng gió gì. Khuyết điểm duy nhất là muốn một mực chịu đựng thống khổ to lớn thôi. Đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với Trường Khanh tới nói, bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Cùng hắn cái này mấy đời chịu đựng qua thống khổ dày vò so sánh, tính không được cái gì. Mặc dù không biết thánh độc hóa thành ngự linh sẽ có cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng nó nhất định là cái biến số. Biến số? Hắn không cho phép. Nhìn thấy Trường Khanh trong tay thánh độc, Tiêu Phong rốt cuộc kìm nén không được, hắn tựa như phát điên hướng về Trường Khanh mà tới. Cho ta, đem ta phôi thần cho ta. Phản phất cảm ứng được Tiêu Phong kêu gọi, Trường Khanh trong tay thánh độc càng phát ra hữu lực giằng co, liều mạng ngọ nguậy, muốn tránh thoát Trường Khanh trói buộc. Chương 326, Tiêu Phong vẫn lạc. Chương 326, Tiêu Phong vẫn lạc, nhưng Trường Khanh chỉ là lấy tay nhẹ nhàng một nắm, băng nhận bọc lại nắm đấm của hắn, cũng làm cho cái kia thánh độc bị bao khỏa trong đó, rốt cuộc không thể nào giãy giụa. Nhìn xem bọn tới Tiêu Phong, hắn chỉ là vươn một tay khác. Trong nháy mắt, Trường Khanh bàn tay trực tiếp xuyên vào Tiêu Phong lồng ngực. Phốc một tiếng, Tiêu Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, gắt gao kéo lại Trường Khanh cánh tay. Không, hắn vừa định muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên thống khổ kêu lên, thanh âm tê tâm liệt phế, mang theo quỷ dị, phản phất không phải nhân loại tê minh. Xoẹt một tiếng, Trường Khanh cánh tay huyết hồng, trong tay chính bắt lấy một cái viên thịt, đem nó cưỡng ép từ Tiêu Phong trong thân thể rút ra. Viên thịt kia từ Tiêu Phong ngực trong cái hang lớn chui ra, liên đối rơi ra đến một đống lớn thịt nhão toái cốt. Tiêu Phong trong miệng y nguyên phát ra loại kia quỷ dị mà thống khổ kêu to, Trường Khanh cũng không có chút nào phản ứng, chỉ là dùng sức ra bên ngoài túm. Theo hắn dùng sức, mấy cây sinh trưởng tại viên thịt kia bên trên quỷ dị xúc tu cũng từ trong huyết động chui ra. Những xúc tu kia cuồng loạn co quắp, có mấy cái leo lên tại Trường Khanh trên cánh tay, tựa hồ đang lung tung tìm kiếm một chút có thể hấp thụ cũng hoặc là có thể chui vào địa phương. Không có khả năng. Ngươi tại sao phải hồn pháp thủ đoạn? Vì cái gì có thể đem thân là linh thể ta từ trong nhục thân trực tiếp tháo rời ra? Tiêu Phong toàn lực dãy rủa lấy, thanh âm lại hết sức suy yếu, mang theo không thể tin cùng ngạt thở tuyệt vọng. Trường Khanh chỉ là lắc đầu. Hắn nơi nào sẽ cái gì hồn pháp? Hắn chỉ là lấy tay cưỡng ép đem viên kia viên thịt từ Tiêu Phong trong thân thể lôi ra ngoài mà thôi. Hoặc là nói, hắn chỉ là tại đem chân chính Tiêu Phong từ cỗ này bị nó ký sinh trong thân thể lôi ra ngoài mà thôi. Có thể Tiêu Phong thế mà tin tưởng không nghi ngờ đây là cái gì hồn pháp? Tựa hồ hắn hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ thân là vật gì, còn cố chấp cho là mình trở thành cái gì cái gọi là linh thể. Cũng đối, hắn biến hóa viên kia mang theo xúc tu viên thịt tựa hồ ngay cả con mắt lỗ hai cái mũi đều không có, nếu như thoát ly nhục thể, hắn thậm chí đều không có cảm giác thế giới thủ đoạn, tại có hạn trong nhận thức biết, hắn chỉ có thể đem mình làm cái gì linh thể. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiêu Phong, sự kiên trì của ngươi thật rất nhàm chán, nhưng là ta không ghét. Tuy là nói như vậy, Nhưng Trường Khanh trên tay lại không lưu tình, tiếp tục dùng sức, đem viên thịt kia cơ hồ toàn bộ đều túm đi ra, chỉ còn lại có trên viên thịt một cây xúc tu còn ngoan cường mà lưu tại trong thân thể, gắt gao không chịu bung ra. Tiêu Phong thân thể đã sủi lơ xuống dưới, hai mắt vô thần, có thể duy trì có chỉ còn lại có hai tay còn tại gắt gao móc lấy Trường Khanh cổ tay, không muốn bung ra. Quả nhiên, mãi cho đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là không có từ bỏ. Miệng của hắn cơ giới dương, dùng sức gào thét, phản phất thi thể đang gieo họ. Ta không phục, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì ta liền muốn vĩnh viễn nhìn lên các ngươi những này thiếu gia, phụ trợ các ngươi những thiên tài này? Dựa vào cái gì các ngươi tùy tiện liền có thể lấy được, thậm chí bẩm sinh đồ vật, ta bỏ ra lại nhiều cố gắng cũng xa không thể chạm. Bất luận là tài phú, danh dự, địa vị, tài nguyên, thành tựu, thực lực, ta cũng không chiếm được. Ta không cam tâm. Lao Tắc Thiên, dựa vào cái gì phải đối với ta như vậy? Ta bỏ ra nhiều như vậy gian khổ cố gắng, ẩn nhẫn mấy trăm năm thời gian, bỏ thường nhân không cách nào tưởng tượng đại giới, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta trộm, ta lừa gạt, ta đoạt, nhưng ta chỗ nào sai? Dựa vào cái gì ta liền muốn thất bại? Lúc trước coi ta đồ vật bị người khác cướp đi thời điểm, vì cái gì không ai trừng phạt bọn hắn? Cũng bởi vì ta chỉ là cái tiểu nhân mà sao? Cũng bởi vì ta không có thiên tư, không có xuất thân sao? Cũng bởi vì ta đáng chết bị lừa đoạt, bị ức hiếp sao? Cũng bởi vì bọn hắn là chính đạo sao? Tiêu Phong hò hét tê tâm liệt phế, nhưng hiển nhiên cũng không phải là nói cho Trường Khanh đi nghe. Hắn tại hướng những cái kia người cao cao tại thượng hò hét, hướng cái gọi là hai đạo chính tà hò hét, hướng thế đạo này hò hét, hướng lên trời hò hét. Nhưng lúc này giờ phút này, chỉ sợ trừ Trường Khanh bên ngoài, cũng không có người để ý, có lẽ cho dù có người bên ngoài ở đây, hắn cũng vốn là không người để ý nghe hắn kêu khóc. Trường Khanh mặt không thay đổi, trên mặt khó được toát ra một tia tức hận. Tiêu Phong, ta biết, đối với ngươi mà nói, thương hại cũng là vũ nhục. Nhưng ta vẫn là muốn nói, kỳ thật ngươi đã thắng nổi mấy lần, mà lại, ngươi thắng rất xinh đẹp. Gặp lại. Nói đi, Trường Khanh đá mạnh một cước tại Tiêu Phong trên thân thể, đồng thời tay vừa dùng lực, đem viên thịt kia triệt để túm đi ra. Tiêu Phong ở trong tay của hắn điên cuồng ngọ ngoại, nhưng lại vô lực dãy rủa, chỉ có thể phát ra một loại thanh âm quái dị, giống như là bén nhọn cộng hưởng, đâm người màng nhĩ đau nhức. Trường Khanh bàn tay toàn lực một nắm, cái kia thịt bầy lập tức bị bóp thành mấy khối thịt nát, miễn cưỡng còn nối liền cùng một chỗ, nhưng Tiêu Phong còn tại dãy rủa lấy, nó những xúc tu kia còn tại cuồng loạn run rẩy, giống như là im lặng hò hét. Để cho an toàn, Trường Khanh xuất ra một vật. Đó là Lam Sương đưa cho hắn truy thủ. Truy thủ mũi nhọn là do Lam Sương xương ngón tay chế thành, chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ trúng ngưng xương hàn tủy chi độc. Trường Khanh rút ra truy thủ, tại viên thịt kia bên trên nhẹ nhàng bạch một cái. Truy thủ đâm vào viên thịt trong ngay mắt, viên thịt kia liền bắt đầu từ miệng vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu ngưng kết thành băng. Cơ hồ là mấy hơi thở công phu, nó liền triệt để biến thành một bộ băng điêu. Đúng vậy, băng điêu cũng không phải là bị đông cứng đến cứng ngắc, mà là nhục thân hóa thành hàn băng. Trường Khanh dùng sức một nắm, băng điêu trong tay hắn biến thành một đống mã vụn. Không chút do dự, Trường Khanh lại đối trên mặt đất lưu lại thi thể vẽ một đao, ở tại hóa thành băng điêu đằng sau, một cước giẫm nát. Hắn làm rất tuyệt, e sợ cho lưu lại cái gì tai họa. Đến tận đây, thế gian lại không Tiêu Phong. Nhìn xem một chỗ vụ băng, Trường Khanh không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiêu Phong, đại khái ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đã từng chiến thắng qua ngươi cường địch này, bởi vì ngươi cũng không phải là dựa vào cái kia đống thánh đục mới đi tới hôm nay tình trạng này, ngươi đã làm được có thể làm hết thảy, nếu như không có trùng sinh năng lực, ta chưa hẳn có thể làm so ngươi tốt bất quá." Hắn lại ngược lại lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. "Nhưng không có thánh đục lời nói, chắc hẳn ngươi cũng không cách nào mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy, nhìn như vậy đến, cuối cùng ta vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn a, có lẽ không người sẽ hiểu, nhưng giờ phút này chiến thắng cường địch đằng sau." Một lát nói nhỏ, lại là làm cho Trường Khanh thoải mái nhất, thoải mái, thậm chí khoái hoạt thời gian. Xa không phải đoạt được bảo vật, hoặc là tăng lên thực lực hưng phấn kích động có khả năng bằng được. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền đem loại tâm tình này bị đè nén xuống tới, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đối với Tiêu Phong xử quyết trên thực tế cũng bất quá là trong một lát mà thôi, lúc này Điên Tam vẫn tại cảnh giác quan sát đến hắn. Trường Khanh biết hắn vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng biết, chiến đấu chân chính hiện tại mới chính thức bắt đầu. Trường Khanh nhìn lên trên trời Điên Tam, thanh âm lại cười nói: "Tôn giả đại nhân, ta đoán, ngươi là đang chờ người." Chương 327, trong tuyết siêu quần suất chúng bên trên. Chương 327, trong tuyết siêu quần suất chúng bên trên. Trường Khanh thanh âm không lớn, nhưng không trung Điên Tam lại nghe được hết sức rõ ràng, khó mà khống chế run lên trong lòng. Điên Tam đúng là bọn người, hắn đang đợi Thạch Thu Tể. Vừa mới suýt nữa lật thuyền trong mương, để hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng bắt đầu đối trước mắt thiếu niên này chân chính kiêng kỵ. Nhưng hắn dù sao cũng là tôn giả, hơi tỉnh táo qua đi cũng liền hiểu được, đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn cũng có rất mạnh hạn chế, chỉ cần không thể tới gần người, liền không đả thương được hắn. Với hắn mà nói, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là chờ Thạch Thu Tể đổi tới. Thạch Thu Tể cực lớn xác suất là tiến đến trong truyền thừa cứu Ubix, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đổi tới. Chỉ là một đạo truyền thừa, không có khả năng ngăn được hắn. Thất kiếm á thánh kiếm các chủ, thiên hoang thần kiếm bệnh thu đủ, làm thế gian mạnh nhất tứ đại kiếm pháp tu sĩ một trong, dù là Điên Tam chưa thấy qua Thạch Thu Tể xuất thủ, có thể cùng trước đó ba người đặt song song, mấy vị đại nhân kia đối với hắn đánh giá chắc chắn sẽ không có giả. Đến lúc đó lấy nam nhân kia thực lực, coi như đối phương có lại nhiều chuẩn bị ở sau, cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Chẳng qua là vì gì trước mắt thiếu niên này chấn định như thế tự nhiên. Hắn có thể đoán ra mình tại bọn người, liền chứng minh hắn cũng khẳng định biết, mình tại các loại người là Thạch Thu Tể. Vì cái gì? đây chỉ là một không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, vẫn là hắn thật có lực lượng đồng thời đối mặt chính mình cùng Thạch Thu Tề hai người giáp công. Gặp Điên Tam trầm mặc không nói, Trường Khanh lại là tiếp tục nói: "Ngươi người muốn chờ chỉ sợ đến không thành, nếu là Tôn giả đại nhân lại không hành động, đừng trách tại hạ không có nhắc nhở ngươi." Nói đi, Trường Khanh dĩ nhiên cũng liền như vậy nên ngang bó gối ngồi trên mặt đất. Phong tuyết rất lớn, cũng không lâu lắm liền đem đỉnh núi cài đóng một tầng trắng đoán. Một khúc thản nhiên tiếng địch thổi xong, đem trọn phiến tiên địa khuyết đại càng có nhất trọng không vũ chi ý nhìn về nơi xa đi qua, đại địa giống như trắng đoán vải vẽ, chỉ có vài đóa đỏ tươi hàn mai, ngạo tuyết giật định. Chỉ là bức tranh này tuy đẹp, nhưng trống rông đá núi lại chụp lên tuyết trắng, lại thiếu đi mấy phần sinh khí. Cũng may còn có một nữ tử, ngồi một mình ở bên vách núi, là vùng thiên địa này tăng thêm một chút thêm rực rỡ. Nữ nhân xinh cực đẹp, nàng một bộ hồng y tại tuyết trắng mênh mang bên trong phát họa ra đường cong hoàn mỹ, đầy đầu tóc bạc cùng cánh tuyết hòa làm một thể, giống như trong tuyết tinh linh. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, nàng chỉ có một con mắt, để loại này cực hạn đẹp nhiều một tia khuyết điểm. Tại bên cạnh nàng chính đứng vững vàng một tôn hơn 10 cao tầm thước tượng đá, nhìn uy phong lẫm liệt. Theo nữ nhân tiếng địch thổi rơi, tượng đá cũng chậm chậm quy xuống, trong chốc lát liền biến thành nát cát, theo gió phiêu tán. Bên cạnh Mã Nhi phun ra nóng rực bạch khí, trên mặt đất đập mạnh lấy bốn vó, nhìn có chút bất an. Chú ý tới Mã Nhi động tĩnh, nữ nhân lúc này mới đi qua, tỉ mỉ mà đem ngựa trên người điên ngựa thòng lọng tất cả đều giải khai, vuốt ve trên người nó vết roi, lẩm bẩm nói: "Đoạn đường này cũng là vất vả ngươi, thật có lỗi, hiện tại ngươi tự do, đi nhanh đi." Nói đi, nàng cầm lấy trên xe roi ngựa, tại trên lưng ngựa dùng sức co lại, Mã Nhi chấn kinh, tê minh một tiếng, giơ lên bốn vó liền chạy như điên, đảo mắt liền biến mất tại trong gió tuyết đầy trời. Nữ nhân nhìn lại Mã Nhi biến mất phương hướng, vậy đến lúc đường nhỏ đã sớm bị phong tuyết vùi lấp. Không biết Trường Khanh thiếu gia cùng Tiểu Lam còn mạnh khỏe. Nàng cúi đầu xuống, trên mặt đất hơn 10 có đủ đập nát như thi thể tại trên mặt tuyết nhiễm ra huyết sắc không bao lâu liền bị đại tuyết vùi lấp, không có lưu lại dư thừa vết tích. Nàng lắc đầu, thở dài: "Ta vốn không muốn giết người, có thể các ngươi tại sao phải đi theo đâu cái kia hơn 10 bộ thi thể đều là áo rách quần manh lưu dân?" A Tú lái xe đi ngang qua lúc, bọn hắn chính vây quanh ở chân núi, cùng một chỗ sưởi ấm, trong lửa tựa hồ còn có một số đen xì, khét lẹt dán đồ vật. Nàng ngừng xe ngựa, do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cởi xuống bên hông túi tiền, tiện tay ném cho bọn hắn. Mấy cái kia lưu dân hơi choáng ngẩng đầu, con mắt đục ngầu chú ý tới trên đất cái túi, đang đánh mở nhìn thấy bên trong linh thạch sau, lập tức giống như điên đoạt đứng lên, không muốn sống đánh nhau ở cùng một chỗ. Thậm chí có người ngã ở trên đống lửa, đem mấy người lại dị vi sinh hỏa diễm đều cho dập tắt, cũng không có người để ý. A Tú cũng không có lại nhiều để ý tới bọn hắn, lái xe tiếp tục hướng trên núi tiến lên. Nhưng không biết là ai trước hô một tiếng: "Ngựa, có ngựa." Trên núi là vết núi, là tuyệt lộ. Sau đó lục tục lại chuyển tới: "Nữ nhân." Trên xe chỉ có như vậy một nữ nhân. "Nhanh đi, thịt, có thịt ăn." A Tú ném cho bọn hắn linh thạch tựa như là dẫn đốt đống củi hỏa tinh, để cái này hơn 10 lưu dân không biết từ nơi nào tới khí lực, một đường đuổi theo xe ngựa của nàng đến đỉnh núi. May mà còn có Trường Khanh cho nàng thạch bướm tỉ, A Tú đem bên cạnh một tảng đá lớn hóa thành thạch binh tùy tiện liền đem cái kia hơn 10 lưu dân đập cái nát bét. A Tú đứng tại trong tuyết lớn mênh mông, nhìn xem bị đại tuyết triệt để vùi lấp thi thể, nâng lên từng cái tuyết nhỏ bao, giống như là từng tòa thê lương cô mộ. Nàng xuất ra trong ngực khối kia nho nhỏ thạch bướm tỉ, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Dưới cơ duyên xảo hợp, khối này nho nhỏ con dấu cứu được A Tú, cũng cứu được Trường Khanh chính mình. Theo Trường Khanh là A Tú thiết kế lộ tuyến, nàng sẽ đi ngang qua một chỗ tiểu trấn, có thể ở bên trong tìm một cái thổi sáo người, thanh toán thù lao, cùng nàng cùng nhau đi vào chỗ này đỉnh núi thổi, A Tú đến lúc đó lại thoát thân liền có thể. Chỉ là A Tú không có dựa theo Trường Khanh an bài đi làm, nàng lựa chọn một mình lại tới đây. Nếu là không có viên này thạch bướm tỉ, A Tú có lẽ sẽ bị những lưu dân kia sát hại, lột da ăn thịt, liên đối Trường Khanh kế hoạch cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. A Tú không biết Trường Khanh thiếu gia lúc đó tại sao muốn đem dạng này linh bảo cho mình. Trong lúc nhất thời nàng cũng chưa không rõ là Trường Khanh một lần tình cờ một động tác cứu được nàng cũng cứu mình, hay là đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, cho nàng thạch bướm tỉ chỉ là vì lo trước khỏi họa. Nhưng cái này đều không trọng yếu, dựa theo Trường Khanh thiếu gia an bài, nàng đã thổi thật lâu cây sáo, hoàn thành đây hết thảy, nàng đã không có gì lo lắng. Nàng từ trong ngực móc ra một thanh chùy thủ sắc bén, nghiêm túc lau. Thẳng đến chùy thủ bị nàng sáng bóng sáng như tuyết, như mặt gương bình thường, nàng mới giơ lên trước mặt. Trên chùy thủ chiếu rọi ra nàng cùng đàn cơ giống nhau như lúc dung nhan tuyệt thế, A Tú có chút say mê sở lấy mặt mình, nhìn hồi lâu. "Trường Khanh thiếu gia, cảm ơn ngươi, ta chưa từng nghĩ tới, chính mình có thể sống thêm một lần, còn như thế đẹp." Nàng lẩm bẩm nói, ngay sau đó lại không chút do dự vùng nào, đem mặt mình cho vẽ cái nát nhừ. Máu tươi nhỏ tại trên mặt tuyết, giống như đóa đóa hoa mai. Kịch liệt đau đớn để nàng nhịn không được quỳ trên mặt đất, một ngụm răng ngà gần như cắn nát. Nhưng nàng vẫn là không có dừng tay, nắm lên một thanh tóc của mình, tận gốc cắt đứt. Thẳng đến đem đầu kia ngang eo tóc bạc tất cả đều cắt mất, ném tới dưới vách núi, nàng mới dừng tay. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào nhận ra tướng mạo của nàng, nếu không bằng tướng mạo của nàng, Trường Khanh thiếu gia cũng nhất định sẽ lọt vào hoài nghi, cái này cũng nhất định là Trường Khanh thiếu gia để nàng tận lực an bài người khác tới thổi sáo một trong những mục đích. Nàng không có khả năng bởi vì chính mình tùy hứng, cho Trường Khanh thiếu gia ngoài định mức lại thêm phiền phức. Chương 328, trong tuyết siêu quần suất chúng bên trong chương 328, trong tuyết siêu quần suất chúng bên trong bất chi bất giác, phong tuyết lớn hơn đứng lên. Cách đó không xa đột nhiên chuyển đến từng đợt đạp tuyết mà đến kéo kẹt tiếng bước chân. A Tú chỉ thấy được một cái nho nhỏ điểm đỏ tung bay ở không trung. Đợi cho bóng người kia đến gần, nàng mới nhìn rõ ràng, đó là một cây thiêu đốt quận giấy, đang bị nam nhân điều tại bên miệng. Nam nhân mặc toàn thân áo đen, bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu, trường kiếm sau lưng hết sức dễ thấy, chính là Thạch Thu Tể.
Đúng vậy, Trường Khanh đã sớm biết, Thạch Thu Tể thực lực nhất định vẫn còn điên tam phía trên, nếu như cùng nhau đối phó, hắn không có phần thắng chút nào. Nhưng Thạch Thu Tể vấn đề lại không khó giải quyết, chỉ vì Thạch Thu Tể cho U Bích Sáo Trúc lúc, hắn ngay tại một bên, thậm chí hắn còn bảo hiểm đem Sáo Trúc một tới, tỉ mỉ sở soạn một lần. Vào lúc đó, hắn liền nghĩ đến đối phó Thạch Thu Tể biện pháp. Thế là hắn tại lúc trước dùng lịch pháp tạo ra vân bằng cánh bụi sau, liền cùng nhau tạo ra được một chi giống nhau như lúc Sáo Trúc, chính là vì điệu hổ Lý Sơn. Hắn đã sớm cáo chi qua Bách Hoa Tàn Hồn, nhất định phải chú ý U Bích trên người Sáo Trúc, chớ để nàng thổi đi ra. Mà Bách Hoa Tàn Hồn thân là tà thánh lưu lại tàn hồn, có tôn giả thực lực, muốn làm đến loại chuyện này, lại nhẹ nhõm bất quá. Sớm tại U Bích cùng chúng phán quan tiến vào Bách Hoa động sau, kỳ thật bọn hắn giữa bất chi bất giác, sớm đã trúng Bách Hoa Tàn Hồn độc. Chân chính giao chiến lúc, hắc khí kia cùng hắc vụ chỉ là hữu hình chi độc, mục đích đúng là để bọn hắn xem nhẹ chân chính vô hình chi độc. Chẳng qua là lúc đó Trường Khanh vị để cho thánh lục có thể thôn vệ càng nhiều lực lượng, đối với Bách Hoa Tàn Hồn an bài là tận lực không cần làm bị thương những cái kia phán quan, càng không thể đem nó sát hại, chỉ là tận lực suy yếu bọn hắn, để bọn hắn không có chút nào phòng bị thoát đi Bách Hoa động liền có thể. Trọng yếu nhất an bài chính là nhất định phải bắt được U Bích, đồng thời ngàn vạn không thể để cho U Bích thổi lên Sáo Trúc. Nhưng đây đối với Bách Hoa Tàn Hồn tới nói quá đơn giản. U Bích cảnh giới không cao, đối với Bách Hoa Tàn Hồn loại cảnh giới này cường giả tới nói, đã trúng độc người, đơn giản có thể mặc cho người định đoạt. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước đó một màn kia, U Bích đột nhiên từ phản liệt chế tạo vô trần chi vực chạy vừa đến trong hắc vụ đi. Kỳ thật chẳng qua là bởi vì nàng trúng Bách Hoa Tàn Hồn độc thôi. Mà Hải Đường Chính xoay quanh ở trung quanh trong hắc vụ, đợi cho U Bích đột nhiên đi ra, liền trực tiếp lao xuống, đem U Bích bắt đi. Từ bọn hắn tiến vào Bách Hoa động bắt đầu, hết thảy liền đều tại tàn hồn trong khống chế. Cho nên Thạch Thu Tể nghe được tiếng địch, căn bản không phải U Bích thổi lên. Hắn nghe được là A Tú tại Trường Khanh an bài xuống, sớm đi xa, thổi lên tiếng địch. Mục đích đúng là đem hắn dẫn đi, kéo dài thời gian, để cho Trường Khanh tại đem hết thảy đều giải quyết xong trước đó, không sẽ cùng Thạch Thu Tể gặp được. Chỉ là đây hết thảy, A Tú cũng không biết thôi. Nàng chỉ biết là, thổi lên Sáo Trúc đằng sau, liền sẽ đem Trường Khanh thiếu gia cựu địch dẫn tới, có thể vì Trường Khanh thiếu gia tranh thủ thời gian đồng thời, thổi sáo người cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ Trường Khanh cũng không có an bài cái gì mai phục, hoặc là thổi sáo đằng sau mặt khác bố trí, cũng không phải là hắn không muốn tái tạo sát nghiệt, mà là hắn cảm thấy, lấy Thạch Thu Tể thực lực, an bài lại nhiều bố trí, cũng bất quá là phí công thôi, căn bản kéo dài không được thời gian. Đoán chừng một cái không có tu vi phàm nhân, cùng một đám tu du cảnh giới cường giả, đối mặt Thạch Thu Tể kết quả hẳn là không cái gì khác nhau. Cho nên Trường Khanh chỉ cần bảo đảm tiếng địch sẽ vang lên liền có thể, về phần ai thổi, không trọng yếu, kéo dài thời gian là lộ trình, mà không phải thổi sáo người. Chỉ cần thổi sáo người không phải A Tú liền có thể, đang cơ hình dạng quá mức dễ thấy, Thạch Thu Tể sẽ không có ấn tượng, nhất định sẽ hoài nghi đến Trường Khanh trên thân, ngày sau sẽ cho hắn mang đến tai họa ngầm. Tuy nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn tại Ngọc Quan Sơn mạch náo ra động tĩnh lớn như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay cũng rất khó là được. Nhưng có thể dựa vào nhân lực sớm tránh khỏi sự tình, còn cần tận lực tránh cho. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, A Tú hay là lưu lại. Thạch Thu Tể nhìn thấy trước mặt A Tú, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nắm tay đặt ở phía sau trên chuôi kiếm. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền thấy A Tú trong tay Sáo Trúc, hắn nao nao, đem chuẩn bị rút kiếm để tay xuống dưới. Hắn hít một hơi thật sâu, mới đem ngậm thuốc lá nhổ ra, ngăn không được ho khan vài tiếng, mở miệng hỏi: "Khu cụ cây sáo là người thổi?" A Tú nhẹ gật đầu, nàng không biết trước mắt đầu này mang mũ rộng đành, có chút gốc râu cằm nam nhân, nàng tưởng tượng qua Trường Khanh thiếu gia cựu địch có lẽ sẽ là các loại dữ tợn kinh khủng bộ dáng, hoặc là tiên phong đạo cốt chính đạo tiên nhân. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ đến dạng này một cái nhìn có chút thường thường không có gì lạ địa kiếm khách. Gặp A Tú thừa nhận, Thạch Thu Tể nhíu nhíu mày, hỏi: "Cây sáo của ngươi ở đâu ra?" "U biết đâu." Hắn cái này sáo trúc cũng không phải là phổ thông cây sáo, mà là một kiện linh bảo. Mặc dù cũng không phải là mười phần chân quý, nhưng ngoại nhân tuyệt đối không cách nào mô phỏng, nhất là tà đạo, mô phỏng vật này, quả thực là đang tìm cái chết. A Tú lần này cũng không trả lời, chỉ là trầm mặc. Thạch Thu Tể cũng không có sốt ruột, tùy ý hướng bốn phía quan sát, liền xác nhận xuống tới, nơi đây trừ nữ nhân này bên ngoài, không có người nào. Hắn không khỏi một lần nữa đánh giá đến nữ nhân này đến. Nữ nhân một bộ hồng y liễu, dáng người không gì sánh được thức tha, chỉ tiếp cả khuôn mặt được sưng tụng là hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả gặp qua sóng to gió lớn Thạch Thu Tể cũng không khỏi lắc đầu. Càng quan trọng hơn là, nữ nhân này tựa hồ chỉ là một kẻ phàm nhân, ngay cả tu sĩ đều không phải là. "Cô nương, khu cụ cái này sáo trúc là thiên kiếm các đặc sản linh bảo, có thể phát ra âm này càng là đơn độc trong tay ngươi chi này, thế gian lại không thứ hai, ngươi là ở đâu ra chi này cây sáo, có phải hay không từ một cái kỳ quái áo đen cô nương trên thân có được? Khu cụ nói cho ta biết nàng ở đâu?" Hắn ngăn không được ho khan vài tiếng, chăm chú hỏi. A Tú nhưng vẫn là trầm mặc lắc đầu. Thạch Thu Tể cũng không đem nữ nhân này xem như cái gì tà đạo hoặc là địch nhân, hắn tại nữ nhân này trên thân cơ hồ không cảm giác được cái gì linh lực ba động, nàng không riêng gì một phàm nhân, thậm chí trên thân đều không có cái gì bị sử dụng tới ngự linh vết tích, hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì bấy giờ. Nữ nhân trên người duy nhất có linh lực địa phương chính là trong tay chăm chú nắm chặt một cái tiểu kiếm trường, tựa hồ là cái gì linh bảo. "Cô nương, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn ở chỗ này thổi sáo, khụ 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 là ai để cho ngươi ở chỗ này thổi?" Thạch Thu Tể có thể khẳng định, U Bích khẳng định không ở chỗ này chỗ, nhưng dưới mắt nữ nhân này là hắn đầu mối duy nhất, chỉ có thể tiếp tục hỏi. Nhưng A Tú hiển nhiên không có khả năng trả lời hắn, ngược lại là hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi vì cái gì luôn luôn ho khan? Thạch Thu Tề bị hỏi hơi sững sờ, nhưng vẫn là hồi đáp. Khu cụ để cô nương chê cười, tại hạ có bệnh phổi, thân thể không phải rất tốt, cho nên luôn luôn ho khan. Ngược lại là cô nương ngươi, danh danh như thế quốc sắc thiên tư, vì sao muốn tự hủy dung nhan? Có thể nói chuyện tóm lại là chuyện tốt, Thạch Thu Tề cũng chỉ có thể thuận nàng hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết, là chính ta làm? A Tú hỏi. Thạch Thu Tề cười cười. Ta là kiếm tu, thường xuyên sử dụng kiếm, nhìn cô nương trên mặt vết tích liền biết, nhất định là chính mình cắt. Kiếm tu tại sao tới nơi này? Ta tìm đến người, cô nương. Thạch Thu Tề lời còn chưa dứt, trước mặt A Tú đột nhiên rút ra dấu ở trong tay áo truy thủ, hướng hắn đâm thẳng tới. Chương 329, trong tuyết siêu quần xuất chúng bên dưới chương 329, trong tuyết siêu quần xuất chúng bên dưới, nhưng là Thạch Thu Tề là người thế nào, hắn chỉ là tùy ý đưa tay, liền cầm A Tú cổ tay. Cô nương, ta cùng ngươi không oán không cừu, đây là vì gì? A Tú mắt thấy truy thủ không có khả năng tiến thêm, thế là bắt đầu ra sức hướng sau tránh thoát, muốn thoát khỏi Thạch Thu Tề khống chế. Thấy thế, Thạch Thu Tề chỉ là buông lỏng tay ra. A Tú động tác mười phần vụ bè, lập tức ngồi sập xuống đất, nhưng lại vội vàng bỏ lên, nắm chặt dao găm trong tay, đối với Thạch Thu Tề. Cô nương, khu cụ ngươi đừng sợ, hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không làm có ngươi. Thạch Thu Tề không có hùng hổ dọa người, ngược lại là lui lại mấy bước, cùng A Tú duy trì một cái khoảng cách an toàn. Hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau một trận, ngược lại là A Tú mở miệng trước. Vì cái gì khu cụ cái gì? Ngươi là tu sĩ, vì cái gì không giết ta? Ai nói tu sĩ liền muốn giết người, huống chi cô nương ngươi nếu là tà tu còn thì thôi, ngươi chỉ là một phàm nhân, ta cùng ngươi không oán không cừu, khu cụ tại sao phải giết ngươi? Thạch Thu Tề hỏi lại, phản phất hết thể đều là đương nhiên. Nhưng ta đã ra tay với ngươi, ngươi còn không giết ta à? Động thủ liền động thủ đi, dù sao khu cụ cô nương ngươi cũng giết không được ta. Nghe được Thạch Thu Tề sau khi trả lời, A Tú lần nữa rơi vào trầm mặc. Gặp A Tú như vậy, Thạch Thu Tề rốt cục có chút trầm không nhẫn nhịn, nhưng hắn vẫn không có bức bách A Tú, chỉ là thanh âm có chút nghiêm khắc, giống như là răn dạy hài đồng một dạng nói ra. Khu cụ cô nương, cây sáo này là ta lưu cho người khác vật bảo mệnh, gặp được nguy hiểm thổi lên sau, ta liền sẽ tới cứu người. Hiện tại cây sáo này trong tay ngươi, lúc đầu chủ nhân một khi gặp phải nguy hiểm, coi như phiền toái, ngươi nếu là biết chút ít cái gì, liền mau nói cho ta biết, hiện tại mạng người quan trọng. Thạch Thu Tề nói xong, nhưng không có chờ đến A Tú trả lời, ngược lại là A Tú một chút xíu hướng về sau, thối lui đến bên vách núi. Thằng đến đứng tại vách đá đằng sau, nàng mới lên tiếng. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Lời này nghe giống như là cái chuyện cười lớn, nhưng Thạch Thu Tề không có cười nhạo lên tiếng, chỉ là đưa thay sờ sờ cái mũi, giống như là có chút xấu hổ giống như, nói ra. Cô nương thứ lỗi, tại hạ nhận ủy thác của người, không đem chuyện này hiểu rõ, là không thể bỏ qua. Huống hồ cụ cụ cô nương ngươi hẳn là cũng giết không được ta. Ta biết ngươi là nghĩ thế nào, ngươi vì tìm người, thế là không dám giết ta, muốn từ trên người của ta biết một chút manh mối, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp uy hiếp ta? Phía sau ngươi không phải con kiếm A. Cái này đối ngươi tới nói hẳn là rất dễ dàng đi. A Tú hỏi. Thạch Thu Tề thở dài, cười khổ nói. Làm việc xác thực không nên cho mình thêm quá hơn đầu khoanh tròn, thời khắc phi thường. Dù y bức lợi dụ loại này thủ đoạn bị ổi cũng chưa hẳn không thể cụ cụ vấn đề là, ta nhìn ra cô nương ngươi là một cái muốn chết người, uy bức lợi dụ đối với ngươi hẳn là vô dụng, ta cũng không muốn đem ngươi giao cho U Minh đi, dù sao bất kể nói thế nào ngươi cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, khu khu cụ bọn hắn những thủ đoạn kia đối với ngươi mà nói, hay là quá mức một chút. Hắn buông tay, thành khẩn nói. Nhưng là cô nương, bất kể nói thế nào, đang hỏi ra cái gì trước đó, ta sẽ không bỏ qua, lãng phí thời gian không có ý nghĩa gì, trên người ngươi còn có thương, làm gì ở chỗ này kiên trì. Khu cụ nói cho ta biết cây sáo là ở đâu ra, ai bảo ngươi ở chỗ này thổi, ta dẫn ngươi đi chỉ thường, nhân sinh không có gì long đong là làm khó dễ, hảo hảo sống sót. Nghe Thạch Thu Tề lời nói, A Tú sửng sốt một lát, nhưng vẫn là lắc đầu. Ngươi là người tốt, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, đi thôi, hoặc là kêu lên đồng bạn của ngươi, lại tới, ta không muốn giết ngươi. Ai Thạch Thu Tề bất đắc dĩ, rút ra phía sau trường kiếm. Nếu nhiều lời vô ích, cô đương, vậy ngươi động thủ đi, không cần có lo lắng, ta sẽ không chết. Bội kiếm của hắn nhìn qua hết sức bình thường, thậm chí đã quá mức phổ thông đến đều có chút không phổ thông trình độ. Thanh trường kiếm kia không có đốc kiếm, cũng chính là hộ thủ, chuôi kiếm cùng thân kiếm trực tiếp một thể tương liên. Nó nhìn xem cũng không sắc bén, mặt ngoài không có chút nào ngân băng, chỉ là tối tăm mở mịt thiết sắc. Bởi vì không chỉ là đốc kiếm, nó ngay cả mũi kiếm cũng không có, cũng tương tự không có kiếm ngạc, toàn bộ kiếm đều là bình, kiếm này há lại chỉ có từng đó là không sắc bén, chợt nhìn giống như là trên chuôi kiếm liên tiếp một cây phương phương chính chính thon dài thước sắt. Gặp Thạch Thu Tề rút kiếm, A Tú có chút do dự. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Thu Tề thấy thế nào đều không giống như là một cường giả. Cho dù là tu sĩ, cũng chưa thấy đến có bao nhiêu lợi hại, cũng không giống như là những cái kia khôi ngô cao lớn cả người cơ bắp gia tộc hộ vệ, lại không giống trong truyền thuyết tiên phong đạo cốt tiên nhân, ngược lại là một bộ ho la quỷ, không còn sống lâu nữa bộ dáng. Nàng đã kiến thức đến Trường Khanh thiếu gia cho nàng biên kia nho nhỏ con dấu lợi hại, nhẹ nhõm liền giết hơn 10 người. Nam nhân này mặc dù là Trường Khanh thiếu gia địch nhân, nhưng cùng nàng gặp qua những ác nhân kia khác biệt, nàng không muốn giết. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ đến Trường Khanh thiếu gia an bài, cùng hắn kiêng kỵ, A Tú hay là cắn răng, trong tay Thạch Vương tỷ tại dưới chân trên vách đá hung hăng phủ xuống con dấu. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, ngọn núi trên vách đá tuyết động tại kịch liệt run run bên dưới nhao nhao trượt xuống, một tôn ngàn thước cao thạch tương đột ngột từ mặt đất mọc lên. cơ hồ nửa tòa núi hóa thành thạch tương uy phong lẫm liệt, chân đạp tại dưới vách núi, chỉ lộ ra trên ngực, liền như là giống như núi cao cao lớn. Cùng lúc đó, A Tú trong tay Thạch Vương tỷ cũng che kín vết rách, triệt để biến thành khối vụn. Nhưng A Tú cũng không có bất luận cái gì tiếc hận, nàng đứng tại thạch tương trên bờ vai, đưa tay hướng Thạch Thu Tể một chỉ. Thạch Tương vung ra cự thủ, song quyền giơ lên, từ đỉnh đầu đập xuống xuống, mang theo to lớn uy thế phảng phất muốn đem nhỏ bé Thạch Thu Tể nghiền nát thành tạt bã. Có thể Thạch Thu Tể lại bất vi sở động. Hắn thậm chí không có đi thôi động cái gì ngự linh, thiết kiếm trong tay vẫn như cũng là bộ kia tối tăm mở mịt bình thường bộ dáng. Đối mặt Thạch Tương một kích, hắn chỉ là gần như tùy ý vung ra một kiếm. Nhưng chính là như thế một kiếm vung ra sau, không khí tựa hồ cũng dừng lại, thế gian lại không bất kỳ thanh âm gì, ngay cả đầy trời phong tuyết đều tùy theo trì trệ, giống như là bị nhấn xuống một cái chớp mắt nút tạm dừng. Thẳng đến Thạch Thu Tể thu kiếm vào vỏ, hết thảy mới khôi phục bình thường, thanh âm, không khí, trời, mây, gió, tuyết, chỉ có cái kia Thạch Tương hai tay đứng tại giữa không trung. Sau một khắc tôn kia uy vũ tượng đá cực lớn thế mà ầm vang phá thoái, biến thành từng khối chỉnh tề mảnh vỡ, sụp đổ xuống dưới. Đứng ở trên đó A Tú cũng tại hướng về dưới chân vực sâu rơi xuống mà đi, nàng cũng không dễ rủa kêu to, chỉ là nhắm hai mắt lại. Nhưng một đôi đại thủ lại tiếp nhận nàng, bình ổn rơi xuống trên mặt đất. A Tú mở mắt ra, tiếp được người của nàng đương nhiên là Thạch Thu Tể. Bất quá còn chưa chờ nàng nói cái gì, Thạch Thu Tể lại đột nhiên đem nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó xoay người sang chỗ khác, che miệng, ho kịch liệt tấu. Hắn ho khan phi thường khoa trương, cảm giác muốn đem phổi đều cho ho ra tới giống như. Một lát sau, hắn mới ngưng được ho khan, lắc lắc tay, tại trên mặt tuyết lưu lại một búng máu. Trong lúc đó, A Tú ngay tại phía sau hắn, nắm chặt cái kia tiểu truy thủ. Chương 330, cầu đủ chương 330, cầu đủ nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có thừa cơ hội này, đánh lén Thạch Thu Tể. Khu khu quá lâu không có xuất thủ qua, lập tức còn có chút không thích ứng. Thạch Thu Tể có chút cười xấu hổ cười, từ trong ngực móc ra một cây nhỏ cuộn giấy, sau khi đốt điêu tại bên miệng, hút một miệng lớn đằng sau lại hò khan vài tiếng. A Tú không hiểu kiếm, xem không hiểu Thạch Thu Tể vừa mới một kiếm kia mạnh bao nhiêu, chỉ cảm thấy không hiểu thấu dưới thân cự thạch liền sụp đổ. Mà chỉ có chân chính kiếm tu mới có thể nhìn ra một kiếm này đến cỡ nào khoa trương. Sợ là đối bọn hắn tới nói, một đời một thế chỉ cần có thể sử xuất một lần như thế kiếm chiêu, liền đã chết cũng không tiếc. Nhưng cái này cũng bất quá là Thạch Thu Tể tiện tay vung ra một kiếm mà thôi. Gặp Thạch Thu Tể xoay người lại, A Tú thần sắc phức tạp thở dài. Ngươi vì cái gì không giết ta? Khu khu ta nói, cô nương ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, ta tại sao muốn giết ngươi? Hai người náo ra động tĩnh không thể bảo là không lớn, ngay cả nửa tòa núi đều biến thành phế tích. Chỉ sợ cũng ngay cả Trường Khanh cũng chưa từng nghĩ đến, A Tú có thể kiểm chế Thạch Thu Tể lâu như thế. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như Trường Khanh lưu lại chính là cái gì hùng mãnh linh thú, cái gì tà đạo cường giả, hoặc là trùng điệp bẫy dập ám toán, khả năng liền như là vừa mới thạch đem mở dạng, trong nháy mắt liền kết thúc, uổng phí sức lực. Hết lần này tới lần khác chỉ có A Tú dạng này chân chính người đáng thương, ngược lại làm cho Thạch Thu Tể tiến tối không được. Cũng là Trường Khanh không hiểu rõ Thạch Thu Tể tính cách, không phải vậy hắn nhất định sẽ tận lực lợi dụng điểm ấy, làm mưu đồ lớn. Thạch Thu Tể không phải không quả quyết lòng dạ đàn bà, chỉ là hắn có điểm mấu chốt của mình. Hắn từ trước tới giờ không tự xưng cái gì chính đạo nhân sĩ, nhưng cũng không phải tà đạo. Hắn lấy hiệp giả tự cho mình là đi chi lộ, tức là hiệp đạo. Tà đạo cùng chính đạo đều không phải là hắn chém giết mục tiêu, nhưng cũng đều là hắn chém giết mục tiêu. Bởi vì hắn chém người bất luận chính tà, chỉ bằng thiện ác đúng sai, trong lòng của hắn có một cây cái cân, có một thanh thuộc về mình nước, đối với người thế muôn màu, hắn có một bộ thuộc về mình quy tắc. Hắn không nhìn được nhất chính là lạm sát kẻ vô tội, ước hiếp nhỏ yếu. Cho nên vô luận là tà đạo hay là chính đạo, thậm chí lạm sát kẻ vô tội ước hiếp nhỏ yếu phàm nhân, hắn đều sẽ không lưu tình chút nào. Tương phản, vô tội nhỏ yếu người, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không xuất thủ. Từng có người hỏi qua, nếu là có người tuy nhỏ yếu nhưng không vô tội, trợ trụ vi ngược làm chuyện ác, hoặc là có người tuy không cốt nhưng không nhỏ yếu, ngươi có còn hay không xuất thủ? Thạch Thu Tể trả lời rất đơn giản. Ta không biết nhiều người như vậy là không nhiều, nhưng ta là không có gặp qua mấy cái này nát thế đạo trong mắt của ta, nhỏ yếu cùng vô tội 10 thì có 9 thành 9 đều là chặt chẽ không thể tách rời, nếu là thật sự có ngoại lệ vậy nhân sinh tại thế, khó tránh khỏi sẽ làm mấy món chuyện sai, ta không hối hận. Hắn có điểm mấu chốt, trọng tín nghĩa, yêu ghét rõ ràng, nhưng hắn dạng này phong cách hành sự đồng dạng sẽ chiêu dồn người trong chính đạo rất nhiều bất mãn. Chỉ là hắn bối cảnh cực sâu, thực lực tuyệt đỉnh lại khiến cho không người dám nói này nói kia. Huống hồ hắn đơn giản không có chút nào dạ tâm, từ trước tới giờ không cướp đoạt tài nguyên, không tranh đoạt truyền thừa, không góp nhặt công lao, càng không có khai tông lập phái, thậm chí không vợ không con, lại cơ hồ là vô thân vô cố. Người như vậy, phối hợp bên trên hắn tuyệt đỉnh thực lực, liền kết nối lại đầu mấy vị đại nhân cũng không nỡ đem nó diệt trừ, ngược lại phải tận lực tiến hành lợi dụng. Không có dạ tâm, liền mang ý nghĩa không có uy hiếp. Cho nên cho dù nam nhân này nhiều năm trước đã từng phạm phải qua như thế ngập trời tội nghiệt, nhưng vẫn là sống rất tốt, chỉ vì đối với những đại nhân kia mà nói, hắn có thể sáng tạo giá trị cùng lợi ích lớn xa hơn hắn mang tới phiền phức. Thạch Thu Tể, tại hắn còn chưa không có bị liệt vào đương đại bốn kiếm, được bệnh Thu Tể như thế cái xương hào trước đó, hắn còn có một cái tên khác. Kiếm thanh phía dưới, Thạch Cầu Tể. Kiếm trạm thiên hạ chuyện bất bình, vấn thiên chỉ cầu bình thường đủ. Chỉ tiếp tại chuyện kia đằng sau, hắn ngay cả danh tự đều bị tước đoạt. A Tú có chút cam chịu nói, ta đã ra tay với ngươi, còn chưa đủ a? Thạch Thu Tể lại cười cười. Dù sao ta là chưa thấy qua động thủ trước đó còn tốt hơn tâm nhắc nhở, cùng còn không có lâm vào tuyệt cảnh liền một lòng muốn chết tà đạo. Cô nương, quay đầu đi. Hắn để A Tú lâm vào lâu dài trầm mặc. Nàng giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại. Tây Sáo, là người khác cho ta, là ai ta sẽ không nói cho ngươi, chết cũng sẽ không. Những chuyện khác, ngươi hỏi tất cả mọi chuyện, ta cũng không biết, ta không có lừa ngươi, động thủ đi. A Tú cũng không có một chút nhíu mày, nàng thanh âm mười phần bình tĩnh. Cô nương, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian đi. Thạch Thu Tề đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Cái chết của ngươi trí tạo không phải giả vờ, nhưng ngươi nhược chân chỉ là một lòng muốn chết, đại khái có thể dùng chủy thủ trong tay ngươi bản thân kết thúc, có thể ngươi lại làm cho ta đến động thủ, đại khái là nhìn ra ta không muốn giết ngươi, dạng này có thể kéo dài thời gian, đúng không? Khụ khụ khụ, không tốt, chúng kế. Hắn vừa nói đi, liền lại ho kịch liệt đấu. Vừa nói, Thạch Thu Tề mới một bên ý thức được, có thể tự có thể chúng kế, nếu như cô nương này nói lời không giả, vậy nàng hẳn là chỉ là người giật dây này một cái con rơi mà thôi, mục đích của đối phương khẳng định là đem chính mình dẫn tới, cái này không cần nói cũng biết. Hắn vốn cho rằng đối phương là bắt u bích, đem chính mình dẫn tới là muốn đoạt thức ăn trước miệng quặng, nhu đồ cái gì lợi ích. Nhưng cũng rất có thể, đối phương là muốn điệu hổ Lý Sơn. Chân chính nhu đồ, là Ngọc Quan Sơn mạch chúng cái gì lợi ích. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu là cái này độc nhất vô nhị sáo trúc đối phương đến cùng từ nơi nào được đến, nếu như là từ u bích trên thân cấp tới, cái kia tại về thời gian nói không thông. Bất quá dưới mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tuy nói Ngọc Quan Sơn mạch còn có điên tam tọa chấn, rất khó ra việc đại sự gì, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với A Tú chắp tay. Cô nương, tại hạ nóng này rất, rời cái này năm dặm đường không đến liền có cái tiểu trấn, ngươi đi trên trấn tìm y quán đem thương trị một chút, ta đi trước. Thạch Thu Tể vừa định quay người rời đi, sau lưng A Tú lại đột nhiên đánh tới, gắt gao ôm eo của hắn. Kiến thức đến thực lực kinh khủng của hắn đằng sau, A Tú hiểu thêm, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về, nàng cũng nhìn ra nam nhân này không muốn giết chính mình, thế là liền liều mạng muốn ngăn cản. Biện pháp này là hèn hạ chút, nhưng là nàng có thể nghĩ tới hữu dụng nhất biện pháp. Thạch Thu Tể thở dài, hắn là có điểm mấu chốt không giả, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng hắn phân rõ. U Bích dù sao cũng là người kia mời hắn hỗ trợ bảo vệ đối tượng, nữ nhân này đủ kiểu ngăn cản, nếu như làm trễ nải hắn cứu người, sát thực phiền phức. A Tú cùng Thạch Thu Tể cơ hồ bình thường cao, nếu như Thạch Thu Tể muốn, có thể đem tay đi vòng qua, nhẹ nhõm vặn gãy cổ của nàng. Nhưng hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đến A Tú dao găm trong tay, nàng chính gắt gao ôm eo của mình, chùy thủ kia liền sáng loáng tại bụng hắn trước cơ. A Tú không phải không dùng chùy thủ công kích qua hắn, nhưng bây giờ nữ nhân rất đáng thương này chỉ là muốn ngăn lại hắn, tiện thể lấy một lòng muốn chết thôi. Thạch Thu Tể hay là đưa tay ra, chỉ là lấy chỉ làm kiếm. Tại A Tú sau đầu nhẹ nhàng điểm một cái, A Tú lập tức liền đã mất đi khí lực toàn thân, vung tay ra ngã trên mặt đất, ngất đi. Thấy thế, Thạch Thu Tể vừa mới chuẩn bị hướng Ngọc Quan Sơn mạch xuất phát, nhưng vẫn là tại phóng ra một bước sau nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn xem đổ vào trong đất tuyết A Tú, hắn nói một mình: "Lưu ngươi ở chỗ này cũng là chết, tính toán, người tốt làm đến cùng." Chương 331, người là Nghiệt Tiên. Chương 331, người là Nghiệt Tiên. Nói, Thạch Thu Tể liền đem ngã trên mặt đất A Tú bế lên, hướng về Ngọc Quan Sơn mạch chạy như điên. Ngọc Quan Sơn mạch, cấm địa, đỉnh núi. Mắt thấy Trường Khanh cứ như vậy nên ngang ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, Điên Tam lập tức trên trán gân xanh nổi lên, cơ hồ khắc chế không được liền muốn trực tiếp đối với Trường Khanh xuất thủ. Điên Tam ký ức là khuyết tổn, lúc trước hắn ký ức chỉ dừng lại ở trong ngực giả U Bích nổ tung, cái kia quỷ dị huyết đục chui được trong đầu của hắn, sau đó ý thức của hắn liền lâm vào một mảnh hỗn độn, cơ hồ cái gì đều không nhớ được. Lần nữa khôi phục có chút thanh tỉnh là ở trong thân thể hắn chui vào mấy cái kỳ quái hạt dưa đằng sau, cái kia quỷ dị huyết đục bắt đầu cấp tốc tan rã, hắn cũng một chút xíu khôi phục đối với chúng quanh sự vật một chút cảm giác. Mơ mơ hồ hồ bên trong hắn nghe thấy một chút thanh âm, để hắn đối với tình huống dưới mắt có một cái mơ hồ phán đoán. Cứ việc bị Trường Khanh sáng loáng khiêu khích, nhưng Điên Tam hay là ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, chỉ là nặng như vậy lặng yên mà nhìn chằm chằm vào trên đất Trường Khanh. Hắn đại khái giải được, cái kia để hắn suýt nữa là thuyền trong mương quỷ dị huyết đục gọi là Thánh Đục, người thiếu niên trước mắt này tên là Lệnh Vũ Trường Khanh, hắn có một chút ấn tượng, là Lệnh Vũ ra một cái gì tiểu thiếu gia, lúc đó còn có chút ít hiềm nghi, đã từng bị U Minh Ti điều tra qua. Nghĩ không ra hắn lại chính là Ngọc Quan Sơn mạch phía sau tà đạo, dấu thực sự đủ sâu. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nghe thấy được cái kia thánh nhục tiêu tán sau, tựa hồ có thể hóa thành cực kỳ cường hãn ngự linh. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết linh hồi. Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay thật có trong truyền thuyết linh hồi? Cơ duyên như vậy gần ngay trước mắt nhưng này linh hồi lúc này ngay tại trong tay hắn, thực sự quá mức quỷ dị, ta nhất định phải gấp bội coi chừng mới được, nếu không một khi chúng chiêu, liền đem bạn kiếp bất phục. Nghĩ như vậy, Điên Tam hướng về trên đất Trường Khanh mở miệng nói: "Lệnh Vũ Trường Khanh, náo ra chuyện lớn như vậy bừng, ngươi sẽ không thật coi là chính mình còn có thể toàn thân trở ra đi, ngươi cố lộng huyền hư cũng bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi, đau dài không bằng đau ngắn, nhanh chóng vươn cổ liền giết." Nhưng Trường Khanh liền phảng phất không nghe thấy hắn một dạng, phối hợp hướng bên người làm xương thấp giọng bàn giao vài câu, lập tức cũng ở phía sau hắn khoanh chân ngồi xuống, song trưởng dán tại phía sau lưng của hắn. Nhìn thấy mình bị không nhìn, Điên Tam lần nữa thẹn quá hóa giận, hắn chỉ vào Trường Khanh, cả giận nói: "Ngươi coi thật sự cho rằng dựa vào chút ít mánh khỏe liền có thể đánh bại một cái tôn giả à? Bây giờ thủ đoạn của ngươi ta đã có phòng bị, ngươi mơ tưởng lại chơi hoa dạng gì?" Trường Khanh nhưng như cũng không để ý đến Điên Tam, hoặc là nói hắn hiện tại căn bản không có tâm tư để ý tới hắn, không ai biết Trường Khanh đến cùng muốn làm gì, nhưng Trường Khanh biết rõ một chút. Thời gian đã là bằng hữu của hắn, cũng là hắn địch nhân. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, đợi đến Thạch Thu Tể gấp trở về, vậy hắn đem thua không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt, hắn cần một chút thời gian, tận lực để Điên Tam muộn một chút đối với mình động thủ. Biện pháp tốt nhất chính là bày vừa ra không thành kế cố lộng huyền hư, càng là thông dòng, càng là khiêu khích, Điên Tam càng sẽ kiêng kỵ. Đương nhiên, loại này kiêng kỵ là có hạn độ, khi Điên Tam nhẫn mại tới trình độ nhất định sẽ nên đón một phát. Bất quá cũng đã đầy đủ. Nghĩ đến đây, Trường Khanh không có ứng thanh, chỉ là trùng thiên giơ tay lên, sau đó dựng lên một cây ngón giữa. Gặp hắn động tác này, Điên Tam đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức liền thay đổi một cái thần sắc. Hắn không giống vừa mới phẫn nộ, kiêng kỵ, mà là trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng nói: "Ngươi là người tiên?" Trường Khanh đồng dạng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ liền giơ ngón tay giữa lên. Dưới mắt, cục diện đều tại trong khống chế của hắn, hắn mới có thể mạo hiểm làm ra cử động như vậy. Lúc đó hắn ngồi tại U Bích bên người, tận mắt thấy Thạch Thu Tể ngoài miệng ngậm thuốc lá. Mặc kệ là Bách Hoa Tà Thánh ký ức hay là đăng cơ, cũng không nhận ra vật này. Như vậy nói cách khác, cái này quả thật cùng trong ấn tượng của hắn địa cầu bên trên thuốc lá là một vật, có thể đem thứ này tạo ra đến cũng không khó, vấn đề là mọi người như thế nào biết được. Rất đơn giản, Nghiệt Tiên, không phải Thạch Thu Tể, chính là Điền Tam. Nhưng tùy tiện đi dò xét cực kỳ mạo hiểm, bởi vì Trường Khanh trong lòng minh bạch, một khi có một cái Nghiệt Tiên, biết một cái khác Nghiệt Tiên tồn tại, tất nhiên sẽ toàn lực đem nó diệt sát. Dựa theo đăng cơ thuyết pháp, Nghiệt Tiên sở dĩ là Nghiệt Tiên, cũng là bởi vì kiếp trước tu hành đến Tiên Hoàng Thánh Giả đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách cắn cổ đại đế chỉ thiếu chút nữa, nhưng bởi vì thiên đạo chế ước không cách nào tiến thêm, mới chuyển thế trùng tu. Nếu như Nghiệt Tiên thật là nhất định có thể thành thánh tồn tại, cái kia Nghiệt Tiên cùng Nghiệt Tiên ở giữa liền nhất định là người cạnh tranh, cùng nhau tranh đoạt cái kia tu thành cắn cổ cơ hội. Thiên Hoàng Thánh Giả cố nhiên cường hãn, nhưng Nghiệt Tiên có thể chưa hẳn cường đại, nhất là còn không có trưởng thành Nghiệt Tiên. Cho nên đều không cần đan cơ nói cho Trường Khanh, Trường Khanh cũng minh bạch, Nghiệt Tiên cùng Nghiệt Tiên ở giữa nếu như lẫn nhau biết thân phận, là tránh không được một trận chém giết, nhất là cường đại Nghiệt Tiên đối với nhỏ yếu Nghiệt Tiên. Trước đó hắn nhìn thấy Thạch Thu Tề bên miệng thuốc lá không có đi thăm dò, là bởi vì hắn cảm thấy vì những tin tức này, đem chính mình đặt trong nguy hiểm, quá không có lời. Mà bây giờ thăm dò Điền Tam, thì là bởi vì hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng vậy, cho đến trước mắt, phát sinh hết thảy đều tại Trường Khanh trong dự liệu, trong tính toán, cho dù đối thủ là tuân giả, mà tu vi hiện tại của hắn cũng chỉ có khoảnh khắc tiểu chuyển, đơn giản khác nhau một trời một vực, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Điên Tam hiện tại bất quá là hắn cá chậu chim lồng, đao trước thịt, lúc này lại không thăm dò, chờ đến khi nào? Đối mặt Điên Tam chất vấn, Trường Khanh cũng không trả lời. Nhìn xem Điên Tam phản ứng, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn cùng Điên Tam bốn mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra một vòng cười lạnh. Người đi chết đi, lệnh vũ Trường Khanh. Đối với thân phận của nhau, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không nói, mặc kệ là xuất phát từ chính tà, xuất phát từ lợi ích, hay là Nghiệt Thiên ở giữa chém giết, đối mặt Trường Khanh khiêu khích, Điên Tam đều quyết định không còn ẩn nhẫn. Hắn chắp tay hành lễ, bốn mai thiên linh đồng thời sáng lên, hình thành bốn góc, lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, tứ phía cao vút trong mây vách tường vô hình đem đỉnh núi bao phủ. Điên Tam lơ lửng giữa trời, nhìn xem như là bị giam tại trong hộp Trường Khanh, trong mắt sát cơ hiện thị rõ. Luận thực lực, thiếu niên này tuyệt đối không cách nào cùng mình so sánh, hắn có thể thương tổn được chính mình, cũng đơn giản là cái kia tên là Thánh Đục Quỷ Dị huyết đủ. Lệnh Vũ Trường Khanh, mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì, ẩn tàng bố trí, tại ta tứ phương sát trận trước mặt, đều là phí công. Nói đi, Điên Tam thôi động pháp trận, trừ bốn mai thiên linh kim quang đại thịnh bên ngoài, nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Nhưng thân ở giữa Trường Khanh lại có thể cảm giác được. Cái kia bốn bách tường ngay tại chậm rãi hướng ở giữa dựa sát vào. Lối ra chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu, nhưng nếu như hắn thôi động huyết ma linh biến hóa ra cánh hướng trên trời bay đi lời nói, nhất định chính giữa Điên Tam ý muốn, Điên Tam không có khả năng không có chuẩn bị. Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Điên Tam thúc dục pháp trận, một chút xíu áp xúc bốn bề không gian, Trường Khanh có thể tinh tường nhìn thấy từng cây đại thụ bị đập đổ, liên đối các đá bùn đất cùng một chỗ bị lực lượng vô hình hướng mình đẩy tới. Trên đường đi bao quát đỉnh núi thi thể, đá vụn, lôi cuốn lấy hóa thành nước đá tuyết trắng, cùng nhau hướng ở giữa áp xúc mà đến. Trong nháy mắt Trường Khanh bốn phía liền tạo thành một mảnh như ngọn núi nhỏ phế tích, còn tại không ngừng mà tăng cao, hướng về hắn chậm rãi đánh tới, giống như thế giới tận thế. Chương 332, đừng sợ, ta tại chương 332, đừng sợ, ta tại Điên Tam phi thường cẩn thận. Dùng chiêu này chính là vì bảo đảm bạn vô nhất thất, mặc kệ Trường Khanh có bất kỳ bố trí, đều sẽ được san thành bình địa, cuối cùng tứ phía bình chướng hợp thành một đường, đem hắn sinh sinh chen thành thịt nát. Hắn hết sức chăm chú thôi động ngự linh, không dám có chút buông lỏng, khi biết Trường Khanh thân phận sau, hắn đối mặt Trường Khanh liền càng thêm kiên kỵ, nhất định phải bảo đảm Trường Khanh không có cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương, vững vàng giết chết hắn. Ở giữa Trường Khanh rốt cuộc động, thấy thế, Điên Tam càng là nghiêm túc. Điên Tam đang đợi, các loại Trường Khanh nhất phi trùng thiên, bởi vì bằng tu vi của hắn tuyệt đối không có cách nào đột phá chính mình bình chướng. Lưu cho hắn đường chỉ có một đầu, đó chính là bầu trời trên đỉnh đầu. Nhưng chỉ cần Trường Khanh dám làm như vậy, chờ đợi hắn chính là Điên Tam vi lực lớn nhất sát chiêu. Tại Điên Tam trong mắt, hắn đã đứng ở thế bất bại. Có thể Trường Khanh cũng không có như Điên Tam sở liệu hướng trên trời chạy trốn. Hắn chỉ là đỡ dậy ngồi dưới đất Lam Sương. Sương Nhi, ngươi sợ à? Lam Sương lắc đầu. Thiếu gia khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, Sương Nhi không sợ. Vạn nhất ta không có chuẩn bị ở sau đâu. Lam Sương sững sờ, nhưng lập tức càng thêm chân thành nói. Cái kia Sương Nhi liền bồi thiếu gia cùng chết. Nghe được câu trả lời của hắn, Trường Khanh cười cười, sờ lên đầu của nàng. "Đừng sợ, ta tại, ngươi không cần chết. Nhưng ta hiện tại cần càng nhiều hàn độc, ngươi dựa vào song trưởng cùng ta tương liên, tốc độ hấp thu quá chậm, đã tới đã không kịp, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhưng bây giờ là ban ngày, cưỡng ép hấp thu có thể sẽ so với một lần trước thống khổ hơn." Ngươi Trường Khanh lời còn chưa dứt, Lam Sương đã không chút do dự ôm chặt lấy hắn, nàng hai chân nâng lên, giống con rắn giống như quấn ở Trường Khanh bên hông, đem toàn thân đều cùng Trường Khanh tận lực dán chặt. "Là như thế này đi, thiếu gia." Thấy thế, Trường Khanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, cũng duỗi ra hai tay ôm chặt lên Lam Sương, toàn lực thôi động vệ tận linh, hấp thu lên trong cơ thể nàng ngưng xương hàn thủy. Một màn này để trên trời Điền Tam có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ ngay tại lúc này, Trường Khanh rốt cuộc muốn làm những gì. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao, tại loại sống chết trước mắt này, thế mà còn có nhàn tình giật trí cùng nữ nhân tán tỉnh, không thể nói lý. Điền Tam trong lòng kinh ngạc, nhưng pháp trận nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, còn tại chậm rãi hướng phía trung ương Trường Khanh đè ép mà đi. "Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi cho rằng mình làm ra chút kinh thế hai tục điên tiến hành, liền hữu dụng sao?" "Vô dụng, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này." Có thể Trường Khanh thật giống như không có nghe được bình thường, vẫn như cũ ôm chặt Lam Sương, không có chút nào dao động. Thời gian trôi qua, Điên Tam tứ phía bình chướng áp xúc càng ngày càng gần, vô số phế tích đã khoảng cách Trường Khanh bất quá mấy bước khoảng cách. Lam Sương chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, giống như muốn bốc cháy đến, liên đối ý thức của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, đau đớn, ngạt thở, mê muội, cảm giác vô lực một đợt che lại một đợt, quét sạch toàn thân của nàng. Mà Trường Khanh lại tựa hồ như cũng đồng dạng tại chịu đựng cực đại thống khổ, hắn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong mông lung, Lam Sương miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem bốn phía đè ép tới gần trong gang tấc phế tích, nàng dùng hết toàn lực nhìn về phía Trường Khanh bên mặt, lẩm bẩm nói: "Thiếu gia Sương Nhi." Sương Nhi không hối hận ngay tại nàng ý thức mơ hồ sắp tiêu tán thời khắc, bên tai lại đột nhiên chuyển đến Trường Khanh thanh âm. Thanh âm kia nhưng không có mảy may trước đó như vậy hư nhược cảm giác, ngược lại là tràn đầy tự tin, thong dong: "Đừng sợ, ta tại, ngươi sẽ không chết." Trên bầu trời, Điên Tam trong lòng run lên. Bị hắn vây ở trong pháp trận, Trường Khanh rốt cục buông xuống trong ngực nữ nhân, sau đó đột nhiên đem nắm đấm giơ lên, cười to lên: "Ha ha 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 ha. Thành, rốt cục thành." Tiếng cười kia mang theo không nói ra được thoải mái cùng nhẹ nhõm, để Điên Tam trong lòng bất an, bởi vì vậy tuyệt đối không phải một cái lúc sắp chết phát của người điên, hoặc là lâm vào tuyệt vọng bùng vây dây chết người có thể phát ra tiếng cười. Hắn cười giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục đã định, là thuộc về người thắng thỏa mãn. "Người tên điên này, người đang cười cái gì? Người có tư cách gì cười?" Điên Tam tức giận quát. Nhưng khi hắn thấy rõ Trường Khanh vật trong tay sau, lại không phát ra được thanh âm nào. Giữ tại Trường Khanh trong tay, chính là khối kia lớn chừng quả trứng gà, đang nhúc nhích lấy thánh đủ. Lúc này nó thoát ly hàn băng trói buộc, đang dần dần thức tỉnh, tại Trường Khanh trong tay giãy giụa lấy, ý đồ thoát khỏi khống chế của hắn. Mặc dù không biết Trường Khanh muốn làm gì, nhưng thứ này quả thực làm cho Điên Tam sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà Trường Khanh kế tiếp cử động, lần nữa để trong lòng của hắn run lên. Chỉ gặp hắn duỗi ra hai tay, thô bạo đem khối kia thánh đục xé thành hai nửa, sau đó lại không chút do dự đem trong đó một nửa cho ném tới trong miệng. Trong nháy mắt, Trường Khanh liền quỳ trên mặt đất, không ngừng co quắp thân thể, điên cuồng gào thét. Nhưng hắn cũng không mất đi ý thức, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra trôi kia mang theo lam xương xương ngón tay chủy thủ, đem mũi nhọn đâm vào trong tay hắn một khối khác thánh đục bên trong. Cái kia thánh đục tại bị chủy thủ đâm bị thương sau, lập tức liền biến thành một viên nho nhỏ khối băng. Trường Khanh dùng sức một nắm, khối băng vỡ nát. Sau một khắc, tại hắn nắm nát khối băng kia vị trí, không gian lại bắt đầu vặn mèo, một cô áp lực vô hình liền ngay cả không trung Điên Tam đều có chỗ phát giác, toàn bộ dãy núi đều bao phủ tại một tầng thật sâu áp bách bên trong. Điên Tam bên tai tự dưng truyền đến một tầng nhỏ vụ thanh âm, phản phất đến từ xa xôi thiên ngoại, lại đến từ thăm thẳm không gốc, mang theo vô thượng uy nghi, cuồng loạn mà vĩ đại. Không khí đều phản phất đọc lại, chỉ còn lại có cái kia thánh nhục biến mất chỗ, vô biên lực lượng đang không ngừng hội tụ, phản phất vỡ ra không gian, triển khai một tấm vô biên miệng lớn, tham lam thôn phệ lấy hết thảy. Một viên đen kịt ngự linh, chống rồng xuất hiện, lơ lửng tại Trường Khanh trước mặt. Cái kia ngự linh đen như mực, càng quỷ dị chính là, nó phát ra quang mang không phải bạch phi lam, không phải tím, không phải vàng, mà là một vòng nồng đậm màu đen. Nếu trên đời này thật sự có hào quang màu đen lời nói, Điên Tam chưa bao giờ thấy qua, cũng vô pháp hình dung, cùng nói nó giống tại vùng thiên địa này trên tờ giấy trắng bung xuống một viên điểm đen, không bằng nói là ở trong hư không đâm ra một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua viên kia ngự linh, liền tựa như xốc lên vô biên vực sâu một góc. Điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Điên Tam không khỏi kêu lên sợ hãi. Mà trên đất Trường Khanh nhưng thật giống như đột nhiên khỏi hẳn bình thường, giờ này khắc này, đã ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cái này quỷ dị ngự linh phá vỡ Điên Tam nhận biết, hắn biết linh phôi tiêu tán đằng sau sẽ lưu lại ngự linh, nhưng là Trường Khanh rõ ràng đem sau cùng thánh nục cắn nuốt hết một nửa, theo lý mà nói thánh nục hẳn là tại trong đầu của hắn không ngừng ăn mòn xâm nhập, không ngừng mọc thêm mới đối. Vì cái gì tại hắn tiêu diệt hết trong tay khối kia thánh nục đằng sau, bởi vì linh phôi bị diệt mà thành ngự linh lại xuất hiện. Quái vật, người quái vật này. Bất an mãnh liệt quét sạch Điên Tam nội tâm, hắn không quan tâm nhiều như vậy, mắt thấy tứ phía bình chướng đã cùng Trường Khanh gần trong gang tấc, hắn trực tiếp toàn lực thôi động ngự linh, muốn nhất cử đem Trường Khanh cùng cái kia quỷ dị ngự linh cùng nhau tiêu diệt. Có thể Trường Khanh nhưng như cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bất vi sở động. Ngay tại cái kia bị tứ phía bình chướng đẩy tới đá vụn đã đem muốn chạm đến Trường Khanh chót mũi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch quang lóe lên, sau một khắc, một thanh to lớn cốt kiếm xoay tròn lấy tại Trường Khanh đỉnh đầu sắt qua. Vang một tiếng, tứ phía vách tường vô hình ầm vang pha toái, liên đối đè ép mà đến núi nhỏ, cùng nhau biến thành mảnh vỡ, bay rất ra ngoài, nhấc lên vô biên khói bụi. Một cái cao lớn bóng người sừng sững tại Trường Khanh trước người. "Tiểu tử, đừng sợ, ta tại." Chương 333 Sigma hiện thế. Chương 333 Sigma hiện thế, đó là cái dáng người cực kỳ cao gầy nữ nhân, hai chân thon dài, eo thon, không thể bắt bẻ dáng người, một đầu cùng Trường Khanh đồng dạng màu bạc dài ngang eo phát, theo nàng vừa mới vung vậy cự kiếm mang theo cương phong tại sau lưng tung bay. Chôi kia uy lực to lớn cốt kiếm đang bị nàng cắm trên mặt đất, nàng chống cự kiếm, chân đạp tại thân kiếm nô ra cốt thứ bên trên, bá khí nghiêm nghị. Nữ nhân quay đầu lại, cặp kia con ngươi màu đỏ tươi cùng tuyệt sắc dung mạo không phải đàn cơ lại là người nào? Cương đại như vậy khí chàng, mạnh mẽ như vậy thực lực, lạnh như vậy diễm khí chất, không thể nào là Mặc Đồng thao túng đan cơ nhục thân, chỉ có thể là đan cơ bản nhân. Nhìn xem không trung lơ lửng Điền Tam, đan cơ vừa dùng lực, lại đem cái kia to lớn cốt kiếm sinh sinh dẫm lên lòng đất, sau đó chân ngọc điểm nhẹ, kim quang sáng lên, lấy nàng mũi chân làm trung tâm đột nhiên tuôn ra một mảnh sâu không thấy đáy huyết chỉ, giống như là đang sôi trào. Điền Tam hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Ngập trời huyết quang phóng lên tận trời, mang theo nồng đậm mùi tanh, giống như thi sơn huyết hải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó tại dưới chân của nàng sinh ra một tôn bạch cốt chi sơn, đem mấy người nâng lên, lại so cái kia không trung Điền Tam cao hơn mấy phần. Nàng hướng về sau ngồi xuống, có chút lười biếng tựa ở sau lưng bạch cốt trên vương tọa, nhấc lên chân dài, lộ ra một vòng cười tà. Trung Hoạch tự do cảm giác thực là không tồi, bộ thân thể này so cái kia sẽ không động bé con cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Nói đi, nàng nhìn xuống còn tại trong chấn kinh Điền Tam, mũi chân chỉ hắn, cực độ ngạo mạn đạo: "Bản tôn không thích ngẩng đầu nhìn người, cho nên ngươi hay là thấp một chút cho thỏa đáng." Mắt thấy đến trống rông xuất hiện Tà Tôn, Điền Tam tại ngắn ngủi giật mình qua đi cũng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt của hắn âm trầm xuống, mang theo sát ý vô biên. Hắn mới đầu cùng Trường Khanh lúc giao thủ cho là hắn chính là Sigma, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được tới, chỉ sợ nữ nhân trước mắt này mới thật sự là Sigma bản tôn. "Ngươi là Sigma?" Điền Tam đem bốn mai thiên linh lơ lửng tại thân thể bốn phía, một mặt cảnh giới. Nghe hắn, đang cơ khỏe mặt giật một cái, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, đem tức giận trong lòng ức chế xuống dưới. Nàng không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp thúc dục một viên thiên linh luyện huyết hóa hình. Theo nàng thanh âm rơi xuống, tại bạch cốt chi sơn phía dưới vô biên đầm sâu nổi lên bọn sóng, vang một tiếng, hàng trăm cây trăm mét cao to lớn cốt thứ song song đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những cốt thứ kia đem bạch cốt vương tọa bao phủ lại, giống như một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Đan cơ lấy tay mở ra là chảo, hướng ở giữa bóp, tại trong bàn tay của nàng ở giữa, một viên hình dạng như miệng thú huyết đục ngự linh chính lóe kim quang, đùi gai máu ngục. Nàng năm ngón tay giao thoa, cùng lúc đó, tại Điền Tam dưới chân, đồng dạng sinh ra mấy trăm cây to lớn cốt thứ cũng nhao nhao đan xen vào nhau, hợp thành một tấm thôn thiên lấp mặt đất miệng to như chậu máu, đem hắn trong nháy mắt bao phủ trong đó. Tại bạch cốt biến thành trong miệng lớn, luôn vô số cây to lớn cốt thứ, Điền Tam vội vàng thôi động ngự linh ngăn cản, vài lần bình chướng vô hình đem hắn bao phủ trong đó, mà cái kia cốt thứ rỗi ra đằng sau càng lần nữa tại cốt thứ bên trên lại xảy ra cốt thứ, trong nháy mắt liền để Điền Tam đưa thân vào đỏ trắng nhị sắt trong bụi gai, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Một bên khác, đang cơ nhảy xuống vương tọa. Tại nàng dưới chân bạch cốt chi sơn chống rông vỡ ra một cái độc lớn, đang cơ nhảy xuống, đi tới Trường Khanh trước mặt. Nàng đương nhiên sẽ không có ý nghĩa đi khiêu khích Điền Tam, tòa này bạch cốt chi sơn chỉ là một cái mê hoặc hắn chướng nhãn pháp, mục đích thực sự cũng không phải là bảo hộ trong đó Trường Khanh, mà là có thể làm cho đan cơ thần không biết bị không hay mang đi Trường Khanh. "Tiểu tử, đừng nóng đội, vi sư cái này mang ngươi đi." Nói đi, ở sau lưng nàng đã xuất hiện một tòa bạch cốt cửa, đan cơ lúc này buông tay, chuẩn bị đem Trường Khanh cầm lên, mang theo tại bên hông, dẫn hắn ra ngoài. Nhưng lại tại nàng đưa tay đã sờ đến Trường Khanh cổ áo lúc, ngồi xếp bằng trên mặt đất Trường Khanh lại có chút khó khăn mở miệng nói: "Sư tôn đừng thế nào." Đang cơ vô ý thức ngừng trong tay động tác, không biết bắt đầu từ khi nào, đối với Trường Khanh phân phó, nàng đã sớm quen thuộc nói gì nghe nấy. Dù sao tiểu tử này tính toán cực kỳ xảo diệu tinh chuẩn, nếu như không dựa theo phân phó của hắn làm việc, rất dễ dàng liền phá hủy kế hoạch của hắn. Trường Khanh chỉ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn viên kia quỷ dị hắc linh. "Viên này ngự linh ta tiên tiên linh thể thế mà không có cách nào trực tiếp thúc đẩy, ta phải luyện hóa nó." Nghe hắn, Đang cơ hơi nhướng mày. "Ý của ngươi là, phải vi sư một bên bảo hộ ngươi vừa cùng hắn chiến đấu?" "Không sai, ta hiện tại nhất tâm nhị dụng không có khả năng loạn động đem cái này hắc linh mang đi lại luyện không được a." Nói, Đang cơ liền muốn đi đưa tay nắm chặt cái kia quỷ dị hắc linh. "Không được." Nhưng Trường Khanh đã nói đã chậm, Đang cơ vừa đưa tay nắm chặt cái kia hắc linh, vừa muốn đem nó lấy đi, nhưng lại đột nhiên sững sờ. Nàng xác thực cầm hắc linh, nhưng lại không có khả năng di động nó mảy may, chỉ có tay của nàng bị rút trở về, trên tay lưu lại một cái độc lớn, liên đối một nửa bàn tay đều biến mất không thấy. Cái kia hắc linh phảng phất cũng không phải là một cái vật phẩm, mà là một cái mở ở trong hư không lỗ thủng, bất kỳ vật gì cùng tiếp xúc đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ách, trên tay thương thế mặc dù khoảnh khắc phục hồi như cũ, nhưng Đan Cơ hay là hơi có chút bực bội thử nha, xem ra Trường Khanh lời nói không loa, cái này quỷ dị hắc linh xác thực cầm không đi. Nàng thêm chút suy tư, trầm giọng nói: "Gia hỏa này ta còn ứng phó được đến, nhưng nếu như cùng hắn một đạo một cái khác tôn giả cũng gấp trở về, coi như khó nói chỉ dựa vào một viên tiên linh, vi sư khốn không được hắn bao lâu, hiện tại là đưa ngươi rời đi thời cơ tốt nhất, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm à?" Trường Khanh nhẹ gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên tại chịu đựng lấy cực đại thống khổ dày vò. "Tin tưởng ta sư tôn, đáng giá mạo hiểm." Nghe câu trả lời của hắn đằng sau, Đang Cơ cũng không còn quên. "Cũng tốt, ngươi luôn luôn tính toán không bỏ sót, hôm nay lại muốn lâm thời cải biến, cam nguyện mạo hiểm như vậy, vi sư liền tin ngươi một lần." Đang Cơ cũng không phải không quả quyết người, nếu quyết định tin tưởng Trường Khanh phán đoán, tự nhiên là không sợ cùng Điền Tam tử đấu đến cùng. Nhưng ở chém giết trước đó, nàng còn phải bảo đảm không có nỗi lo về sau. Dù sao nàng cùng Trường Khanh đều rõ ràng, nàng có thể ngắn ngủi hiện thế tuyệt không phải ngẫu nhiên, có thể hay không trường tồn cũng đều xem Trường Khanh có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ đến đây, Đang Cơ lấy ra một viên ngự linh, thôi động đằng sau, quang mang màu vàng chiếu rọi tại Lam Sương trên khuôn mặt, vừa mới còn hôn mê bất tỉnh Lam Sương, thế mà đột nhiên tỉnh lại. Cái này chuyện gì xảy ra, ta là chết ta. Lam Sương bỗng nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, có chút mơ mơ màng màng nói ra. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, vừa mới thống khổ hư nhược cảm giác quét sạch, liền ngay cả sắc mặt đều trở nên hồng nhuận mấy phần. Chỉ là nàng nhìn không thấy tóc của mình đã có mấy sợi biến thành màu trắng, con mắt cũng ẩn ẩn có chút đỏ lên. Cái này cùng đang cơ Trường Khanh hai người triệu chứng cơ hồ là giống nhau như lúc, đều là tiêu hao bản nguyên đằng sau lưu lại di chứng. Chương 334, nguy hiểm kế hoạch. Chương 334, nguy hiểm kế hoạch. Xích huyết sôi trào, chính là thiên linh, cũng là lúc trước đang cơ tại Bách Hoa động Trung Hòa Trường Khanh giao chiến lúc đã dùng qua một lá bài tẩy. Mặc kệ là tu sĩ, tôn giả, hoặc là phàm nhân, chỉ cần sử dụng xích huyết sôi trào sau, liền sẽ cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, nhưng là tiêu hao bản nguyên, như quá nhiều sử dụng, liền sẽ hạ xuống tu vi, còn sẽ có lo lắng tính mạng. Thời khắc mấu chốt đan cơ cũng không đoái hoài tới rất nhiều, cái này gọi Lam Sương nha đầu là chân quý khắc cốt kiếm, khẳng định không có khả năng tùy ý từ bỏ, nếu như một mực hôn mê nhưng cũng là cái vương hữu, hay là đến làm cho nàng tỉnh lại. Không có dư thừa công phu cùng nàng giải thích quá nhiều, nhìn xem nhất tâm nhị dụng 10 phần miễn cưỡng Trường Khanh, đan cơ lấy ra một viên địa linh, ném tới. Trường Khanh ngầm hiểu, lấy ra địa cung phủ bên trong huyết ma linh, ném cho đan cơ. Nhìn thấy viên này huyết thực linh, đan cơ muốn làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ thấy mặt nàng không đổi màu xé đứt chính mình một cánh tay, trực tiếp nắm tay nhét vào Trường Khanh trong miệng. Tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, nàng lại đem một cái bắp đùi bẻ gãy, tiện tay ném cho mở mịt Lam Sương. Nhìn hắn muốn không được liền đem thịt đốt cho hắn, chính ngươi hàn độc cũng đừng keo kiệt, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, ba người chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, hắn chết, chúng ta đều muốn đi theo chơi xong. Đan cơ vừa nói, gãy mất tay chân trong nháy mắt liền lại sinh ra đến, khôi phục như lúc ban đầu, đùi cùng cánh tay chỗ thiếu thốn quần áo che đậy, nhìn qua có chút hưng diễm. Lam Sương nhìn xem một màn này có chút ngốc trệ, nàng còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy năng lực tái sinh, nhưng nghe Đan cơ lời nói, nàng hay là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Giao phó xong hết thảy, Đan cơ khẽ vươn tay, ba người đỉnh đầu bạch cốt đại sơn lần nữa lùi về thành trôi kia to lớn cốt kiếm. Đan cơ một bàn tay nhấc lên cốt kiếm, một bàn tay ở trước ngực, hai ngón tách ra, bao quanh ba người to lớn cốt thứ bên trong mở ra một đạo kẽ nước. Nàng nửa chân đạp đến ra lúc, đột nhiên lộ ra một vòng không dễ bị phát giác dáng tươi cười, tự đủ. Tiểu tử này lần này chơi thật là đủ lớn, bất quá ta ưa thích có lẽ chỉ có ngươi dạng này tên điên mới có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện vừa nói, nàng đã đi ra phía ngoài, đưa tay một nắm, cốt thứ khép kín, đem Trường Khanh cùng Lam Sương hai người bảo hộ ở trong đó. Trước mặt còn có hàng trăm cây to lớn cốt thứ tạo thành kinh cấp huyết ngục, lúc này từ ngoại bộ nhìn lại đã trải rộng vết rách, lung lay sắp đổ, xem ra lập tức liền khốn không được điên tam. Đan cơ thấy thế, nhảy lên một cái, bay về phía không trung, còn chưa chờ điên tam đột phá kinh cấp huyết ngục trói buộc, nàng vậy mà cầm trong tay cốt kiếm, như lưu tinh đập xuống xuống, đem cốt thứ trực tiếp đập ra một cái độc lớn, xông đi vào cùng bên trong điên tam đấu làm một đoạn. Cứ việc kinh cấp huyết ngục đem hai người chiến đấu ngăn cách ở trong đó, nhưng hai người chiến đấu làm cho đại địa cũng vì đó rung động, trong lúc nhất thời sơn diêu lay động, thỉnh thoảng vang lên tiếng vang ầm ầm. Huyết quang cùng kim quang tử quang giao thế sáng lên, tôn giả ở giữa chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt có thể thấy được luống đốn. Cảm thụ được dưới thân rung động, nghe được thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, Trường Khanh trái tim cuồng loạn không chỉ. Đây là lần thứ nhất, hắn tại kế hoạch của mình tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, lâm thời làm ra cải biến. Đúng vậy, nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, đan cơ chính là đòn sát thủ sau cùng. Đan cơ xuất hiện, đương nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên, nếu không đối mặt Điền Tam tạo áp lực, Trường Khanh cũng không có khả năng thong dong như vậy không bức bách, phản phất hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đan cơ có thể xuất hiện, là hắn trong kế hoạch một bước cuối cùng, cũng là hắn tỉ mỉ bố cục đằng sau nhất định thành công cũng nhất định phải thành công một bước. Trường Khanh chỗ ỷ lại đương nhiên là nghịch pháp, lại hoặc là nói vừa lĩnh ngộ nghịch pháp mới bắt đầu, Trường Khanh liền đã từng tưởng tượng qua có thể hay không đem đan cơ từ địa cầu, hoặc là cái gọi là thiên vực bên trong phong thích về nàng nguyên bản nhục thân bên trong. Nhưng hiển nhiên không được. Không nói trước ngay cả Trường Khanh chính mình cũng không biết xuyên thẳng qua lượng giới phương pháp, liền ngay cả đan cơ linh hồn là như thế nào theo hắn xuyên biệt về địa cầu hắn đều không làm rõ ràng được. Nghịch pháp cố nhiên cường đại, nhưng lấy trước mắt Trường Khanh năng lực, hắn nhất định phải có thấy được sơ được, hoặc là có thể cảm nhận được đồ vật trước tiến hành lý giải, mới có thể nếm thử đối với nó tiến hành sáng tạo hoặc là cải biến. Xuyên thẳng qua lưỡng giới phương thức thực sự quá mức mơ hồ trừu tượng, cũng làm cho hắn không có quá nhiều cơ hội đi lý giải cùng cảm thụ. Dù sao đối với Trường Khanh tới nói, xuyên qua phương thức tương đương tử vong, mà tử vong cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới, cao như vậy thử lỗi chi phí để hắn không có cách nào trực tiếp dùng lịch pháp đi giải đọc xuyên qua bí mật. Hắn lại từng nếm thử đi tìm hiểu đàn cơ linh hồn, nhưng cái này cũng một dạng không làm được, bởi vì hắn mặc dù có thể trong đầu đi cùng đàn cơ câu thông, nhưng cái gọi là linh hồn ý thức cũng giống vậy quá mức trừu tượng, hắn không có năng lực đi tìm hiểu. Hắn còn nhớ rõ tại địa cầu bên trên Tô Thừa đã nói, đem trừu tượng sự vật cụ tượng hóa là thần năng lực, nghịch pháp cũng không phải là vật năng. Nhưng Trường Khanh cũng không có buông tha ý nghĩ này, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, một cái cực kỳ nguy hiểm biện pháp. Hắn còn nhớ mang máng, chính mình lần thứ nhất ăn thánh nhục lúc phát sinh đáng sợ một màn. Cứ việc gặp so tử vong còn muốn thống khổ gấp trăm lần, đáng sợ ngàn vạn lần cảm thụ, nhưng hắn còn nhớ rõ, vào lúc đó, phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Mới đầu, là mình tại trong đầu không có cách nào cùng đan cơ bắt được liên lạc. Mà đợi đến hắn cố nén tra tấn về đến trong nhà sau, trong phòng đan cơ nhục thân thế mà chính mình bắt đầu chuyển động, đồng thời ý đồ giúp mình trùng sinh giải thoát. Phía sau theo đan cơ nói tới, tại hắn ăn thánh nhục sau, đan cơ ý thức liền không ngừng tại thiên vực cùng trong nhục thân không ngừng hoán đổi, vô cùng không ổn định. Cái này cho Trường Khanh cung cấp một cái ý nghĩ nguy hiểm. nếu như hắn có thể đạt được một khối thánh lục, sử dụng lịch pháp đối với thánh lục tiến hành lý giải, sau đó lại nuốt vào thánh lục để nó triệt để xâm nhập trong đầu của mình, đồng thời không ngừng ăn mòn, trong lúc đó không ngừng thôi động lịch pháp lý giải quá trình này, thẳng đến đăng cơ linh hồn bị từ địa cầu chuyển rời đến lục thân một khắc này, dùng lịch pháp không ngừng lặp lại quá trình này, đồng thời ngăn cản thánh lục tiếp tục ăn mòn tự thân. Biện pháp này lớn nhất chỗ khó có hai cái. Một cái chỗ khó chính là muốn dùng lịch pháp lý giải thánh lục cùng ăn mòn quá trình, cực độ tiêu hao linh lực, dù là có đan cơ huyết đục cùng ngưng xương hàn tủy làm bổ sung chỉ sợ cũng rất khó làm đến, bởi vì khả năng mỗi một khắc tiêu hao linh lực đều muốn viễn siêu Trường Khanh lúc đó chỉ là sát na nhị chuyển tu vi toàn bộ linh lực. Cho nên hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên tới một cái đầy đủ cao trình độ, mới có thể miễn cưỡng nếm thử. Một chỗ khó khác chính là, hắn cần một khối không bị người giật dây khống chế thánh lục. Dựa theo Trường Khanh ngay lúc đó phỏng đoán, cái kia điều khiển thánh lục người giật dây là có thể sử dụng ý chí của mình đi khống chế thánh lục, nếu như Trường Khanh nuốt vào thánh lục, chẳng những ký ức sẽ bị đọc đến dẫn đến đầy bàn đều thua, rất có thể thôi động lịch pháp quá trình sẽ còn bị cái kia thánh lục chỗ can thiệp. Cho nên từ đầu tới đuôi Trường Khanh làm hết thể cũng là vì giải quyết hai cái này chỗ khó. Nếu không có thể có lợi, hắn cần gì phải bố cục sâu như thế, bước lên lớn như vậy hung hiểm. Về phần đan cơ có thể hay không lâm trận đào ngũ phản bội hắn, Trường Khanh cũng không lo lắng. Không nói đến hắn còn có huyết nô linh kiểm chế đan cơ, chỉ cần hắn muốn, hắn chỉ cần đình chỉ thôi động lịch pháp, đan cơ linh hồn cũng sẽ lập tức rời đi nhục thân, lại lần nữa biến thành cái xác không hồn. Coi như đan cơ thực xui xẻo phản, đơn giản chính là hai người đồng quy vu tận thôi. Đan cơ là người thông minh, coi như hai người không có gì chân chính sư đồ tình nghĩa, nàng cũng nhất định sẽ giúp mình. Đan cơ là hắn hiện tại trên tay có thể xuất ra chiến lược mạnh nhất, cũng là lớn nhất át chủ bài. Cũng chỉ có đan cơ mới có thể giúp hắn đem cái kia điên cuồng ý nghĩ thực hiện. Chương 335, tôn giả chi chiến bên trên. Chương 335, tôn giả chi chiến bên trên. Cho nên hắn mượn trước trợ thánh lục lực lượng tận khả năng để cao mình tu vi, cuối cùng toại nguyện đem tu vi tăng lên đến khoảnh khắc cựu chuyển cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng đem thánh lục người phía sau màn giết chết, để thánh lục biến thành vật vô chủ. Vừa mới hắn đối với điên tam khiêu khích, tranh thủ thời gian, kỳ thật đều là hắn đang hấp thu lam xương thể nội ngưng xương hàn thủy, nhờ vào đó vận chuyển lịch pháp, đi tìm hiểu thánh lục. Cuối cùng, Trường Khanh làm hết thể rốt cục để hắn đã đạt thành sử dụng lịch pháp lợi dụng thánh lục để đàn cơ phục sinh điều kiện. Đây cũng chính là vì cái gì, tại điên tam động thủ với hắn lúc, hắn có thể thông dong như vậy không bức bách. Chỉ là bị thánh lục ăn mòn lúc loại kia để cho người ta khó mà chịu được thống khổ tra tấn, cho dù Trường Khanh trải qua tay gãy chân, nội tạng vỡ nát, trúng độc, chém ngang lưng, nát sọ, nhưng như cũ đối với loại cảm giác này lòng còn sợ hãi. Loại đau khổ này trực kích linh hồn, dù cho mới vừa cùng lệnh Vũ Văn Dung giao chiến lúc bị chặn ngang bẻ gãy Trường Khanh đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng lúc này lại chỉ có thể cắn răng đau khổ chèo chống. Càng chết là, hắn hiện tại lâm thời cải biến kế hoạch. Hắn nguyên bản kế hoạch để đàn cơ sau khi tỉnh dậy, trước mang chính mình cùng Lam Sương rời đi nơi này, nàng lại vòng trở lại, cùng Điên Tam một trận chiến. Đối với đan cơ đột thuật, Trường Khanh hay là rất tin tưởng. Dù sao nàng lúc trước còn không có thành tốt lúc, ngay tại U Minh Ti truy sát bên dưới bỏ chạy nhiều năm như vậy, chiến tích còn tại đó. Lấy Trường Khanh thực lực, lưu tại nơi này cũng chỉ là bừng hữu, không bằng trước hết để cho đàn cơ đem hắn đưa tiễn, dạng này nàng cũng có thể tiến, có thể công lùi, có thể thủ. Nguyên bản Trường Khanh lưu lại khối kia thánh lục, hắn là chuẩn bị toàn bộ nuốt vào dùng để phục sinh đàn cơ. Nhưng là Tiêu Phong đối với cái gọi là phôi thần tàn khu thần linh miêu tả, đưa tới hứng thú của hắn. Hắn dứt khoát ăn hết một nửa khác trực tiếp tại chỗ giết chết, nhìn xem có thể hay không xuất hiện cái gọi là thần linh. Có lẽ ở trong đầu hắn thánh lục bị nghịch pháp như ngừng lại một mực tiến hành ăn mòn giai đoạn, cùng hắn thân thể tiến hành dung hợp, còn không có đem hắn thân thể chuyển hóa thành thánh lục, cho nên bị hắn giết chết khối kia thánh lục lại biến tướng thành thế gian cuối cùng một khối thánh lục, sau khi chết lại thật xuất hiện Tiêu Phong trong miệng cái gọi là thần linh. Viên này ngự linh không chỉ bị dị, truyền đến khí tức cường đại càng làm Trường Khanh không tưởng được, càng quan trọng hơn là, ngay cả hắn tiên thiên linh thể cũng không cách nào trực tiếp đem nó thúc đẩy, thế mà cần luyện hóa mới được. Hắn lúc này quyết định một bên vận chuyển lịch pháp, một bên luyện hóa viên này quỷ dị hắc linh. Chỉ vì cảm ứng được viên này quỷ dị hắc linh đằng sau, Trường Khanh trong não cái kia tại hắn chết trùng sinh lúc mới có thể xuất hiện quỷ dị đồng hồ, lại có chỗ phản ứng. Trường Khanh có thể từ viên kia hắc linh bên trên ẩn ẩn cảm giác được một loại lực hút vô hình, cũng không phải là lý trí có thể giải thích, chỉ một loại tại linh hồn cùng trong tiềm thức, điên cuồng kêu gọi. Nói chính xác là cái kia hắc linh tại cùng trong đầu hắn trước kia quỷ dị đồng hồ lẫn nhau hô hoán. Hắn biết rõ lưu lại luyện hóa viên này ngự linh tính nguy hiểm, nếu không có loại này quỷ dị kêu gọi, hắn cũng sẽ không lâm thời cải biến kế hoạch, mạo hiểm lựa chọn lưu lại. Hiện tại Trường Khanh muốn một bên nhận thụ lấy thánh lục tra tấn, một bên vận chuyển lực pháp, một bên phân tâm luyện hóa hắc linh, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt, đầu của hắn tựa như là áp lực đến cực hạn lò luyện, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến. Linh lực của hắn cũng tại kịch liệt tiêu hao, còn tốt tu vi của hắn đã có chỗ đề cao, không phải vậy rất khó chèo chống. Bất quá linh lực tiêu hao đã là thứ yếu, hiện tại càng quan trọng hơn là đối với hắn ý chí tiêu hao. Tinh thần của hắn một khi sụp đổ, cái kia hết thảy đều đem phí công nọc sức, đan cơ sẽ trở lại hắn tiên vực bên trong, biến trở về cái xác không hồn, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu quyết định, ta cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, ta trải qua nhiều như vậy gian nan khổ, đủ loại gặp chắc trở, tuyệt đối không có khả năng tại thời khắc sống còn này từ bỏ. Trường Khanh cắn chặt răng, đau khổ kiên trì. Một bên khác, đan cơ cùng Điên Tam chiến đấu còn đang tiếp tục. Đan cơ trong tay cốt kiếm liên tục vung dậy, mang theo nồng đậm huyết quang cùng cường phong của tới, Điên Tam đỉnh đầu kim quang không ngừng lấp lóe, ở trước mặt của hắn tạo thành một mặt bình chướng vô hình, khó khăn lắm ngăn cản đan cơ công kích, đồng thời tại tàn phá không chịu nổi bùi gai máu trong ngục thiểm chuyển xê dịch, không ngừng tranh né. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn là một vị tranh né, theo hắn tại khác biệt địa phương trải qua sau, liền sẽ lưu lại mấy viên màu lam hoặc màu tím ngự linh, chợt lóe lên, lại cấp tốc biến mất. Thế nào, nhỏ người lùn, cũng sẽ chỉ tránh a? Đan Cơ một kiếm rơi xuống, bị Điên Tam ngăn trở, còn sót lại kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu hoắm. Điên Tam trên thân mặc dù không có để lại vết thương, nhưng hắn trước người bình chướng vô hình kia lại bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa hồ đã khó mà duy trì. Ha 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 ha, nhỏ người lùn, sắp không chịu đựng nổi nữa đi, khuyên ngươi sớm một chút xuất thủ, chớ cùng một cái huyết pháp tu sĩ so sức chịu đựng. Đối mặt Đan Cơ khiêu khích, Điên Tam không có tùy tiện xuất thủ, vẫn đại tỉnh táo bố cục hắn phát trận. Hắn là trận pháp tu sĩ, có ngự linh phần lớn đều là cực kỳ hi hữu trận pháp linh, chỉ có thân ở cường đại trong pháp trận mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Cùng Sigma mấy hiệp giao thủ xuống tới, hắn có thể cảm giác được, cái này Sigma mặc dù tên tuổi không nhỏ, nhưng thực lực cũng không phải là đáng sợ như vậy, chí ít cho tới bây giờ, nàng thậm chí ngay cả lĩnh vực đều không có sử dụng tới, rất có thể nàng cũng không có thuộc về mình lĩnh vực. Nếu như không phải tình huống dưới mắt gây bất lợi cho hắn, Điên Tam nhận định Sigma tuyệt không phải có thể là đối thủ của hắn. Một phương diện tại Trường Khanh tận lực bố trí, Điên Tam thực lực bị thánh nhục ăn mòn một bộ phận, dẫn đến hắn hiện tại cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh. Một phương diện khác, hắn bản mệnh ngự linh hồn âm linh cùng hôn dương linh bị cho mượn U Minh Ti phán quan, hiện tại những cái kia phán quan bị vây ở trong truyền thừa sống chết không rõ. Không có bản mệnh ngự linh, hắn đối mặt tu du cảnh giới địch nhân lúc còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng ở cùng Sigma dạng này tà tôn quyết đấu lúc, mười phần ăn thiệt thòi. Điên Tam trong lĩnh vực hạch tâm nhất hai viên ngự linh chính là hôn âm linh cùng hôn dương linh, không có cái này hai viên ngự linh, hắn liền khiến cho không ra chính mình lĩnh vực. Hiện tại hắn trên thân chỉ còn lại 4 mai thiên linh. Lúc trước hắn cùng Trường Khanh giao chiến lúc, dùng 2 viên thiên linh tiện tay cấu trúc một cái pháp trận, đem Trường Khanh giam ở trong đó sau, dựa vào 2 viên thiên linh liền có thể cùng Trường Khanh đánh cho thành thạo điêu luyện. Nhưng bây giờ cùng Đan Cơ cường giả như vậy quyết đấu, dựa vào 2 viên thiên linh khẳng định còn thiếu rất nhiều, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vận dụng lên đại lượng huyền linh địa linh, một chút xíu bố trí pháp trận. Đan Cơ một kiếm chém tới, mắt thấy lại bị Điên Tam né tránh, nàng nhíu nhíu mày, chán ghét nói: "Thật có thể tránh, cho ta trung thực đừng động." Nói đi, nàng dậm chân một cái, khi quang sáng lên, trên mặt đất trống rông xuất hiện vô biên trong huyết chỉ đột nhiên rỗi ra vô số cây nhuốm máu trắng bệnh huyết thủ, hướng về không trung kéo dài mà đi. Vong giả huyết ngục. Trong lúc nhất thời, đến không hết huyết thủ giống như là tùy ý sinh trưởng cỏ dại bình thường, bay thẳng không trung Điên Tam mà đến. Đan Cơ đồng thời nhảy lên một cái, thân hình tiềm ẩn tại huyết thủ trong rừng, hướng Điên Tam đánh tới. Chương 336, Tôn giả chi chiến bên trong. Chương 336, Tôn giả chi chiến bên trong. Đối mặt phô thiên cái địa cuốn tới huyết thủ, Điên Tam tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn lại đột nhiên giang hai cánh tay ra, nhắm hai mắt lại, liên tục ngăn chặn trước người đã che kín vết rách, bình chướng vô hình cũng bị hắn giải trừ ra. Mắt thấy đã có mấy cái huyết thủ sắp bắt được hắn lúc, Điên Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong hai mắt hắn toát ra sán lạn kim quang, đồng thời trên không trung, trước đó hắn lưu lại bố trí địa phương, vô số lam tử sắc quang mang sáng lên, giống như tinh đấu đầy trời. Dưới chân hắn, vô số ngự linh chi chít khắp nơi, giống như một tấm bản cờ to lớn, bao phủ cả mảnh trời. Sau một khắc, một cỗ to lớn uy áp truyền đến, cái kia nguyên bản sắp bắt được máu của hắn tay liền giống bị mũi tên bắn trúng chim chóc bình thường, thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi. Liền ngay cả phi thân mà đến Đan Cơ cũng không bị khống chế rơi xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt công phu, trước đó còn vô thiên cái địa trắng bệnh huyết thủ tất cả đều phản phất nhận trọng áp bình thường, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho chụp tới trên mặt đất. Bọn chúng giữa lẫn nhau trùng điệp, vặn bẹo dây rủa lấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng một lần nữa đắm chìm nhập Đan Cơ dưới chân trong huyết trì. Mà Đan Cơ cũng đồng dạng rơi vào trên mặt đất, chỉ là nàng cũng không có giống như những cái kia huyết thủ giống như chật vật. Nàng hai chân chạm đất, eo có chút hỗn loạn, nhưng hơi thích đứng đằng sau, hay là chậm rãi đứng thẳng lên. Chỉ là một sợi máu mũi từ trong lỗ mũi của nàng chảy ra. Đan Cơ đuốt một cái, chậm rãi giơ lên cốt kiếm. Xem ra ngươi cái này nhỏ người lùn tiểu hoa chiêu còn có chút ý tứ, làm sao, chính mình là cái nhỏ người lùn, liền muốn để cho người khác giống như ngươi gặp cả người à. Đan Cơ lời nói luôn luôn tính công kích rất mạnh, trừ Trường Khanh bên ngoài, công phu miệng nàng còn không có thua qua. Nhưng nàng trong lòng đồng dạng là cảm thấy một tia khó giải quyết, không khỏi thầm nghĩ. Tiểu tử này thật đúng là có thể cho bản tôn gia nan để cái này chết người lùn, mặc dù không dùng lĩnh vực, nhưng hắn trận pháp một dạng khó đối phó a, hết lần này tới lần khác còn giết hắn không được, đáng giận. Đan Cơ tu vi đều là tại trong núi thây biển máu đao thật thương thật giết ra tới, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, cứ việc trận pháp tu sĩ rất ít gặp, nhưng nàng y nguyên có hiểu biết. Loại tu sĩ này thường thường tại tự thân trong pháp trận tác chiến, liền sẽ thực lực siêu quần, nếu như cùng nó chiến đấu, không nên đang đối mặt địch. Cũng mặc kệ là trước kia Trường Khanh giao cho nàng nhiệm vụ, hay là hiện tại Trường Khanh lâm thời quyết định lưu lại luyện hóa hắc linh, đều để Đan Cơ không có cách nào rời đi Điên Tam pháp trận, nhất định phải lưu tại chỗ cũ cùng hắn chiến đấu. Hơn nữa nhìn tới này cái chết người lùn trận pháp tạo nghệ khá cao, tại hắn trong pháp trận, cùng là thiên linh vong giả huyết ngục lại bị hắn cái kia thực hiện trọng lực thiên linh hoàn toàn áp chế. Tại trở lại bộ thân thể này trước đó, nàng cùng Trường Khanh cùng hưởng ngũ giác, Trường Khanh kinh lịch cái gì nàng đều nhất thanh nhị sở. Trước đó Điên Tam cùng Trường Khanh tác chiến, sử dụng qua thiên linh trong nội tâm nàng cơ bản có bài, mặc dù không biết danh tự, nhưng đại thể tác dụng nàng đã rõ ràng. Một viên có thể thực hiện trọng lực, một viên có thể theo khoảng cách xa gần chậm lại tốc độ của đối phương, một viên có thể đem công kích hấp thu, một viên có thể sáng tạo ra phá hủy vạn vật viên hắc cầu kia, sinh ra bạo tạc, uy lực to lớn. Tùy tiện cái nào Mai Thiên Linh đối với lúc đó tu du cựu chuyển cảnh giới Trường Khanh tới nói đều là không thể địch nổi tồn tại, nhưng là tại Đan Cơ xem ra, không có một viên là đặc biệt khó giải quyết ngự linh, đều là một chút tiểu hòa chiêu thôi. Phiên toái lớn nhất hay là cái này điên tam pháp trận, trận pháp tu sĩ chỗ hơn người chính là bọn hắn có thể tại chính mình trong pháp trận mượn nhờ ngự linh lực lượng thi triển ra một chút ngự linh bản thân không có năng lực. Tỷ như điên tam liên tiếp chế tạo ra cái kia bình chướng vô hình, để mà phòng ngự hoặc là khống địch, chính là đơn giản nhất ví dụ. Dựa theo Trường Khanh thuyết pháp, đan cơ không thể sử dụng lĩnh vực, còn phải tận lực đem điên tam đẩy vào tuyệt cảnh, buộc hắn dùng ra một chiêu kia. Cho nên nói không chỉ là điên tam cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh, đan cơ trong trận chiến đấu này cũng đồng dạng khắp nơi nhận hạn chế, nếu là hai người đều có thể sử xuất toàn lực, cái kia thắng bại còn chưa thể biết được. Đan cơ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng hắn tiếp tục đánh. Nàng đem trong tay to lớn cốt kiếm đỉnh lấy trọng áp lập tức mà lên, sau đó dùng cánh tay kẹp lấy cốt kiếm chậm rãi xé qua. Sắc bén cốt kiếm lập tức đưa nàng cánh tay sáng bóng máu thịt bé bé, nhưng theo máu tươi thấm nhuận tại trên cốt kiếm kia liền tựa như sống lại bình thường, cốt thứ chậm rãi khóa gốc, như vậy cá khép kín, kiếm thủ viên kia nữ nhân đầu lâu cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tuôn ra máu đỏ tươi ánh sáng, to lớn cốt kiếm đảo mắt liền biến thành một thanh dài nhỏ thẳng kiếm, mà đan cơ thân thể vậy mà cũng theo cốt kiếm kia thu nhỏ, bắt đầu biến hóa, thân thể của nàng giống như một cây bị kéo đến cực hạn dây cung, không ngừng mà áp xúc. Điên Tam chỉ cảm thấy một trận sát ý thấu xương tràn ngập tại toàn thân của hắn, thẳng tới lưng của hắn, đó là một loại thật giống như bị một thanh hàn khí bức người bảo kiếm chống đỡ mi tâm mãnh liệt bất an. Nhưng hắn cũng không chút nào yếu thế, sau lưng bốn mai thiên linh nhao nhao tản mát ra qua mang, làm thành một cái quan luân, xoay tròn. Vang một tiếng, đan cơ trên thân thực hiện khổng lồ trọng lực lại mạnh hơn một phần, nhưng cùng lúc đó đan cơ xúc thế cũng đạt tới cực hạn. Bay một tiếng, nàng vậy mà đỉnh lấy cái kia khổng lồ trọng lực đống nhiên vọt lên, tóe lên ngập trời sóng máu, giống như một đạo lưu tinh, bắn thẳng về phía điên tam mà đi. Kim quang lấp lóe, điên tam tiên linh phát động. Đan cơ tốc độ lập tức trở nên chậm. Có thể điên tam đột nhiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hoài nghi mình chỉ trệ linh không có phát huy tác dụng. Coi như bị chậm lại tốc độ, đan cơ hay là tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại tàn ảnh, nếu như không phải chỉ trệ linh chậm lại tốc độ của nàng, chỉ sợ nàng có thể trong nháy mắt liền đến trước mặt mình. Cho dù là tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, tại điên tam như vậy trong nháy mắt hoảng hồn công phu, đan cơ kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Lúc trước Trường Khanh toàn lực công kích tại chỉ trệ linh tác dụng dưới đi vào điên tam trước mặt lúc, đã chậm tựa như chỉ mộ lão nhân. Mà bây giờ, tại pháp trận gia trì bên dưới, chỉ trệ linh uy lực mạnh mẽ mấy lần, có thể đan cơ mũi kiếm đến điên tam trước mặt lúc tốc độ, vẫn như cũ nhanh đến mức để hắn khó mà tránh né. Điên tam hướng bên cạnh ra sức lóe lên, kiếm phong thấu xương hàn ý trên mặt của hắn sẽ qua, giống như là bị roi quất một chút. Mà đan cơ tại sử xuất một kích này sau, lại hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống, tại khổng lồ trọng lực ra chỉ bên dưới, nàng giống như thiên thạch nện xuống đất, tóe lên to lớn huyết hoa. Cái này xích ma thực lực quá mạnh, khó có thể tin, nàng đỉnh lấy sơn uy linh trọng áp cùng chỉ trệ linh giảm tốc độ còn có thể kém chút làm bị thương ta, mặc dù trên khí thế nàng còn lâu mới có được đạt tới biển khô cảnh giới, dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể đạt tới loại trình độ này, nếu nàng có lĩnh vực chi lực, chỉ sợ tại thiên thu tôn giả bên trong cũng là thực lực hàng đầu tồn tại. Trong lòng nghĩ như vậy, điên tam mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Mà đan cơ lại tựa như vừa mới làm nóng người hoàn tất, dưới trọng áp, động tác của nàng lại đã không còn mảy may chậm chạp, phản phất điên tam sơn uy linh đã mất hiệu lực giống như. Nàng chỉ vào điên tam, khiêu khích nói ra: "Đừng nghĩ lấy có thể có người tới giúp ngươi, nhỏ người lùn, ta nói qua, không cần ý đồ cùng huyết pháp tu sĩ so cái gì sức chịu đựng, có cái gì bản lĩnh giữ nhà cũng nhanh chút xuất ra, luôn luôn dùng ngươi những tiểu hoa chiêu này, bản tôn thật đúng là đánh cho chưa đủ nghiện." Chương 337, Tôn giả chi chiến bên dưới. Chương 337, Tôn giả chi chiến bên dưới. Đan cơ mặc dù không có luyện pháp thánh thể, tu luyện cũng chỉ có huyết pháp một loại, nhưng nàng đối với hồn pháp cùng kiếm pháp đồng dạng hết sức quen thuộc. Mặc dù nàng không có đề cập qua hai loại công pháp lai lịch, nhưng Trường Khanh mơ hồ biết hồn pháp đến từ nàng đã từng gia tộc, mà kiếm pháp thì lại đến từ tại trong truyền thuyết Thiên Kiếm Các. Chỉ tiếc nàng không có khả năng giống Trường Khanh nhiều như vậy cái công pháp đồng thời tu luyện không bị ảnh hưởng, cho nên hồn pháp linh cùng kiếm pháp linh nàng mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng cùng tu sĩ khác dùng cũng không có gì khác biệt. Nhưng trong kiếm pháp rất nhiều chiêu thức kỹ xảo, nàng lại luyện tập 10 phần thuần thục, thậm chí đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Dù là nàng mất đi tu vi, chỉ là một kẻ phàm nhân, cái kia tại trong phàm nhân cũng là có thể được xưng là kiếm thuật đại sư tồn tại. Vừa mới nàng dùng kỹ xảo chính là nguồn gốc từ Thiên Kiếm Các kiếm pháp, một kiếm này chỉ có cái đơn giản danh tự, khoái kiếm. Đan cơ kết hợp chính mình huyết pháp, còn có trong tay được vinh dự 10 thánh linh bảo đứng đầu khắc tốt kiếm, vận dụng lên những kỹ xảo này đến, phát huy ra uy lực không kém chút nào nhất lưu kiếm tu. Điên Tam gặp sơn uy linh cùng chỉ trệ linh đều không cách nào hạn chế lại đan cơ, đành phải chủ động xuất kích. Hắn toàn lực vận chuyển lên sau lưng cái kia phiến do 4 mai thiên linh tạo thành quang luân, lập tức có càng mạnh trọng áp hướng đan cơ đánh tới. Ngay tại lúc đó, Điên Tam vậy mà chủ động rơi xuống, hướng đan cơ tới gần mà đi. Chỉ trệ linh là khoảng cách càng gần, hiệu quả càng mạnh, Điên Tam chủ động kéo gần lại khoảng cách, đan cơ tốc độ lập tức rõ ràng trở nên chậm không ít. Điên Tam hiển nhiên chuẩn bị chủ động xuất kích, trong tay của hắn ngưng kết ra một viên hắc cầu, so với lúc trước cùng Trường Khanh giao chiến lúc còn muốn càng lớn, chừng nửa người như vậy cao. Hắc cầu lơ lửng tại bàn tay của hắn trước, hướng về đan cơ vung đi. Đan cơ thấy thế, cầm lên trong tay cốt kiếm nên tiếp hắc cầu. Tại trì trệ linh tác dụng dưới, tốc độ của nàng rất chậm, vừa mới dùng ra khoái kiếm lúc nàng cần xúc thế, hiện tại không có xúc thế cơ hội, nàng cũng không cách nào trong nháy mắt thi triển nhanh như vậy một kiếm. Nhưng chỉ cần bỏ được tiêu hao huyết khí, huyết pháp tu sĩ thể phách đồng dạng có thể hết sức kinh người, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, đan cơ cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo Điên Tam động tác, khắc cốt kiếm chạm tại trên hắc cầu, phát ra đánh nổ thanh âm. Hắc cầu kia có chút quỷ dị, tựa hồ có thể đem tiếp xúc đến vật thể trong nháy mắt thôn vệ, trước đó công kích Trường Khanh thân thể lúc tựa như trực tiếp đem tiếp xúc huyết đục cho xóa bỏ mất rồi bình thường. Bất quá đan cơ khắc cốt kiếm lại không phải phàm vật, dựa vào một viên tiên linh uy lực, còn không có cách nào đối với khắc cốt kiếm tạo thành phá hư, chỉ là rằng có cùng một chỗ, khắc cốt kiếm không có cách nào đem hắc cầu một bổ hai nữa, hắc cầu cũng không cách nào đem khắc cốt kiếm trực tiếp thôn vệ. Điên Tam tốc độ cũng không nhanh, cũng không có gì kỹ xảo, hiển nhiên cũng không am hiểu cẩn thận, hắn gặp trong tay hắc cầu bị đan cơ ngăn trở, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng rất nhanh thay đổi chiến thuật, cấp tốc cải biến phương hướng, muốn vòng qua đan cơ trong tay khắc cốt kiếm, thẳng đến đan cơ thân thể. Bình thường lấy lực lượng tốc độ của hắn, tại loại khoảng cách này bên dưới, đan cơ có thể tùy tiện né tránh, thậm chí có thể nghĩ biện pháp thẳng đến thủ cấp của hắn. Nhưng ở Sơn Uy linh trọng lực bên dưới, nàng không tiện di động, lại bị chỉ trệ linh cắt giảm tốc độ, chỉ có thể đứng tại chỗ dùng khắc cốt kiếm ngăn cản. Cũng may bằng vào lực lượng cùng kỹ xảo, nàng còn miễn cưỡng có thể đem Điên Tam đánh tới hắc cầu toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Mắt thấy nhất thời cầm đan cơ không xuống, Điên Tam trực tiếp đem hắc cầu ném ra ngoài, đan cơ vừa muốn đem nó ngăn cản ở bên ngoài, hắc cầu kia lại đột nhiên phân chia thành mấy chục mai quả tiểu cầu, đồng thời kích xạ mà đến. Lần này nàng khắc cốt kiếm căn bản là không có cách đồng thời ngăn trở, nhưng nàng trong nháy mắt kinh ngạc sau, lại trực tiếp cải biến chiến thuật, căn bản là vô dụng khắc cốt kiếm đi cản, cũng không có tránh đi ý tứ. Nàng trong nháy mắt liền đem cốt kiếm tu tay, trực tiếp hướng Điên Tam ném tới. Tại dưới khoảng cách này, khắc cốt kiếm tốc độ nhanh vô cùng, hướng Điên Tam thẳng vào bộ tới. Cùng đan cơ một dạng chính là, Điên Tam cũng là cơ hội tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, mấy chục quả hắc cầu đánh vào đan cơ trên thân. Cùng lúc đó, khắc cốt kiếm cũng bắn tới Điên Tam trước mặt. Cái kia mấy chục quả hắc cầu không có bất kỳ cái gì trở ngại tiểu xuyên thấu đan cơ thân thể, ở trên người nàng lưu lại đến không hết lô lớn, đánh cho như là cái sàng bình thường, tóe lên huyết vụ đầy trời. Nhưng là đan cơ trên khuôn mặt lại lộ ra một vòng cười tà. Thương thế như vậy đối với nàng mà nói tính không được cái gì, nhưng nàng một kiếm, nhất định có thể trọng thương Điên Tam. Huyết vụ tan đi, đan cơ trên người huyết động đã trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng khi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi hơi sững sờ. Khắc cốt kiếm chính treo ở giữa không trung, mà thân kiếm của nó đang bị một đầu khô cạn dài nhỏ cánh tay nắm chặt. Cánh tay kia tuyệt đối không thuộc về Điên Tam, mà là bắt nguồn từ sau lưng của hắn. Điên Tam quần áo phía sau phá một cái độc lớn, eo của hắn cong thấp hơn, để hắn lộ ra giống như là một cái bốn vó chạm đất ngựa. Mà ở sau lưng của hắn, đứng trước lấy một cái người. Chuẩn xác mà nói là một cái đầu người, so người bình thường đầu ít hơn một chút, không có tóc, làn da nhìn hết sức tiểu nộn lại che kín nhăn meo giống như là hài nhi, lại như là một viên côi u, hoặc là bị bao da bọc lấy lại não. Đầu người kia sinh trưởng ở Điên Tam phía sau trên xương sống, đầu người hai bên còn vươn hai đầu khô cạn dài nhỏ như da bọc xương hoặc là côn trùng chân đốt cánh tay. Giờ phút này, chính là trong đó một cánh tay cầm phóng tới khắc cốt kiếm. Hoặc là nói nó cũng không phải là tay giữa cánh tay lực lượng cầm cốt kiếm kia, mà là tại cánh tay của hắn bên ngoài, hiện lên một vệt bóng mờ, đó là một đầu không gì sánh được hùng tráng cường lực cánh tay, tùy tiện liền cầm khắc cốt kiếm. Cái đầu kia mở ra một đôi như nhân hạt dưa giống như mắt nhỏ, khép lại, đem trong tay khắc cốt kiếm hướng về sau quăng ra, giấu ở nếp thịt dưới miệng há mở, phát ra có chút thanh âm non nớt, nhưng ngữ khí lại hết sức thay đổi. Người chính là Sigma. Rất tốt, ca ca ta nhận được người chiếu cố. Đệ đệ, giết nàng, lại đem cái kia gọi lệnh Vũ Trưởng Khanh tiểu tử cũng đã giết, hắn là Nghiệt Thiên. Phía dưới Điên Tam kêu lên. Từ ngươi bị ám toán bắt đầu ta liền thức tỉnh, không cần ngươi nói, ta tự sẽ giết bọn hắn ân. Cái kia người vặn bẹo đầu tựa hồ cảm ứng được cái gì, nếu cái kia nhìn hẳn là lông mày nếp thịt, hỏi. Ta bản mệnh linh đâu? Đi đâu? Thanh âm của hắn mặc dù non nớt, nhưng không thể nghi ngờ khẩu khí nghiễm nhiên hắn mới là trong hai người chủ đạo, ngược lại là Điên Tam có chút khúng núng đạo. Vì đến một cái hải khô truyền thừa, ta đem chúng ta hai cái bản mệnh linh cho mượn đi. Ngu xuẩn. Nếu là có bản mệnh linh, không cần ta xuất thủ ngươi cũng có thể đối phó được đến, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, chỉ làm cho ta tìm phiền toái. Hắn thanh âm non nớt mang theo kinh khủng phẫn nộ, trong nháy mắt gầm thét liền ngay cả đàn cơ trong lòng đều cảm thấy chấn động. Nàng cũng không bởi vì trước mắt cái này quái dị tràng cảnh mà cảm giác được chút nào sợ hãi, dù sao lại biến thái kinh khủng tràng diện đối với nàng mà nói đều đã là bình thường như ăn cơm. Chỉ là nàng nhìn không thấu cái này quái dị tiểu nhân thủ đoạn. Hắn sử dụng công pháp có chút cùng loại đàn cơ quen thuộc hồn pháp, nhưng lại có rất lớn khác nhau, thậm chí đàn cơ cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào cách không tiếp kiếm. Chương 338, đạo tứ chương 338, đạo tứ, nhưng nàng có thể khẳng định là cái này quái dị tiểu nhân tản ra khí tức cường đại tạo không phải giả vờ, hắn tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật thiên thu tuấn giả, tu vi ẩn ẩn còn muốn tại Điên Tam phía trên. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, đan cơ trong lòng lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Trường Khanh a Trường Khanh, ngươi tên tiểu tử thối này, không luôn luôn tính toán không bỏ sót ta, tính kế tính tới tính lui, ngươi không phải cũng hay là không có tính tới cái này nhỏ người lùn trên lưng còn có người trợ giúp a, ha 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 ha, xem ra ngươi cũng không phải bản năng, còn phải dựa vào vi sư cho ngươi lật tẩy a. Trong bất chi bất giác Trường Khanh trong mắt của nàng đã không chỉ là đơn thuần vãn bối hoặc là hợp tác đồng bạn, mà là một cái cấp độ khác đối thủ. Cứ việc không có thừa nhận qua, nhưng Trường Khanh tại đàn cơ trong lòng sớm đã là cùng nàng một cái cấp độ nhân vật, nàng thưởng thức Trường Khanh, đồng thời cũng không phục Trường Khanh, luôn luôn muốn ẩn ẩn cùng hắn phân cao thấp. Dưới mắt cái này quái dị tiểu nhân xuất hiện, nói rõ Trường Khanh xác thực tính sai, hắn không biết cũng không nghĩ tới tiểu nhân này xuất hiện, không có sớm nói với chính mình, lại phải dựa vào chính mình lấy một địch hai. Đàn cơ cảm thấy lần này là chính mình thắng Trường Khanh một bậc. Tiểu tử đuối, lại nhìn lần này vi sư quay đầu như thế nào cỡ trách người, ha 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 ha, đàn cơ là trải qua sóng to gió lớn người, kiến thức rộng rãi, đừng nói tuân giả, chính là thánh giả nàng cũng đã gặp. Nàng trải qua 300 năm đuổi gai long đong, nói là sinh tử không để ý có chút khoa trường, nhưng chính là chỉ là một cái tôn giả, còn dọa không đến nàng. Chủ yếu nhất vẫn là nàng bây giờ có được nhục thân, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng mang cho nàng tự tin có thể xa không phải chỉ ở Trường Khanh trong đầu cái gì đều không làm được mạnh hơn nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, nàng thế mà ngăn không được bật cười, để đối diện Điền Tam huynh đệ hai người sức sở. Điền Tam trên lưng quái dị tiểu nhân có chút không vui mà hỏi: "Sigma, ngươi cười cái gì?" Chỉ sợ cũng chỉ có đan cơ loại người này mới có tâm tình cùng phách lực ngay tại lúc này cười được. Nàng lúc đầu chỉ là nghĩ đến chính mình thắng Trường Khanh một bậc, có chút khắc chế không được mỉm cười mà thôi, nhưng nghe cái kia tiểu nhân quái dị động tĩnh đằng sau, nàng đột nhiên liền bắt đầu cười đến không ngậm miệng được, ôm bụng, nói chuyện đều có chút thở không ra hơi. Nàng khoát tay áo, chỉ vào cái kia tiểu nhân, vừa định nói chuyện, nhưng nhìn thoáng qua đằng sau, lại như là bị chọc phát cười mở dạng, lần nữa túi đầu xuống ôm bụng, cười đến càng thêm tùy ý tùy tiện. Giống nàng như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù là dạng này có chút thất thố cười to, cũng coi là một phong cảnh, mà cái kia tiểu nhân lại giống như là bị chọc giận mở dạng, quắc. Thiện nhân, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Ta cười ha 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 ha, ta cười ngươi thật sự giải thật tốt xấu à, ha 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 ha, đầu năm nay cái gì như quỷ xà thần đều có thể thành tôn, ha 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 ha, ngươi là không có ở trong bụng mẹ dài đủ, liền gấp đi ra sao? Phúc, ha 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 ha, lời này vừa nói ra, Điên Tam trên lưng cái kia quái dị tiểu nhân rõ ràng run nhẹ nhẹ, giống như là đang áp chế lấy to lớn lửa giận, hiển nhiên là bị đan cơ cho chọc giận. Chỉ là hắn càng như vậy, đan cơ liền cười đến càng tùy ý đứng lên, nàng cười nói: "Đừng đừng đừng, ngươi đừng như vậy, phúc ha 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 ha, chết cười ta, bằng không bản tôn phát tiện tâm cho ngươi luyện thành huyết pháp linh tính toán, đưa ngươi mau mau đầu thai chuyển thế, cũng tốt hơn tại cái này nhỏ người lùn trên lưng làm cái lớn đồ ăn hại. Tiện nhân, ta đảo tứ cho tới bây giờ không bị qua như vậy vũ nhục, ta muốn đem thân thể của ngươi tất cả đều xé nát, đem ngươi đầu đập vỡ thành bóng, đem ngươi con mắt móc đi ra để cho ngươi nhìn xem chính mình biến thành bộ dạng gì." Gọi là làm đảo tứ tiểu nhân hung hăng cắn răng, muốn rách cả mí mắt, ngay cả lời đều nhanh nói không được đầy đủ. "Tốt tốt tốt, ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến, đảo tứ." "Đảo tứ? Ha 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 ha, ngươi đây là tên là gì? Ngươi phía dưới cái kia tọa kỵ có phải hay không gọi Điên Tam a?" Đan cơ lại không chút nào thu liễm, chỉ vào đảo tứ phía dưới Điên Tam, tiếp lấy rêu cợt nói. Liền ngay cả Điên Tam đều có chút phát run, mặc dù đan cơ trảo phúng còn xác thực nói đúng tên của hắn, nhưng hắn phát run cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là có chút sợ hãi. Đánh hắn ký sự lên, đảo tứ vị đệ này liền cùng hắn dùng chung một thân thể, bởi vì quái dị xấu xí, hắn cơ hồ xưa nay không ở trước mặt người ngoài lộ diện, bình thường đều là lấy ngủ say trạng thái chuyên tâm tu luyện, phàm trần việc vật đều do Điên Tam xử lý. Nhưng đảo tứ hận nhất chính là người khác trảo phúng hắn thiếu hụt, nếu có người muốn chết, chạm đến cái này vậy ngược, đảo tứ liền nhất định sẽ dùng để cho người ta ra đầu tê dại phương thức hung hăng trả thù tra tấn đối phương. Nghe đan cơ lời nói, đảo tứ trực tiếp phát ra giống to một tiếng, trên thân đồng thời tế ra năm mai màu vàng thiên linh. Theo hắn song trưởng vung lên, chỉ gặp một đạo khổng lồ hư ảnh liền hướng về đan cơ đánh tới. Đan cơ còn không có thấy rõ, tại sơn uy linh cùng chỉ trệ linh song trọng ảnh hưởng dưới cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ nghe vang một tiếng, nàng liền ngã trên mặt đất. Cùng nhận trọng áp khác biệt, nàng tựa như là bị một cái vô hình cự quyền hung hăng nện vào trong đất, ngực đều sụp đổ xuống dưới, toàn thân xương cốt đều bẻ gãy, sủi lơ mới tốt giống như một cây mì sợi. Không biết đạo tứ dùng thủ đoạn gì, đan cơ cường hãn thể phách thật giống như giấy một dạng, tùy tiện liền bị đánh bại. Ngay sau đó lại là vang một tiếng, đan cơ lại như là bị trọng quyền đập một cái, ngay cả đầu đều bị nện nát, hồng bạch đồ vật bể ra, cả người đều bẹp xuống dưới. Nhưng ở nàng thi thể vết đục mơ hồ bên trên, kim quang nhấp nhoáng. Thượng phẩm tiên linh, huyết hải bị ngạ. Đan cơ nhục thân cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phục hồi như cũ, nàng cứ như vậy hiện lên lớn chữ nằm, còn sông Điên Tam đảo tứ hai huynh đệ khinh thường ngoắc ngón tay. Mắt thấy hai người lần nữa thôi động ngự linh hướng mình đánh tới, đan cơ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Oanh một tiếng, nàng lần nữa bị đập đẹp, có thể nương theo mà đến, còn có phốc phốc một tiếng. Một đoạn cốt thứ từ phía sau lưng đâm vào Điên Tam thể nội. Điên Tam bưng bít lấy lồng ngực của mình, kêu thảm một tiếng, cấp tốc hướng về phía trước né tránh, mà sau lưng của hắn đảo tứ cũng là lập tức quay đầu, thôi động ngự linh, vô hình cự lực ngay lập tức đem cái kia sau lưng đánh lén quái vật đập ngã trên mặt đất. Đó là một chuỗi xương cốt, chuẩn xác mà nói là một cái do bạch cốt tạo thành quái vật, giống như là một cái cự đại con rết, trên thân mọc ra đến không hết gai nhọn, trên mặt đất dây rủa bò sát, bị đảo tứ thủ đoạn một đầu, nó nhanh chóng cuộn mình đứng lên, một lần nữa hóa thành chuôi kia khắc cốt kiếm. Ngươi cái này cái đầu nhỏ quả nhiên là không quá thông minh. Đan cơ thanh âm truyền đến, lúc này nàng sớm đã lần nữa khôi phục thân thể, chính nửa quỳ trên mặt đất, đỉnh lấy đảo tứ đè xuống cự lực, ngoan cường muốn đứng người lên. Nàng lần nữa khôi phục nhất quán lạnh lùng cuồng ngạo biểu lộ, phản phất vừa rồi cười to chính là một người khác. Cái kia bị đảo tứ vứt bỏ khắc cốt kiếm, sớm tại trước đó đan cơ cười to thời điểm, liền xuống lại, coi chừng vây quanh Điên Tam đảo tứ hai người sau lưng, chuẩn bị đánh lén. Đan cơ vừa mới cười sát thực có thắng qua Trường Khanh một bậc đắc ý, nhưng phía sau cười đến khoa trương như vậy, tự nhiên là cố ý hấp dẫn sự chú ý của đối phương, làm tập kích làm chuẩn bị. Người nàng già mà thành tinh, rất dễ dàng liền đoán được, lấy cái này gọi đảo tứ quái dị tiểu nhân thái độ như thế, hẳn là cực ít trước mặt người khác lộ diện, rất có thể kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng không phải là rất nhiều, cho nên nàng có thể chơi bộ loại này cấp thấp tiểu hóa chiêu. Dù sao muốn lấy một địch hai, đan cơ nhưng cho tới bây giờ không lấy đánh lén dạng này thủ đoạn bị ổi lấy làm hổ thẹn. Chương 339, Xích Huyết Ma Khu. Chương 339, Xích Huyết Ma Khu. Bất quá đáng tiếc là, Điên Tam đảo tứ hai huynh đệ này phản ứng sắc thực không chậm, khắc cốt kiếm đánh lén chỉ có một viên cốt thứ đâm vào Điền Tam ngực, sau đó còn lại công kích lập tức bị đảo tứ chế tạo ra quỷ dị quái lực cho toàn bộ ngăn lại. Sách, có cơ hội thay quản Trường Khanh tiểu tử này muốn chút độc đến dùng, không phải vậy đã sớm giải quyết. Nhưng cái này một cái đánh lén đối với Đan Cơ mà nói cũng là không sai ưu thế, dù sao không phải người nào cũng giống như nàng một dạng sức sống, có chút đối với nàng mà nói không đau không ngứa thương thế đối với người khác mà nói khả năng chính là chí mạng thương thế. Khắc cốt kiếm tại Điên Tam ngực có lưu một cái ba ngón phẩm chất lỗ máu, Điên Tam không sợ trưởng thể phách, không có khả năng đối với cái này làm như không thấy, vậy hắn liền nhất định sẽ dùng cái gì dụ pháp linh đến chữa trị thương thế trên người. Dạng này liền đang bên trong Đan Cơ ý muốn. Khắc cốt kiếm chính là khắc cốt tổn thương, nghe nói mỗi chuôi khắc cốt kiếm năng lực đều không giống nhau, nhưng nhất định sẽ có một cái cộng đồng năng lực, chính là khắc cốt tổn thương. Chỉ cần là bị khắc cốt kiếm gây thương tích, đem linh lực rót vào trong kiếm, thương này liền vĩnh viễn không cách nào bị bất luận cái gì dụ pháp linh triệt để chữa trị, coi như người bị thương sử dụng dụ pháp linh, cũng chỉ sẽ đem thương thế chuyển gì, thương thế sẽ càng ngày càng sâu, cuối cùng chuyển rời đến người bị thương xương bên trong, tạo thành thẳng tới cốt tủy thống khổ cùng phiền toái hơn cốt thương. Nhưng nếu như không đi chữa trị khắc cốt kiếm thương thế, cái kia sớm muộn mất máu mà chết. Cho nên một khi bị khắc cốt kiếm gây thương tích, mặc kệ làm bị thương chỗ nào, đều tất nhiên sẽ là cực kỳ phiền phức thương thế. Có thể Điên Tam nhưng không có sử dụng bất luận cái gì dụ pháp linh. Trước ngực hắn vết thương đang tuôn ra một chút máu tươi sau, thế mà như kỳ tích không còn chảy máu, tựa như khôi phục bình thường. Nếu như không phải Đan Cơ còn có thể tinh tường nhìn thấy cái kia xuyên qua lỗ máu, nàng còn tưởng rằng Điên Tam dùng thủ đoạn gì trong nháy mắt liền khôi phục thương thế. Nếu là Trường Khanh có thể nhìn thấy hai người chiến đấu, vậy hắn lập tức liền có thể nhìn ra đạo tứ sử dụng chính là công pháp gì. Đan Cơ nhìn không ra cũng không phải là nàng kiến thức nông cạn, mà là đạo tứ công pháp là một loại cổ tạo thời kỳ công pháp thất truyền, Trường Khanh có được Bách Hoa Tả Thánh ký ức, tự nhiên nhận ra, có thể Đan Cơ chỉ có gần mấy trăm năm kiến thức, không biết cũng bình thường. Đạo tứ sử dụng công pháp thuộc về niệm pháp, là hồn pháp một cái biến chủng. Niệm pháp cùng hồn pháp cùng loại, lại có khác nhau. Niệm pháp tu luyện lấy tu luyện ngũ giác bên ngoài ý niệm làm chủ, luyện tới đại thành có thể thao túng vạn vật, lấy hồn làm gốc, lấy niệm thành hình. Nhưng phía sau bởi vì niệm pháp quá mức khó mà tu luyện, dần dần thất truyền. Tu luyện niệm pháp rất khó khai ngộ, dù cho thiên tư rất cao, bắt đầu cũng sẽ tiến bộ rất chậm, bởi vì muốn tu luyện ngũ giác bên ngoài ý niệm cổ tạo thời kỳ rất nhiều tu luyện niệm pháp người vì vứt bỏ tạp niệm thậm chí sẽ đem mình biến thành kẻ điếc mù lòa, chỉ vì khai ngộ niệm pháp. Cái này đạo tứ làm tuyệt hơn, nếu như từ một loại khác góc độ đến xem, hắn quả thực là thích hợp nhất tu luyện niệm pháp thiên tài. Hắn liền thân thể đều không có, cái đầu kia đoán chừng ngày bình thường cũng là hai mắt mũi miệng toàn bộ trạng thái phong bế, chỉ có ý niệm thời khắc bị hắn chỗ cảm thụ. Nhìn như vậy đến, đạo tứ cũng đúng là cái vì tu luyện không từ thủ đoạn ngon nhân. Nếu để cho Trường Khanh phán đoán, Trường Khanh là tuyệt không tin tưởng hắn trời sinh chính là người tàn tật này dáng vẻ, trùng hợp chính là thích hợp nhất tu luyện niệm pháp thể chất, lại trùng hợp đạt được sớm đã thất truyền cổ tạo niệm pháp. Thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đạo tứ lấy niệm pháp thành tôn, niệm pháp tạo nghệ tự nhiên rất cao. Hắn căn bản không có đi xử lý Điên Tam sở thụ tổn thương, mà là dùng niệm pháp đã sáng tạo ra một phần hư ảo huyết đục, vừa vặn ngăn ở Điên Tam miệng vết thương, để máu tươi không còn chảy ra đồng thời, thế mà còn có thể cùng Điên Tam tổn hại nội tạng cùng một chỗ hô hấp nhảy lên. Hắn meo lại hạt dưa kia nhân bình thường mắt nhỏ, trầm giọng nói: "Nghĩ không ra ngươi còn có khắc cốt kiếm dạng này linh bảo, coi như ta xem thường ngươi." Đạo tứ thấy thế, không dám thất lễ, sợ nữ nhân này còn có cái gì thủ đoạn đánh lén, toàn lực thôi động lên niệm pháp, một đạo hư ảnh từ trên người hắn nổi lên. Đó là cả người cao trăm thước tượng lớn, đem Điên Tam đảo tứ hai huynh đệ bao khỏa trong đó, tránh cho Đan Cơ đánh lén. "Bất quá ngươi cũng sẽ đuổi nghịch những tiểu hoa chiêu này, chết đi cho ta." "Muốn giết ta?" Đan Cơ cười lạnh. "Tại thành tôn trước đó, bản tôn cực sợ các ngươi những này cái gọi là chính đạo cao thủ, tôn giả. Lúc đầu coi là thiên hạ này có thể thành tôn người tối thiểu đều được là chút khó được nhân vật anh hùng, không nghĩ tới hôm nay xem xét, cũng bất quá nhị nhĩ." Nàng giơ lên nắm đấm, tại trong bàn tay nàng nắm là hai viên cực kỳ lập loè thiên linh. "Trường Khanh tiểu tử kia nói ngươi là người tiên, bắt đầu bản tôn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao ta biết hai cái nghiệp tiên đều là nhất đẳng nhân vật hung ác, bất quá cái này hai phiên giao thủ xuống tới ha ha, ngươi muốn cho ta chết." Nàng hung hăng nắm tay, trong tay thiên linh phát ra tia sáng chói mắt. "Ngươi cái này cái đầu nhỏ sợ là thất ốc, đã từng muốn giết ta người đều là những nhân vật nào? Ngươi tính là cái gì?" "Luyện huyết hóa hình, sinh huyết ma khu." Oanh một tiếng, đạo tứ khống chế tượng lớn hư ảnh một quyền đập tới, đang cơ thân thể thế mà hóa thành một đám huyết thủy, bị trực tiếp bị đập tan dưới thân thể vô biên trong huyết trì. Có thể đạo tứ nhưng không có mảy may buông lỏng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Đan Cơ không nên cứ như vậy dễ dàng bị hắn trục chết. Đột nhiên, đầy trời máu bắn tung tóe mà lên. Sau một khắc, một đầu tuyết trắng cánh tay từ trong huyết chỉ rũ ra. Nếu là chợt nhìn qua nhìn, cánh tay kia trắng loáng như tuyết, doanh nhuận như ngọc, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chỉ là quá khổng lồ, một cánh tay liền tựa như kình thiên chi trụ. Ngay sau đó là đầu lâu, thân thể, cuối cùng một người dáng dấp cùng Đan Cơ có 8 phần tương tự tự nhân, từ trong huyết chỉ bò lên đi ra. Phải nói, là Đan Cơ thúc dục luyện huyết hóa hình linh đem thân thể trở nên vô cùng to lớn. Nàng so đảo tứ huyền hóa ra tượng lớn còn muốn to lớn. Nửa người dưới còn ngầm tại trong huyết chỉ không có lộ ra, chỉ có nửa người trên liền đã cùng cái kia như núi tượng lớn một dạng cao. Bất cứ sự vật gì, chỉ cần lớn đến trình độ nhất định đều sẽ làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đan Cơ lấy huyết nhục đúc thành pháp tướng, thân thể thẳng đến thiên địa, cùng nguyên bản hình dạng duy nhất khác nhau khả năng chính là thiếu đi mấy phần lãnh diễm, nhiều vô biên uy nghiêm cùng thần thánh. Điên Tam Sơn uy linh cùng trì trệ linh ý nguyên tác dụng tại Đan Cơ trên thân, nhưng lúc này lại lộ ra như là gãi không đúng chỗ ngứa bình thường, đang cơ một tay chống đỡ lấy thân thể, một tay khác hướng phía hai huynh đệ phương hướng vung ra một quyền, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, năm đấm đập vào đảo tứ huyền hóa ra hư ảnh bên trên, hư ảnh kia đều xuất hiện vẻ mơ hồ ba động, giống như là suýt nữa muốn tán loạn bình thường. Theo cái kia tượng lớn hư ảnh khó khăn lắm dùng hai tay chống đỡ đan cơ một quyền, đan cơ một tay khác hướng lên vung lên, vài gốc to lớn cốt thứ theo cánh tay của nàng cùng nhau từ dưới thân trong huyết chỉ bùng ra, đâm về tượng lớn hư ảnh. Đảo tứ hét lớn một tiếng, cái kia tượng lớn hư ảnh quanh thân xuất hiện một vòng bình chướng vô hình, ngăn trở đánh tới cốt thứ. Điên Tam cũng không có nhàn rỗi, quanh thân mấy cái ngự linh giao thế lấp lóe, không ngừng hạn chế đan cơ hành động. Dù cho dạng này, vị huynh đệ này hai người thế mà bị đan cơ một người chế trụ. Chương 340, thế cục nghịch chuyển chương 340, thế cục nghịch chuyển đan cơ nói những lời kia, đúng là nàng ý tưởng chân thật. Tuy nói nàng kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nhưng nàng xác thực cho tới bây giờ không cùng chân chính tôn giả giao thủ qua. Nàng duy nhất cùng tôn giả giao thủ kinh lịch chính là tại Bách Hoa Động Trung Hòa Bách Hoa Tàn Hồn đối địch. 60 năm trước nàng thắng Bách Hoa Tàn Hồn một lần, phía sau tại cùng Trường Khanh đồng quy vu tận một đời kia nàng lại thắng Bách Hoa Tàn Hồn một lần. Hai lần đều là thắng thảm. Bách Hoa Tàn Hồn tuy có thiên thu tôn giả thực lực, nhưng hắn linh lực là nước không nguồn, cho nên liền cho đan cơ một loại thực lực của nó không bằng chân chính tôn giả ảo giác như vậy. Trên thực tế lại không phải như vậy. Bách Hoa Tàn Hồn kỳ thật tương đương với chỉ có tà tôn linh lực tà thánh hắn rất nhiều thủ đoạn tất cả đều viễn siêu tôn giả cực hạn, sử dụng ngự linh cũng đều là thánh giả còn sót lại ngự linh, nếu như không phải linh lực có hạn, lại thêm không có cách nào sử dụng lĩnh vực, Bách Hoa Tàn Hồn thực lực có thể nói bệ nghệ bất luận cái gì thiên thu tôn giả. Đan cơ có thể thắng, lần đầu tiên là dựa vào nàng huyết pháp cực hạn sức chịu đựng, sinh sinh đem Bách Hoa Tàn Hồn linh lực hao hết, lần thứ hai thì là dựa vào nàng trên thân ái ly biển hồn pháp thủ đoạn, vừa vận khắc chế thân là hồn thể Bách Hoa Tàn Hồn, mới mưu lợi mà thắng. Cái này để Đan cơ vô ý thức cảm thấy, thực lực của mình tại thiên thu tôn giả bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm. Mặc dù nàng dưới cơ duyên xảo hợp đến huyết pháp truyền thừa 10 phần cường hãn, trợ nàng tại đoạn đường này lang bạn kỳ hồ trung tần nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng dù sao nàng thành tôn đằng sau chỉ trải qua hai trận chiến, mà lại cùng một sợi tàn hồn giao chiến đều như vậy cố hết sức. Trên thực tế Bách Hoa Tàn Hồn thế nhưng là Thiên Hoang Tà Thánh lưu lại thủ hộ, lại thế nào khả năng không mạnh đâu, chính là khắp thiên hạ thiên thu tôn giả tùy ý cho tuyển, có thể chiến thắng Bách Hoa Tàn Hồn cũng lắc đắc không có mấy. Bởi vì Bách Hoa Tàn Hồn triển lộ ra khí tức sát thực không mạnh, mới khiến cho đàn cơ có loại sai lầm này phán đoán. Có thể có phán đoán như vậy sát thực không phải đàn cơ kiến thức tiệm cận, xuất thân của nàng cực kỳ đặc thù, năm đó trong gia tộc cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, phụ thân nó càng là tu luyện đến thiên hoang cảnh giới nghiệt tiên, sớm tại thành tôn trước đó nàng liền tuyệt đối được chứng kiến chân chính tôn giả. Chỉ là kiến thức qua cùng chân chính cùng nó giao thủ là hoàn toàn cảm thụ bất đồng, tựa như Bách Hoa Tàn Hồn, nó trải qua 100.0005, tồn tại linh lực sớm đã không bằng đang tuổi lớn thiên thu tôn giả, trên khí thế khẳng định cũng sẽ hơi kém một chút, nhưng thật chiến đứng lên, nó thủ đoạn nhưng còn xa không phải bình thường tôn giả nhưng so sánh. Mà lúc này, lấy một địch hai đan cơ trong lòng không khỏi mãnh liệt lên một cỗ hào hùng. Ha ha ha, nguyên lai thiên thu tôn giả bất quá cũng như vậy, bản tôn lấy một địch hai thì như thế nào? Lúc trước bản tôn chỉ là cái phàm nhân thời điểm, liền lấy sức một mình đối kháng các ngươi những này không dứt sâu kiến. Hiện tại xem ra, hay là mở dạng. To lớn hóa đan cơ giống như pháp thiên tượng địa chiến thần, giết đến không gì sánh được thoải mái, đạo tứ khống chế cái kia viên hóa ra tượng lớn hư ảnh, khó khăn chống cự lấy đan cơ công kích, mấy chiêu xuống tới bị đánh đến liên tục bại lui. Ha 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 ha, thoải mái. Thật sự là thoải mái. Quả nhiên đến thường xuyên giết các ngươi những này cầu thí chính đạo, không phải vậy bản tôn kem chút thật sự coi chính mình không phải là của các ngươi đối thủ. Ha 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 ha. Nàng không khỏi nghĩ lên ban đầu ở Trường Khanh trong đầu, nhắc nhở Trường Khanh sử dụng hắn lưu lại cuối cùng một viên truyền niệm linh sau, hai người đối thoại. Sư tôn, ngươi cảm thấy vị tôn giả này mạnh a? Trận pháp tu sĩ rất biết đùa nghịch một chút tiểu hoa chiêu, nhưng nếu là chính diện tác chiến lời nói, trận pháp không khó đối phó. Ý của ta là sư tôn ngươi có phải hay không đối thủ của hắn? Bản tôn tự nhiên so với hắn mạnh hơn, ngươi coi ta 300 năm này huyết pháp là sự không? Tốt, sư tôn, ta tin tưởng ngươi. Bất quá cái này La Hoa rất có thể là cái người tiên, ngươi phải cẩn thận. Chờ chút, ngươi gọi sư tôn thời điểm chuẩn không có chuyện tốt, không thích hợp, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Sư tôn, ta có biện pháp để cho ngươi tạm thời trở lại nhục thân, đến lúc đó ngươi giết, giết, giết. Vừa vặn để cho các ngươi thành ta thành tôn sau phần thứ nhất huyết thực. Đan cơ hai mắt càng ngày càng đỏ, nàng giống như một tôn sát thần, tại nàng cuồng loạn công kích đến, đạo tứ huyễn hóa ra tượng lớn hư ảnh đã càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng dĩ nhiên cũng liền như vậy trống rông tiêu tán. Thay vào đó là tại điên tam đạo tứ chung quanh bị đạo tứ dùng ý niệm huyễn hóa ra vô số mặt hư ảnh tầm chắn, chồng chất đem hai người bảo hộ ở trong đó. Đan cơ một quyền đập xuống, tấm chắn kia rốt cục gánh vác nàng công kích, không mất một sợi lông. Làm sao? Trốn đến trong xác rùa đen rồi sao? Đan cơ mắt thấy man lực vô dụng, lại duỗi ra hai ngón tay, đem cái kia từng tầng tâm chắn hư ảnh tính cả bên trong điên tam đảo tứ hai minh đệ bóp tại đầu ngón tay. Nàng hai ngón dùng sức, tựa như tại bóp từng cái hột đậu phộng giống như, những cái kia viên hóa ra tâm chắn hư ảnh thế mà ẩn ẩn chuyển đến nước ra thanh âm. Đệ đệ, nghĩ không ra cái này xích ma như vậy khó đối phó, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Điên tam tựa hồ đem hắn trên lưng vị đệ đệ này coi là chủ tâm cốt, từ đảo tứ xuất hiện đằng sau, hai minh đệ hành động liền cũng bắt đầu lấy hắn làm chủ. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, đều tại ngươi thằng ngu này, không có bản mệnh linh chúng ta như thế nào là quái vật này đối thủ? Mau nói cho ta biết bản mệnh linh ở đâu. Tại một đạo hải khô truyền thừa bên trong, khoảng cách đệ đệ ngươi lần trước tô tỉnh đã qua hơn một năm, rất nhiều chuyện ngươi không biết phế vật. Hải khô truyền thừa. Chúng ta thân là tôn giả tu vi sao có thể tiến vào được? Ngươi viên kia vi trần linh đâu? Hiện tại không dùng xong đang chờ cái gì? Vừa vặn khắc chế nàng, nhanh dùng. Không được a đệ đệ, vi trần linh tiêu hao linh lực quá lớn, ta biết còn không phải bởi vì ngươi làm mất rồi bổn mạng của chúng ta linh. Đáng đời ngươi gánh chịu hậu quả. Cái này Điên Tam sắc mặt biến ảo chợt trợn, không biết đang do dự thứ gì. Mà đang cơ gặp trong lúc nhất thời bóp không ra hai người tầng tầng hàng rào, nghĩ nghĩ, dùng ngón tay nắm đằng sau, một tay khác duỗi tới. Nàng đem ngón tay nhất câu, nhắm ngay huynh đệ hai người. Không tốt. Đảo tứ trong lòng run lên. Sau một khắc, đang cơ ngón tay bắn ra mà đến. Nàng chỉ là như đùa giỡn bình thường bắn ra một ngón tay, nhưng đầu ngón tay đâm vào cái kia tầng tầng tâm chắn hư ảnh bên trên liền tựa như một cái cự truy, hung hăng đập xuống. Ha 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 ha, thú vị, thú vị, các ngươi hai cái này hình thù kỳ quái sâu kiến lấy ra thử tay nghề quả thật không tệ. Đang cơ che miệng cười to, theo nàng thoại âm rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhất bên ngoài một tầng tâm chắn hư ảnh thế mà vỡ nát ra. Đạo tứ khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi, nhìn xem lung lay sắp đổ phòng ngự, lẩm bẩm nói: "Được rồi, bộ thân thể này mặc dù không tệ, nhưng bây giờ cũng không phải thương tiếc thời điểm, chỉ có thể đi đầu bỏ qua nói đi." Hắn nhắm mắt lại, vừa mới chuẩn bị thi triển thủ đoạn, cách đó không xa lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. "Đệ đệ!" Dưới thân Điên Tam đột nhiên kêu lớn: "Nhanh, đem mấy người kia nhận lấy, hai người chúng ta bản mệnh linh liền tại bọn hắn trên thân." Lời vừa nói ra, đạo tứ mở mắt ra, vội vàng thuận Điên Tam ánh mắt, hướng cách đó không xa nhìn lại. Theo đạo bạch quang kia xuất hiện, chính là U Minh Ti phán quan, liệt chữ tiểu đội 5 người. 5 cái tu du tốt, vừa bạn. Đạo tứ hai mắt tỏa sáng, lúc này đổi chủ ý chương 341, âm dương hỗn độn lĩnh vực chương 341, âm dương hỗn độn lĩnh vực Điên Tam cũng đồng dạng là hai mắt tỏa sáng, hai huynh đệ gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến cùng nhau đi. "Đệ đệ, nhanh." Không cần Điên Tam nhiều lời, đạo tứ trực tiếp toàn lực phát động nhập pháp, một đạo hư ảnh biến cháo đem liệt chữ tiểu đội 5 người bao khỏa trong đó, đem bọn hắn nắm nâng tại giữa không trung, hướng Điên Tam đạo tứ hai người bay tới. Điên Tam thanh âm cũng tại hư ảnh bên trong truyền vào liệt chữ tiểu đội trong thai mọi người. Nhĩ đẳng không nên kinh hoàng, càng không nên chống cự, Sigma hiện thế, bản tôn chính lâm vào khẩu chiến, cần nhĩ đẳng một chút sức lực. Bất quá liệt chữ tiểu đội đám người mặc dù nghe được hắn, nhưng bọn hắn lực chú ý đều tại đan cơ trên thân, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên nhìn lên, khó có thể tin nhìn xem đan cơ thân ảnh cao lớn kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xảy ra chuyện gì? Nhìn xung quanh bốn phía một mảnh hỗn độn cùng trước mắt vô biên huyết chỉ, Lệ Đỉnh trợn tròn mắt giống như lẩm bẩm nói: "Xem ra phản liệt suy đoán là đúng, truyền thừa chi địa thật là một cái âm mưu." Còn lại phán quan chỉ sợ sớm đã quý phi cho mày, trầm giọng nói. Sigma chỉ có phàn liệt nhìn chằm chằm đan cơ thân ảnh cao lớn, gắt gao cắn răng, trong mắt giống như là có thể phun ra hỏa diễm. Sớm đi thời gian, bách hoa truyền thừa bên trong. Không được, hay là tìm không thấy U Bích đại nhân hạ lạc. Võ cực trên thân đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, đây là hắn liên tục mấy lần rời đi vô trần chi vực tìm kiếm U Bích, tại thực sự khó mà kiên trì đằng sau lại trở lại vô trần chi vực bên trong tiếp nhận trị liệu, tuần hoàn qua lại, đã sớm để thân thể của hắn đạt đến cực hạn. Đồng dạng, rời U Bích cái kiêm lịch thiên trị liệu năng lực, dựa vào trong tiểu đội duy nhất dũ pháp tu sĩ Hoa Linh dũ pháp đến trị liệu võ cực, cũng đã để Hoa Linh linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Phan Liệt cũng không dễ chịu, lấy linh lực của hắn cưỡng ép thôi động hôn âm linh hôn dương linh hai viên thiên linh tự nhiên phi thường miễn cưỡng, có thể làm cho hắn kiên trì đến bây giờ, vẫn là hắn thể nội viên kia đặc thù đốt mệnh linh. Đó là hỏa pháp tu sĩ lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá sinh ra đại lượng linh lực một loại đặc thù địa linh, là hắn liều mạng át chủ bài. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục ở chỗ này uổng phí công phu chính là nhìn xem Phan Liệt từ từ tử vong, chúng ta không bằng đi cùng tàn hồn kia liều mạng. Quý phi quyết tuyệt đạo. Cái kia U Bích đại nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta vứt xuống nàng mặc kệ sao? Ngươi có muốn hay không qua hậu quả? Luôn luôn xúc động Lệ Đình lại tại lúc này đưa ra ý kiến phản đối. Đối với phán quan tới nói, bảo hộ tiếp dẫn sứ thậm chí so Chu Sắt Tà Đạo hơi trọng yếu hơn, vứt xuống U Bích, đối bọn hắn tới nói so lầm trận bỏ chạy còn muốn khuất nhục gấp trăm lần. Đánh cược một lần, đi chạm đến lối ra vết tường, nếu như có thể thuận lợi ra ngoài, liền có thể hướng Điên Tam đại nhân bẩm báo tình huống, xin mời Thạch đại nhân xuất thủ, so với chúng ta bây giờ tại nơi này lo lắng xuống hữu dụng. Chúng ta hết sức tìm kiếm U Bích đại nhân đồng thời, cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian, không có khả năng tiếp tục nữa. Võ cực cố nén nặng nề thương thế, đề nghị. Đám người cuối cùng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Phan Liệt, Phan Liệt trên thân chính nhận ẩn tiêu đốt lên đốt mệnh linh hỏa diễm, hắn do dự một chút sau, lấy nhịp đạo. Nếu tìm không thấy U Bích đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, đi cùng tàn hồn kia một trận chiến chỉ là đang chịu chết mà thôi, không có ý nghĩa, liền theo võ cực thuyết pháp, đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống. Cứ việc lý trí nói cho bọn hắn, đây đúng là biện pháp tốt nhất, nhưng một loại bị thao túng cảm giác bất lực hay là thật sâu đánh lên trái tim của mỗi người. Coi như nhìn ra rời đi truyền thừa lối ra khả năng có vấn đề, nhưng lưu cho bọn hắn lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có cái này một cái. Bọn hắn duy nhất có thể cầu xin chính là tại về thời gian, có lẽ bọn hắn không có lập tức rời đi truyền thừa, sẽ để cho kết quả có chỗ cải biến. Liệt chữ tiểu đội 5 người tại đảo tứ niệm pháp khu động bên dưới, thuận lợi đi tới Điên Tam đảo tứ hai người bên cạnh. Cứ việc tại đan cơ áp chế xuống không hề có lực hoàn thủ, nhưng đảo tứ hay là dựa vào chế tạo ra niệm pháp hư ảnh che lại liệt chữ tiểu đội 5 người. Đại giới chính là cưỡng ép cùng đàn cơ cự lực đối kháng, để đảo tứ tựa hồ lại bị phản vệ, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vừa tới đến Điên Tam bên người, Lệ Đình liền gấp mở miệng nói: "Đình đại nhân, U Bích đại nhân nàng dưới mắt không lo được nàng, trước hết đem Sigma giải quyết, ma đầu này hiến tế cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch toàn bộ sinh linh, nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhất định lại sẽ để cho bốn bề sinh linh đồ thán, chỉ có chúng ta có thể ngăn cản nàng." Lệ Đình còn chưa nói xong liền bị Điên Tam đánh gãy, sau đó đưa tay hướng Phan Liệt đạo: "Bản tôn hai viên tiên linh đâu, nhanh cho ta." Phan Liệt không dám thất lễ, vội vàng từ trong khiếu huyệt lấy ra Hỗn Âm Linh Hỗn Dương Linh hai viên tiên linh giao cho Điên Tam. Điên Tam chỉ chính mình đầu ngón tay mang theo chữ vật linh bảo, ở bên trong là Phan Liệt vì luyện hóa Hỗn Âm Linh Hỗn Dương Linh đưa ra dư thừa khiếu huyệt thế là tạm tồn tại Điên Tam trong tay ngự linh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hiện tại không có công phu để cho ngươi một lần nữa luyện hóa những này ngự linh, ngươi bản tôn tạm thời thay ngươi đảm bảo, các loại đánh thắng đằng sau bản tôn sẽ trả lại cho ngươi. Phan Liệt tự nhiên không nói thêm gì, dưới mắt là thời kỳ phi thường, cho dù bọn hắn những này phán quan là U Minh Ti tinh nhuệ, trải qua nhiều lần rào sắt tà đạo chiến dịch, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tràng diện này. Ta tôn như thế, cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng tưởng tượng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Về phần Điên Tam trên lưng cái kia giống như béo thịt một dạng quái dị đầu người, bọn hắn thì nhao nhao lựa chọn làm như không thấy. Dù là tại tu sĩ chính đạo bên trong, cũng có thật nhiều người sẽ tu luyện một chút có chút quái dị công pháp, dẫn đến thân thể xuất hiện khác biệt trình độ biến dạng. Bọn hắn chỉ cần biết rằng Điền Tam là chính đạo tôn giả, là lãnh đạo chỉ huy bọn hắn thượng nhân là đủ rồi. Ta tôn làm hại thế gian, chúng ta định đem toàn lực chém giết, không chết không thôi. Đại nhân cứ việc phân phó, cần ta các loại làm thế nào? Phan Liệt dẫn đầu hướng Điền Tam nói ra. Hắn biết đại thể, phân rõ nặng nhẹ, tự nhiên cũng biết không có so Tà Tôn hiện thế càng quan trọng hơn hạng nhất đại sự. Đồng thời Phan Liệt cũng có lưu tư tâm, hắn cùng Sigma có huyết hải thâm cửu, nếu dưới mắt Điên Tam một lòng chỉ muốn tru sát Sigma, đối với truyền thừa sự tình cũng không hỏi đến, hắn cũng liền tận lực không có bẩm báo quá nhiều. Theo hắn đối với vị tôn giả này đại nhân hiểu rõ, nếu như biết được tiên hoang truyền thừa sự tình, không chừng sẽ vì thế điên cuồng, có lẽ sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, bỏ mặc Sigma không để ý cũng có thể. Phan Liệt tự nhiên không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Ngươi nhanh lên bàn giao, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Điên Tam đang muốn mở miệng, trên lưng đảo tứ đột nhiên vội vàng thúc giục nói. Vây quanh đám người từng tầng tâm chắn hư ảnh đang bị đan cơ dùng ngón tay một chút xíu đạn đến vỡ nát, to lớn đầu ngón tay mỗi đụng vào trên hư ảnh, truyền đến rung động đều trực kích lòng người. Điên Tam cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, vội vàng dặn dò. Sigma cường đại, bản tôn thêm xuống tới muốn thi triển âm dương hỗn độn lĩnh vực mới có thể cùng một trong chiến, đợi lĩnh vực thi triển đằng sau, cần các ngươi năm người đem toàn thân khiếu huyệt triển khai, không cần bài xích trong lĩnh vực truyền đến hỗn độn linh khí, ta ở đây trong lĩnh vực, lại trợ giúp các ngươi mở rộng tự thân khiếu huyệt cùng ngự linh, để cho các ngươi tất cả mọi người đạt tới tiếp cận tôn giả thực lực, miễn cưỡng có thể giúp ta cùng Sigma một trận chiến. Chương 342, vừa bên kia chiến trăm vị nhất chương 342, vừa bên kia chiến trăm vị nhất Điên Tam vừa dứt lời, một vòng máu đỏ tươi mây đột nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người. Huyết vân kia một bên hé ra một bên co lại, trung tâm mang theo một vòng như là như vực sâu màu đen thâm thúy. Ha ha ha, đám tiểu đệ tử, tại mưu đồ bí mật thứ gì đâu? Đan cơ thanh âm như hồng trung giống như truyền đến, đám người lúc này mới ý thức được, một màn kia huyết vân là nàng to lớn con ngươi. Đan cơ chính nắm nuốt bọn hắn, tiến đến trước mắt, mang theo chút hài hước mà nhìn xem đám người. Ngay sau đó, một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến, đan cơ ngón tay búng một cái, lại đem bị tấm chắn hư ảnh bao quanh đám người như là bắn ra một hạt hạt đậu giống như bắn đi ra. Mở cho ta. Nàng giơ cao cánh tay, cánh tay to lớn giống như kình tiên ngọc trụ, một thanh cốt kiếm từ đỉnh đầu nàng đẩy trời huyết vân trung bị nàng rút ra. Cái kia to lớn cốt kiếm tại nàng vung vẩy phía dưới, tựa như thông thiên tháp cao ầm vang sụp đổ, mang theo thiên băng địa liệt như thế, đã không thể nói là chém, mà là đánh tới hướng đám người. Đệ đệ, Điên Tam cùng đảo tứ phân biệt đem Hỗn Âm Linh Hỗn Dương Linh hai viên tiên linh hút vào trong khiếu huyệt, toàn lực thôi động. Từ hai người đỉnh đầu hết thể hiện ra sáu đạo kim quang, rót thành một bức tinh đồ, hòa lẫn. Ngay tại đan cơ trong tay cự kiếm sắc nện ở trên thân mọi người lúc, kim quang đại thịnh. Âm dương hỗn độn lĩnh vực. Theo hai người đồng thời thoại âm rơi xuống, vang một tiếng, đan cơ cự kiếm chạm tại trên mặt đất, cơ hồ đem Ngọc Quan Sơn mạch một phân thành hai. Nhưng này như vực sâu thật sâu trong khe rãnh, nhưng không có Điên Tam đám người thân ảnh. Cảm giác được không đối, đan cơ hơi nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tại đỉnh đầu của nàng, một tấm hai màu đen trắng âm dương cự mạng bao trùm bầu trời, lấy sáu mai thiên linh làm trung tâm, hắc bạch chi sắc hỗn độn nhị khí biến ảo xen lẫn, đem thiên địa toàn bộ nhuộm thành hai màu đen trắng, giống như là một tấm tinh la kỳ quận, chỉ đợi kỳ thủ là tử. Điên Tam đảo tứ cùng Phan Liệt bọn người ở không trung đều chiếm một góc, đem đan cơ bao bọc vây quanh. Rõ ràng nhất chính là Phan Liệt đám người biến hóa, lúc này trên người bọn họ tán phát khí thế cùng trước đó so ra quả thực là trên trời dưới đất. Bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là tu du cảnh giới, tại trong phàm nhân thuộc về đỉnh cấp cường giả, nhưng cùng tôn giả ở giữa có chênh lệch cực lớn. Nhưng lúc này bọn hắn năm người mỗi người khí tức trên thân đều cùng tôn giả cơ hồ không có khác nhau. Đan cơ bắt đầu lo lắng, không chỉ là bởi vì những người trước mắt này trên thân bộc phát ra khí tức cường hãn, để nàng cơ hồ muốn đồng thời đối mặt bảy tên tôn giả vây giết. Càng quan trọng hơn là, cái này Điên Tam đảo tứ hai minh đệ thế mà có thể hợp lực phóng thích lĩnh vực. Phải biết, lĩnh vực là chỉ có thiên thu cảnh giới trở lên tu sĩ, thôi động chính mình bản mệnh ngự linh, mới có thể lĩnh ngộ sát chiêu mạnh nhất, cưỡng ép đem đối thủ áp chế đến trong lĩnh vực của mình, triển khai quyết đấu. Mỗi cái tu sĩ lĩnh vực cơ hồ toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ, càng phù hợp chính mình ngự linh, càng có thể dung nhập vào tự thân linh trận bên trong, trên lý luận tới nói, tạo thành linh trận ngự linh số lượng càng nhiều, phẩm giai càng cao, linh trận hình thành lĩnh vực uy lực càng lớn. Cho nên cơ hồ tất cả lĩnh vực đều chỉ có thể dựa vào một người tu sĩ đơn độc phát động, nếu như muốn hai người có thể là nhiều người hợp lực phát động lĩnh vực nói, tạo thành linh trận ngự linh cần cùng hai người đều lẫn nhau phù hợp, thi triển lĩnh vực độ khó sắp thành gia tăng gấp bội. Nhưng tương ứng, sử dụng càng nhiều ngự linh hình thành lĩnh vực, tự nhiên uy lực càng mạnh. Đan cơ huyết hải bị ngạn lĩnh vực chính là nàng hết thể dùng 4 mai thiên linh hình thành lĩnh vực. Dưới mắt xem ra, Điên Tam đảo tứ hợp lực phát động lĩnh vực vậy mà hết thảy sử dụng 6 mai thiên linh. 6 mai thiên linh, đó là cái con số kinh khủng. Đan cơ tu vi là một bước một cái dấu chân, chân thật từ trong núi thây biển máu chém giết đi ra, có thể nói là thần kinh bách chiến, cộng thêm nàng tài tình cùng đối với ngự linh lĩnh ngộ phi phàm, cho nên mới có chọn bện 4 mai có thể tạo thành linh trận thiên linh. Hình thành lĩnh vực bậc cửa là 3 viên thiên linh, 4 mai thiên linh liền đã xem như ưu tú lĩnh vực. Rất nhiều thiên thu cảnh giới tôn giả thậm chí không có lĩnh vực, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng địa linh hình thành lĩnh vực. 5 mai đến 6 mai thiên linh hình thành lĩnh vực thường thường phải là biển khô cảnh giới tôn giả thủ bút. Đan cơ không biết hình thành lĩnh vực ngự linh hạn mức cao nhất là bao nhiêu mai, nhưng là từ Bách Hoa Tà Thánh lưu lại truyền thừa là 8 viên thuần thuộc linh đến xem, đường đường Tà Thánh đối với truyền thừa giả mong muốn cũng bất quá là dùng 8 viên ngự linh tạo thành linh trận. Mẹ nó, Đan Tiêu xuất sinh kia lĩnh vực cũng bất quá 9 mai thiên linh, cái này điên tam đảo tứ trực tiếp tới 6 mai, thật là muốn lao nương mặn giả, vị chết Trường Khanh thật sự là đem lão nương đẩy lên mũi dao con lên. Đan cơ ở trong lòng tiêu khổ, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ chuẩn bị chính diện đối địch. Vẹn vẹn đem 5 cái phàm nhân tại trong lĩnh vực cưỡng ép tăng lên tới thiên thu cảnh giới, cũng không đến mức để đàn cơ kinh hãi. Nàng huyết hải bị ngạn lĩnh vực có thể làm cho nàng tại trong lĩnh vực nhận bất cứ thương tổn gì cũng vô hiệu hóa, chuyển biến thành đôi huyết khí tiêu hao, đồng thời thời khắc vì nàng bổ sung huyết khí, nếu không có cực kỳ cường lực công kích tiếp tục đối với nàng tạo thành tổn thương, cơ hồ có thể làm cho nàng bất tử bất diệt. 4 mai thiên linh sáng tạo lĩnh vực còn như vậy, huống chi 6 mai thiên linh sáng tạo lĩnh vực, chỉ sợ trừ chống rống tạo ra 5 cái tuấn giả, nó nhất định còn có mặt khác uy năng. Nhìn xem đem chính mình đoàn đoàn bao vây ở bệ tôn, đang cơ do dự một lát, nhưng vẫn là không có phát động lĩnh vực. Điên Tam đảo tứ biểu hiện ra thực lực để nàng càng thêm xác định, Trường Khanh cho lúc trước sắp xếp của nàng tuyệt đối là chính xác, chính mình mục đích lớn nhất không phải giết bọn hắn, mà là làm cho Điên Tam dùng ra Trường Khanh miêu tả một chiêu kia đồng thời tiến hành lợi dụng, đặt thành mục đích. Lĩnh vực của ta một khi phát động, liền không có cách nào đạt thành Trường Khanh mục đích, tặc nương bỉ, đây không phải buộc lao nương không cần lĩnh vực cùng bọn hắn đánh. Trường Khanh ta mặc dù ở trong lòng đem Trường Khanh thăm hỏi một lần, đang cơ cũng phát lên qua trực tiếp không quan tâm, mang theo Trường Khanh chạy trối chết suy nghĩ. Nhưng thêm chút suy tư nàng hay là từ bỏ. Dù sao Trường Khanh nói qua, hắn hiện tại một bên vận chuyển lịch pháp, một bên luyện hóa hắc linh, nhất tâm nhị dụng, không có khả năng hoạt động, nếu không rất dễ dàng phí công nhọc sức, vận chuyển lịch pháp một khi thất bại, nàng cũng sẽ bị bách mất đi nhục thân, trở lại Trường Khanh trong đầu. Đây là Trường Khanh dương lưu cho đan cơ chỉ có một con đường, đó chính là hoàn thành Trường Khanh nhiệm vụ, cùng hắn cùng một chỗ thắng. Mặt khác bất luận cái gì lựa chọn đều chỉ có một kết quả, cùng một chỗ thua, cùng chết. Cũng không phải là đan cơ chỉ độn, mới nghĩ rõ ràng những này, mà là tại nhìn thấy điên tam đảo tứ lĩnh vực trước đó. Nàng thật đúng là không có phát lên hơn phân nửa phân lui bất tri tâm, cho nên hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này qua. Cho tới bây giờ mới đột nhiên kịp phản ứng, Trường Khanh đem nàng phóng xuất là trần trụi dương lưu, sáng loáng tính toán, hết lần này tới lần khác nàng còn không có lựa chọn khác. Trường Khanh, lại bị ngươi tính kế. Đan cơ trong lòng giận mắng, nhưng vẫn là bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lui bất suy nghĩ. Trường Khanh dương lưu xác thực tính kế nàng, nhưng tương tự cũng là tại lấy chính mình một thế này mệnh đến cực. Nếu như đan cơ thất bại, hắn đồng dạng sẽ cùng theo chôn cùng. Vừa nghĩ như thế, sao lại không phải một loại quỷ dị tín nhiệm? Nghĩ đến đây, Đan Cơ hít sâu một hơi, giơ lên trong tay có kiếm. 7 cái tôn giả a vậy liền thử nhìn một chút. Chương 343, bờ bên kia chiến trăm vị nhị chương 343, bờ bên kia chiến trăm vị nhị giữa không trùng, Điên Tam cùng đảo tứ hai huynh đệ thanh âm giống như hồng trung đại lữ, mang theo vô biên uy nghi. Chư vị, theo ta cùng một chỗ, Chu Sát Sima. Thoại âm rơi xuống, Phan Liệt Lệ đỉnh hai người công kích dẫn đầu mà tới. Hỏa diễm sen lẫn lôi đình lực lượng trực tiếp đánh vào Đan Cơ trên khuôn mặt, Đan Cơ vốn muốn rút kiếm ngăn cản, có thể Điên Tam chỉ trệ linh đột nhiên tỏa ra uy lực to lớn. Đối với nàng tốc độ yếu bất hiệu quả lập tức liền để cao thành ban đầu gấp bội nhiều, để đan cơ căn bản không kịp dùng khắc cốt kiếm ngăn cản. Không chỉ như vậy, to lớn hóa đan cơ lực lượng của thân thể siêu quần, đây là nàng dùng luyện huyết hóa hình cùng xích huyết sôi trào hai viên thiên linh hợp lực thi triển ra sát chiêu, nguyên bản lấy Phan Liệt Lệ đỉnh hai người tu du cảnh giới thực lực, dùng địa linh công kích, căn bản không đả thương được nàng. Nhưng lúc này Phan Liệt Lệ đỉnh hai người công kích đánh vào đan cơ trên khuôn mặt, vậy mà trực tiếp nổ tung một cái độc lớn, đem đan cơ nửa gương mặt đều bị đen kịt khét lẹt. Không chỉ trên thân hai người khí tức đạt tới thiên thu tôn giả chi cảnh, liền ngay cả bọn hắn phát ra công kích thúc dục địa linh, đều ẩn ẩn phát sinh biến hóa, từ phổ thông hạ phẩm trung phẩm địa linh toàn bộ tăng lên đến thượng phẩm, ẩn ẩn cách thiên linh chỉ có một đường chênh lệch. Cái này đương nhiên cũng là âm dương hỗn độn lĩnh vực hiệu quả, 6 mai thiên linh sáng tạo lĩnh vực, vậy mà cường hãn như thế. Không chỉ như vậy, Đan Cơ vừa mới chuẩn bị khôi phục trên mặt thương thế, đột nhiên có một loại quái dị cảm thụ. Nhưng còn không có tha cho nàng suy nghĩ nhiều, Hoa Linh cùng võ cực công kích cũng theo đó mà đến. Hoa Linh vung tay lên, từ Đan Cơ trước ngực sinh ra vô số cây tráng kiện dây leo, đâm ra bụi gai tùy tiện đâm vào trong thịt, cũng nhanh chóng quấn quanh rút lại. Mà võ cực thì là trực tiếp như đạn pháo xông thẳng lại, lần này Đan Cơ khó khăn lắm sử dụng khắc cốt kiếm ngăn tại trước người, võ cực nắm đấm nện ở to lớn khắc cốt kiếm bên trên, phát ra nổ đùng thanh âm, Đan Cơ thân thể cao lớn thế mà đều một cái lảo đảo, nàng lấy một tay chống đất, không phải vậy liền muốn ngửa về đằng sau đi. Nhưng tùy theo mà đến còn có Điên Tam đảo tứ công kích, đảo tứ thôi động niệm pháp huyền hóa ra một thanh khai thiên tích địa trường đao, trực tiếp chém vào Đan Cơ trên bờ vai, đem cánh tay của nàng đều tháo xuống một nửa. Mặc dù những thương thế này đều tại bị Đan Cơ nhanh chóng khôi phục, nhưng là Điên Tam chỉ trệ linh lại đem nàng khôi phục thương thế tốc độ cũng đồng dạng chậm lại, Sơn Uy linh trọng áp cũng làm lớn ra mấy lần, Đan Cơ muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lại chỉ có thể một tay chống đất, miễn cưỡng không có nằm xuống đi. Ngay tại lúc đó, Đan Cơ lần nữa phát giác được loại kia quái dị cảm thụ. Trong nháy mắt nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng thế mà không cảm giác được bốn bề linh khí, hấp thu không đến bất luận cái gì linh lực. Phải biết, trở thành tôn giả đằng sau, tự thân khiếu huyệt cùng thiên địa giao cảm sẽ vô cùng rõ ràng, đến lúc đó đã mất thiên tư mà nói, tôn giả hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh. Nhưng lúc này, thân ở Điên Tam đảo tứ trong lĩnh vực, đang cơ thế mà mảy may không hấp thu được ngoại giới linh khí bổ sung tự thân, cùng loại kia linh khí mỏng manh chi địa cảm giác khác biệt, loại cảm giác này càng giống là cá rời đi nước, không có cách nào hô hấp. Nhưng càng làm cho trong nội tâm nàng run lên chính là, nếu là dạng này, nàng coi như thành nước không ổn, nếu không tư biến, tiếp tục tiêu hao xuống dưới, tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, đang cơ không do dự nữa, trực tiếp giải trừ xích huyết ma khu biến thân. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, hóa thành một dòng sông máu, đang cơ từ giữa đó nhảy lên mà ra. Khoái kiếm. Nàng giải trừ biến thân phi thường đột nhiên, chỉ trong nháy mắt thân ảnh của nàng liền chưa từng bên cạnh trong huyết hải thoát ra, bay thẳng hướng về phía giữa không trung hoa linh. Thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, đang cơ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, có thể nào không rõ đạo lý này. Muốn thắng, liền không thể một vị lấy một địch bảy, trước hết gạt bỏ cánh chim, từng cái đánh tan, lấy thương đổi giết. Từ trên khí tức phán đoán, nữ hoa tử này yếu nhất, trước hết từ nàng đến. Khoái kiếm tốc độ nhanh vô cùng, lại thêm xuất kỳ bất ý, trong lúc nhất thời ngay cả Điền Tam Sơn uy linh cùng chỉ trệ linh đều không có khóa chặt lại nàng. Đang cơ giống như một viên sao băng, trực tiếp đâm vào hoa linh trên thân. Phốc một tiếng, hoa linh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, khắc cốt kiếm trực tiếp xuyên ngược mà qua. Không chần chờ chút nào, đang cơ đưa tay cổ tay khẽ đảo, khắc cốt kiếm trở tay hướng lên dương lên, hoa linh thậm chí còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, giữ tận lưỡi kiếm cốt thứ trực tiếp đưa nàng thân thể xé rách thành hai nửa. Hoa linh, Lệ Đình trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đồng dạng tốc độ cực nhanh, gầm thét lao đến, toàn thân lôi quang lấp lóe, trên nắm tay ngưng tụ thành lăng lệ lôi thương, đâm thẳng hướng đan cơ trước ngực. Đan cơ không có né tránh cùng phòng bị giống như, ngực trực tiếp bị Lệ Đình nắm đấm xuyên qua, toàn bộ cánh tay đều cắm vào. Hỗn đản, chết cho ta! Đầy ngập lửa giận Lệ Đình giống giận, trên thân lôi quang nổi lên bốn phía, quen quẩn lấy đan cơ toàn thân, hắn vừa muốn rút tay ra lại đột nhiên phát hiện tay của mình cánh tay vậy mà không thể động đậy. Hắn đột nhiên chạy xuống mồ hôi lạnh, đối diện đối đầu lại là đan cơ một vòng cười tà. Trước ngực nàng xương cốt vậy mà như là manh thu răng bình thường, hung hăng cắn chết Lệ Đình cánh tay. Khoảng cách gần như thế, dùng kiếm ngược lại khó chịu, đan cơ lấy tay hóa đao, đưa tay liền bôi ở Lệ Đình trên cổ, không đợi Lệ Đình tránh thoát cánh tay trói buộc, liền đem nó trực tiếp đeo đầu. Phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, đan cơ rút ra kẹt tại trước ngực cánh tay, đem Lệ Đình thi thể tiện tay ném một cái. Hết thể chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nhưng là Điên Tam đảo tứ hai huynh đệ công kích đã đánh tới, to lớn trọng áp cùng trọng quyền hư ảnh trực tiếp đem đan cơ cho chụp tới trên mặt đất. Còn lại mấy người chưa kịp thương tâm khổ sở, lập tức bổ sung công kích, lại là mấy chiêu thẳng hướng trên đất đan cơ, đưa nàng nổ máu thịt bé bét. Vừa mới đan cơ hai chiêu liền giết hai người, để bọn hắn đối với nữ nhân này tính nguy hiểm có rõ ràng hơn nhận biết. Nếu như không tất yếu, quyết không thể lại cùng nàng chém giết gần người, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Trong mọi người trừ võ cực cái này chiến pháp tu sĩ sẽ còn đối với đan cơ tấn mạnh ra quyền bên ngoài, những người còn lại cũng bắt đầu tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Mặc dù lần nữa nhận một vòng trọng kích, có thể đan cơ vẫn chấn định như cũ tự nhiên, trong lòng không có nửa phần bối rối. Cho dù có tôn giả tu vi cùng tiếp cận thiên linh ngự linh, nhưng bọn hắn còn không thích ứng phần lực lượng này, một khi bị ta bắt lấy sơ hở, đồng dạng có thể nhẹ nhõm chém giết, nếu như có thể đem còn lại ba người cũng giết chết, đơn độc đối phó Điên Tam đạo tứ, ta còn có rất đại thắng tính. Nhưng lại tại đan cơ trong lòng vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này đằng sau, một màn trước mắt lại làm cho trong lòng của nàng lần nữa trầm xuống. Điên Tam đạo tứ, hai người các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, bản tôn xem như gặp được ra tay ác độc. Trong tầm mắt, chỉ gặp đã là hai bộ thi thể hoa linh cùng Lệ Đình ngay tại nhanh chóng khôi phục lại, không giống với huyết pháp tái sinh, mà là cùng loại đảo ngược thời gian bình thường, bị xé thành hai nửa hoa linh đang bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, mà Lệ Đình bị chặt dưới đầu lâu thì là một lần nữa bay trở về đến trên người hắn. Thời gian qua một lát, hai người thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Chương 344, bờ bên kia chiến trăm vị ba chương 344, bờ bên kia chiến trăm vị ba hai người sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó lập tức một lần nữa bay trở về giữa không trung, cùng đang cơ kéo dài khoảng cách. Nhưng nhìn ra được, để bọn hắn hai người khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không có đại giới. Phan Liệt võ cực quý phi ba người cũng đều nhao nhao từ trong miệng chảy ra một tia máu tươi. Tại trong lĩnh vực sẽ nhận tổn thương gánh vác ra ngoài a đáng giận. Đan cơ trong nháy mắt liền nhìn ra đây là âm dương hỗn độn lĩnh vực một cái khác năng lực. Không chỉ có thể để cao mấy người thực lực tu vi, còn có thể để bọn hắn mỗi người nhận tổn thương gánh vác ra ngoài. Nói cách khác, đan cơ muốn từng cái đánh tan chiến thuật là không thể nào thực hiện, nàng nhất định phải thời khắc đối mặt bảy người vây công. Nàng cắn răng, trong mắt quyết tâm. Vậy liền bắt giặc trước bắt vua. Xích huyết sôi trào. Đan cơ hét lớn một tiếng, đỉnh đầu kim quang lấp lóe. Khí thế trên người đột nhiên tiêu thăng, đó là nàng ban đầu ở Bách Hoa động cùng Trường Khanh liều mạng lúc dùng xích huyết phí đằng linh. Chỉ cần sử dụng, liền tất nhiên sẽ kích phát tiềm năng, toàn phương vị tăng lên thực lực, đại giới là tiêu hao bản nguyên. Nhưng nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Huyết ảnh hành quân, lại là một viên thiên linh lấp lóe kim quang. Tại nàng dưới chân vô biên trong huyết chỉ, hiện ra một đạo lại một đạo người chết huyết ảnh. Những huyết ảnh kia thân hình khác nhau, khuôn mặt mơ hồ, tư thái quái dị, nhưng số lượng khổng lồ, tựa như là mọc lên như nấm bình thường càng sinh càng nhiều. Thật nước bị, điểm ấy vốn liếng hôm nay liền đều dùng. Dù sao giữ lại cũng không thể sinh con mà. Đan cơ ngoài miệng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói hay là mang theo một tia không bỏ được ý vị. Bất quá càng nhiều lại là điên cuồng. Đến. Điên Tam đạo tứ. Ta tới giết các ngươi. Máu. Thần. hàng. Nàng phát hung ác, kim quang lấp lóe, lại là một đạo tiên linh tế ra. Sau một khắc, toàn thân của nàng vậy mà đều hóa thành máu đỏ tươi chi sắc, biến thành một vòng huyết ảnh, giống như là huy sái tại trên giấy tuyên một vòng màu son chi sắc, mang theo trùng thiên huyết quang. Giết! Trong tay nàng khắc cốt kiếm đột nhiên vung lên, đem đánh tới công kích toàn bộ tản ra. Sau đó nàng không ngăn không tránh, liều lĩnh hướng Điên Tam đảo tứ hai người bỏ tới. Nàng một ngựa đi đầu, phóng lên tận trời, mà ở sau lưng nàng, vô biên huyết chỉ hội tụ thành một đầu đại lộ, vô số người chết huyết ảnh chân đạp từ hạ, thiên quân vạn mã theo quân công kích. Trong lĩnh vực bản tôn có thể tự hộ các ngươi chu toàn, đừng do dự, đều đến bảo hộ ta. Đan cơ khí thế để Điền Tam sinh ra lòng kiên kỵ, một bên toàn lực thôi động ngự linh đồng thời, một bên hướng phản liệt mấy người hét lớn. Vừa mới Hoa Linh cùng Lệ Đình khởi tử hoàn sinh để đám người ai cũng sẽ không hoài nghi hắn, năm người toàn bộ vọt tới Điên Tam đảo tứ hai người thần sắc, lấy chính mình mạnh nhất sát chiêu đón nhận đan cơ. Đứng mũi chịu sào chính là Phan Liệt, hắn lấy song trưởng tế ra một đóa hỏa liên mang theo vô biên sóng nhiệt xoay tròn lấy, lại bị đan cơ một kiếm bổ ra, hóa thành hai nửa, ầm vang nổ tung. Lửa này sen nổ tung mặc dù uy lực to lớn, nhưng tế ra huyết thần hàng đan cơ toàn thân hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp xuyên qua ánh lửa, chém ngang một kiếm, đem Phan Liệt cùng nhau cái kia hỏa liên cùng một chỗ một bổ hai nửa. Theo sát phía sau Lệ Đình lấy thân hóa là lôi thương, cả người biến thành lóe lên một cái lấy điện quang to lớn lôi toàn, đâm vào đan cơ khắc cốt kiếm bên trên. Có thể đan cơ kiếm pháp sao mà tinh xảo, khẽ đảo, vẩy một cái, cứ việc trong nháy mắt đem huyết khí quần quận đến cực hạn, cầm kiếm huyết ảnh cánh tay đều nổ ra huyết vụ, lại trực tiếp đem lôi toàn cự lực hóa giải đi đến, chọn đến sau lưng. Lệ Đình hóa thành lôi toàn trong nháy mắt bao phủ tại nàng sau lưng ngàn vạn người chết huyết ảnh bên trong, thời gian qua một lát liền bị thiên quân vạn mã dưới chân tử hà bao phủ. Không có một lát thở dốc, đan cơ lại đối diện đưa tay đón lấy võ cực đập tới trọng quyền, trở tay một kiếm cắm ở võ cực ngực, vừa muốn phát lực đem nó xé rách, võ cực lại giống to một tiếng, toàn thân trên dưới hùng tráng, cơ bắp cứng rắn tựa như sắt thép. Hắn lấy thân lạc hóa, đã ngừng lại đan cơ thế công. Nhưng là đan cơ sau lưng thiên quân vạn mã lại sẽ không đình chỉ, huyết quang cùng người chết tạo thành dòng lũ đem hai người cọ rửa, vượt qua hai người, tiếp tục hướng sau lưng Điên Tam đảo tứ phóng đi. Thứ vương sát giá, không sợ vô địch. Huyết ảnh người chết, bất diệt không nứt. Xuống một khắc, đảo tứ tích xúc thật lâu niệm pháp hư ảnh rốt cục ngưng tụ hoàn tất. Lần này hư ảnh cực kỳ ngưng thực, đơn giản như thực thể bình thường, là một đôi kình thiên tay lớn. Quay một tiếng, cái kia tay lớn song quyền đối với nện, đem kẹp ở giữa đan cơ cả thân đều nện thành huyết vụ. Nhưng đã hóa thành huyết ảnh đàn cơ chỉ ở trong nháy mắt liền khôi phục thân hình, sử dụng huyết thần hàng linh nàng cả người đều hóa thành thần huyết thân thể, vô hình vô dạng, không có nhược điểm. Ban đầu ở Bách Hoa động lúc bởi vì kiên kỵ Bách Hoa tàn hồn độc, nàng mới không dám thi triển chiêu này. Đạo tứ tay lớn hư ảnh lại lần nữa đập tới, có thể đan cơ vậy mà bỏ khắc cốt kiếm, thân hình thay đổi, lại dung nhập vào dưới chân trùng thiên trong huyết hà, tránh đi cản đường võ cực. Võ cực muốn đuổi theo, vừa vặn sau thiên quân vạn mã lại nhao nhao đánh lên, cùng hắn giết thành một đoàn. Mắt thấy đan cơ đánh tới, một mực không có xuất thủ quý phi hướng bên người Hoa Linh hét lớn: "Cho ta tranh thủ thời gian." Nói đi, nàng đưa tay giật ra cuốn quanh ở trên thân khắc đầy phủ chú băng gấm. Nhìn xem đánh tới người chết đại quân, Hoa Linh đem linh lực điều động đến cực hạn, tại trước mặt chế tạo ra chồng chất to lớn bụi gai. Nhưng là đối mặt với đan cơ dẫn đầu ngàn vạn người chết đại quân, chỉ là một cái đối mặt, liền xông phá Hoa Linh chế tạo trùng điệp trở ngại, từ hà đồng dạng đưa nàng bảo phủ. "Ta tôn, đồng quy vu tận đi." Sau lưng quý phi lúc này rốt cục giải khai cuốn đầy toàn thân tất cả băng gấm. Chỉ một thoáng, nồng đậm tử quang cùng biến thành màu đen sương mù tràn ngập tại đan cơ trước mặt. Quý phi thân hình trong nháy mắt bành trướng hơn trăm lần, tử quang tán đi, quý phi thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa thế mà lưu lại một đầu màu tím đen song trảo ma long. Ma long mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra ra hắc vụ, sau đó tại trong hắc vụ kia, vậy mà hiện ra vô số biến dị linh thú, hướng đan cơ sau lưng người chết đại quân bộ giết tới. Hai quân đánh giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đan cơ sau lưng người chết đại quân cực kỳ cường hãn, hung hãn không sợ chết, nhưng quý phi triệu hồi ra linh thú làm theo hung hãn không gì sánh được, mặc dù thực lực yếu đi một mảng lớn, nhưng tương tự không biết sợ hãi là vật gì, lại số lượng đông đảo liên tục không ngừng, cùng đan cơ đại quân chiến làm một đoàn nhất thời khó phân thắng bại. Đan cơ chính mình cũng bị cự long kia lấy đuôi rồng ngăn lại, đuôi rồng kia che kín màu tím đen dày đặc lân phiến, tựa như roi thép, lại linh hoạt không gì sánh được, trong lúc nhất thời lại đem đan cơ ngăn lại. "Đừng vớ vẩn, cút ngay cho ta." Đan cơ bỏ cốt kiếm, trên tay công phu không chút nào không kém, giống to một tiếng, lại đem cái kia đánh tới đuôi rồng mũi nhọn siết ở trong tay, dùng sức hất lên. Cự long kia cũng không ngờ tới đan cơ có như thế lực lượng, cuốn quít phía dưới muốn tránh thoát, lại trực tiếp bị quăng bay đi ra ngoài, dài trăm thước thân thể khổng lồ bị đan cơ quất vào trên mặt đất. "Chết cho ta." Mắt thấy Điên Tam đảo tứ hai người đang ở trước mắt, đan cơ lại lần nữa bộc phát, nhất thời không người có thể ngăn, liều lĩnh thẳng hướng huynh đệ hai người. Nhưng lại tại lúc này, ngay tại xa xa trên mặt đất, bị đan cơ để mà bảo hộ trưởng khanh chế tạo ra cốt sơn bên trong, lại đột nhiên chuyển đến một đạo dị hưởng. Thanh âm kia không lớn, xác thực nói đó cũng không phải thanh âm, bởi vì không người nghe qua như thế thanh âm, nếu như nhất định phải hình dung thanh âm kia, cái kia càng giống là thanh âm từ trái nghĩa. "Ý mắng." "Đúng vậy, ý mắng, từ trường khanh luyện linh chỗ truyền đến, truyền vào trong thai của mọi người, trong nháy mắt cũng làm người ta rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tiếng gió, tiếng đống, kim qua thanh âm, tiếng hò reo, toàn bộ đứng im." Sau một khắc, vô biên trong trời cao đột nhiên xuất hiện vô biên mây đen, đến không hết, nhìn không hết, ngay sau đó chính là mấy đạo tiên lôi đánh xuống. Mặc kệ là Điên Tam đảo tứ hay là đan cơ, đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. "Cái này sao có thể?" Chương 345, Bờ bên kia chiến trăm vị tứ chương 345, bờ bên kia chiến trăm vị tứ đan cơ trong lòng kinh hô, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được đây hết thảy đều cùng Trường Khanh tiểu tử kia luyện hóa viên kia quỷ dị hắc linh có quan hệ. Mẹ, làm sao đem Kiếp Vân đều làm ra tới, vị sư bên này còn không có làm xong, lại gây phiền toái cho ta, chỉ mong Kiếp Vân không phải xông ngươi tới, quỷ chết Trường Khanh. Từ tu du đến thiên thu, độ nhân kiếp. Từ thiên thu đến hải khô, độ địa kiếp. Từ hải khô đến thiên hoàng, độ thiên kiếp. Độ nhân kiếp lúc, cần tu sĩ tự hành đánh nát toàn thân khiếu huyệt, toàn thân nát khiếu tu sĩ nhục thể tự sẽ dẫn tới kiếp vân, hạ xuống một tên do trời địa linh khí ngưng tụ thành thực lực có thể so với thiên thu tôn giả cường giả tàn hồn nổi lên đoạt xá. Tu sĩ cần tại toàn thân khiếu huyệt vỡ vụn, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, cùng giao chiến, cũng đem luyện hóa, đúc thành linh anh, đột phá tu du, lập tức thành tôn. Đang cơ thả rằng hy vọng là cái kia U Minh Ti năm tên phán quan bên trong một người trong đó đột nhiên ngộ đạo, dẫn tới kiếp vân. Trong truyền thuyết xác thực sẽ có loại tình huống này, phá rồi lại lập, đột nhiên liền không nhìn cảnh giới, sắp đột phá tu du tiến giai thiên thu từ đó dẫn tới kiếp vân. Mặc dù loại tình huống này cực kỳ thưa thớt, trăm năm khó gặp, nhưng là đan cơ thả rằng đối mặt một cái đột nhiên ngộ đạo thiên tài, cũng không hy vọng là Trường Khanh dẫn tới kiếp vân. Trường Khanh hiện tại ngay cả động đậy đều không thể động đậy, là không thể nào một mình độ kiếp thành công, hai người là trên một sợi thừng châu chấu, đan cơ không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết, nhưng bây giờ nàng lấy một địch bảy cơ hồ đã muốn sử xuất toàn lực, nếu như lại muốn ngăn lại một cái tàn hồn, chắc chắn càng thêm cố hết sức. Tuyệt đối đừng là ngươi, tiểu tử, lão nương ta thật bị không nổi. Cứ việc trong lòng dạng này thầm nghĩ, thế nhưng là lòng của nàng lại khó mà khống chế càng ngày càng nặng. Bất kể nói thế nào, Trường Khanh bên kia truyền đến quỷ dị thanh âm đều để người không khỏi hoài nghi kiếp vân kia chính là hướng hắn mà đến. Mà lại nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô biên to lớn, khí thế bảng bạc kiếp vân. Đan cơ duy nhất ký thác chính là, dựa theo lẽ thường mà nói, Trường Khanh là tuyệt đối không có khả năng dẫn tới kiếp vân, lúc đó hắn có thánh lục gia chỉ cũng mới đến tu du cựu chuyển cảnh giới đỉnh cao, mà bây giờ không có thánh lục, tu vi của hắn cũng chỉ để cao đến khoảnh khắc cựu chuyển. Khoảng cách tu du ở giữa còn vượt ngang cả một cái truyền thuấn đại cảnh giới. Lấy nàng kiến thức, kiếp vân sẽ chỉ ở tu sĩ thời điểm độ kiếp xuất hiện, dựa theo lẽ thường tới nói. Có thể hết lần này tới lần khác Trường Khanh tiểu tử kia am hiểu nhất chính là đánh vỡ lẽ thường. Bỏ xuống phức tạp suy nghĩ, đan cơ trên tay thế công cũng không dừng lại dừng. Tại trong bàn tay nàng ngưng ra một thanh huyết kiếm, trực tiếp đâm về trước mặt Điền Tam đảo tứ hai người. Nhưng là Điền Tam sớm đã tại chu thân bố hạ tầng tầng bình chướng vô hình, đỡ được đan cơ đánh tới huyết kiếm. Cùng đan cơ khác biệt, Điên Tam đảo tứ minh đệ hai người khi nhìn đến kiếp vân ngắn ngủi giật mình thất thần, đằng sau đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Cùng lúc đó, quý phi hóa thành màu tím đen ma long cũng lần nữa đằng không mà lên, miễn cưỡng ngăn cản bọn tới người chết đại quân. Đan cơ cũng không thu thế, huyết thần thân thể lực lượng vi phạm, tại xích huyết sôi trào tác dụng dưới càng là bạo phát ra mấy lần uy lực, huyết kiếm tại Điên Tam đảo tứ trước mặt cuồng loạn bùng đánh, trong lúc nhất thời lại đem Điên Tam đảo tứ bức tình trạng bước lui lại, ngăn cản tại trước mặt bình chướng vô hình từng tầng phá toái ra. Mặc kệ kiếp vân là hướng về phía ai tới, chỉ cần ta có thể trọng thương hai người này, ép bọn hắn sử xuất át chủ bài, ta liền còn có thể thắng. Đan cơ đã bị buộc đến bên vách núi, được ăn cả ngã về không. Nhưng đã bỏ khắc cốt kiếm, nàng dựa vào huyết thần thân thể vẫn như cũ rất khó đối với Điên Tam đảo tứ hai người tạo thành tổn thương. Nàng giống như là bắn ra một chi mũi tên, không ngừng đột phá trước mặt từng tầng bình chướng, nhưng lại không ngừng suy giảm lấy lực lượng, thẳng đến cuối cùng biến thành nọ mạnh hết đà. Mặc dù như thế, Đan cơ vẫn tại không ngừng đi tới, từng tầng phá vỡ trước mặt phòng ngự, làm cho Điên Tam đảo tứ liên tiếp lui về phía sau, trong miệng đành phải lại lần nữa hô lớn nói. Sigma đã là nỏ mạnh hết đà, mau tới giúp ta. Liệt chữ tiểu đội trừ quý phi bên ngoài, lúc đầu đã toàn quân bị diệt, nhưng cũng bắt đầu như đồng thời không đảo lưu bình thường đồng thời khôi phục lại. Mau tới giúp ta, đừng có chỗ cố kỵ. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem nàng bắt giết ở chỗ này. Kiếp vân đã tới, đối với ta có lợi, mau tới. Đan cơ trong lòng run lên, sau lưng liệt chữ tiểu đội thành viên đã xông vào cái kia vô tận người chết trong đại quân, bắt đầu hướng bên này đánh tới. Trong lúc nhất thời, đan cơ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Một bên, quý phi hóa thành cự long một mình ngăn cản người chết đại quân công kích bộ pháp. Mặc dù chiến cuộc mười phần thảm liệt, quý phi bị vô biên người chết đại quân bao phủ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đang cơ xác thực trong lúc nhất thời không có cách nào đạt được bất kỳ trợ giúp. Một bên khác, liệt chữ tiểu đội còn lại bốn người ngay tại từ đại quân một chỗ khác đánh tới, đợi cho bọn hắn cùng quý phi tụ hợp sau, đang cơ lại đem đối mặt bị vây công quân cảnh. Nàng đã không có đường lui, chỉ có hướng chết mà sinh, không ngừng hướng về phía trước. Giết! Đang cơ gầm thét, hóa thành một đạo màu đỏ thắm huyết ảnh, đem Điên Tam phòng ngự tầng tầng lớp lớp vỡ nát. Đạo tứ niệm pháp hư ảnh đánh tới, có thể đan cơ lại không quan tâm, mặc cho đảo tứ ở trên người nàng lưu lại từng đạo lỗ hổng. Ầm ầm một tiếng, nồng đậm kiếp vân lại đánh xuống một đạo lôi quang, lực lượng cường đại ở kiếp vân trung tâm không ngừng hội tụ. Một bên ra chiêu, đan cơ tâm lại càng ngày càng nặng, quả nhiên, tại đạo lôi quang kia qua đi, là một đạo tàn hồn từ trong kiếp vân kia hàng lâm xuống. Tàn hồn kia khí thế phi phàm, hiển nhiên đã đạt đến thiên thu tôn giả cảnh giới thực lực. Nó chỉ có một đạo do mây đen hình thành hư ảnh, hai mắt lóe ra lạnh tấu xương lôi quang, mang theo cường đại uy áp, sau đó tàn hồn vào trong hư không rút ra một thanh răng sói bảo kiếm. Bảo kiếm chỉ chỗ, chính là Trường Khanh chỗ cốt sơn. Lần này đan cơ nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Thật nương bỉ, thật đúng là xông ngươi tới. Nàng cắn răng, cảm thấy quyết tâm. Không sao, đều đánh bảy cái, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều, lao đương chiếu đơn thu hết. Trên tay nàng thế công không ngừng, kiếp vân kia tàn hồn cũng không động thủ, nàng lưu lại bảo hộ Trường Khanh không nhận liên lụy cốt sơn, tối thiểu có thể ngăn cản một chút, đến lúc đó nàng lại cứu viện cũng được, Hiện tại trọng thương Điên Tam đảo tứ là nàng cuối cùng lật bàn cơ hội, nàng không muốn dễ dàng buông tha. Xích huyết sôi trào. Lần nữa thôi động xích huyết sôi trào, đan cơ khí thế lần nữa tăng vọt, thế phải nhất cử trọng thương Điên Tam đảo tứ hai huynh đệ. Điên Tam đảo tứ bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, nhưng hai huynh đệ này lại đồng thời lộ ra cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên cũng thấy rõ thế cục, biết thời gian là đứng tại bọn hắn bên này, đan cơ hiện tại càng là liều lĩnh, càng là đang làm chó cùng rứt dậu. Xuống một khắc, trong kiếp vân kia cảnh tượng lại để cho đan cơ tâm như rơi vào hầm băng. Lúc trước cái kia đạo kiếp mây tàn hồn bên cạnh, lại ngưng kết ra một đạo mới tàn hồn hư ảnh. Khí tức của nó cùng đạo thứ nhất tàn hồn so sánh tương xứng, chỉ là nhìn càng cao hơn lớn, vai kia một cây cự phủ, đồng dạng chỉ hướng Trường Khanh chỗ cốt sơn. Còn có hai cái. Chương 346, vợ bên kia chiến trăm vị ngũ chương 346, vợ bên kia chiến trăm vị ngũ đan cơ trong lòng kinh hô, không chỉ đan cơ, liền ngay cả Điền Tam đạo tứ cũng đồng dạng trong lòng chấn kinh. Chưa bao giờ có người từng thấy độ nhân kiếp thời điểm, từ trong kiếp vân sẽ xuất hiện hai cái tàn hồn. Tu sĩ khác nhau độ kiếp, chỉ sẽ xuất hiện tàn hồn mạnh yếu có chỗ khác biệt, Trường Khanh đỉnh đầu mảnh này trong kiếp vân xuất hiện cái kia đạo thứ nhất tàn hồn đã xem như cực mạnh, nhưng thế mà lại còn xuất hiện đạo thứ hai, đây là ngàn vạn năm ở giữa cũng không có xuất hiện qua kỳ văn. Thế nhưng là sau một khắc, càng làm cho đám người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại kiếp vân kia phía dưới, lại bắt đầu ngưng tụ mới tàn hồn hư ảnh. Đồng dạng cường hành khí tức, chỉ là hình thái khác nhau, giống nhau là, đạo tàn hồn kia cũng chỉ hướng Trường Khanh chỗ cốt sơn. Đạo thứ ba tàn hồn. Tiểu tử này là thọc kiếp vân lỗ thủng a. Ba đạo tàn hồn. Đây là độ kiếp sao? Đây là muốn đem hắn nghiền xương thành cho a. Cùng triệt để chìm đến đáy cốc tâm tình so sánh, đan cơ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Có thể lập tức, không chỉ là nàng, ngay cả Điên Tam đạo tứ, bao quát liệt chữ tiểu đội đám người, cũng đều ngây mẩn cả người. Đạo thứ tư tàn hồn, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Một đạo lại một đạo tàn hồn từ trong kiếp vân nối đuôi nhau mà ra, trận liệt giữa không trung, từ trên xuống dưới đem tòa kia cốt sơn vây ở trung ương. Đến vị phía dưới, lại có trên trăm đạo nhiều. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi hạ xuống, đem cái kia cốt sơn chém thành vỡ nát. Sau một khắc, trăm đạo tàn hồn cùng nhau chỉ hướng Trường Khanh vị trí chỗ ở, phản phất một chi quân đội, phát khởi công kích. Huyết hải bị ngạn. Không có chút gì do dự, đang cơ trực tiếp triển khai lĩnh vực. Hành động của nàng thất bại, nàng từ bỏ trọng thương Điên Tam đảo tứ cơ hội, lựa chọn cứu viện Trường Khanh. Nếu như không thi triển lĩnh vực, tại như thế trùng kích vào, Trường Khanh nhất định hải cốt không còn, nàng cũng sẽ cùng nhau một lần nữa trở thành cái xác không hồn. Trong nháy mắt phán đoán, để đan cơ trong nháy mắt làm ra lấy hay bỏ. Nàng không có lựa chọn trốn tránh có thể là từ bỏ. Nàng lựa chọn tin tưởng Trường Khanh. Nếu Trường Khanh cái kia quỷ dị hắc linh có thể dẫn tới như vậy chưa bao giờ nghe cường đại thái kiếp, phong hiểm kia càng lớn, ích lợi càng lớn, không chừng Trường Khanh luyện hóa cái kia ngự linh đằng sau, thật có thể nghịch chuyển thế cục. Đan cơ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đánh cược một lần. Chỉ có thi triển lĩnh vực, đem Điên Tam đảo tứ bảy người, cùng cái này trên trăm đạo tôn giả tàn hồn cùng nhau cưỡng chế kéo vào nàng huyết hải bị ngạn trong lĩnh vực, triển khai quyết đấu, mới có thể vì Trường Khanh tranh thủ thời gian. Một giọt máu nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy ra, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều biến thành hai màu đen trắng, thiên địa liền phảng phất bị xuyên vào mực nước bên trong vài màu bình thường. Lấy đan cơ khỏe mắt giọt máu này nước mắt làm trung tâm, bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Từ lòng bàn chân của nàng, sinh ra một vòng vô biên sâu thẳm nước đầm, bình tĩnh như gương, màu đỏ tươi như máu. Mà tại cái kia vô biên huyết đầm phía trên, trong nháy mắt liền nở rộ ra vô số đóa đỏ sập bờ bên kia hoa. Đan cơ chân đạp huyết hải, đưa tay vẫy một cái, khắc cốt kiếm cũng đã bay tới trong tay. Những cái kia nguyên bản đồng loạt đánh út về phía Trường Khanh tàn hồn trong nháy mắt liền đã mất đi mục tiêu, linh trí của bọn nó mặc dù không cao, nhưng lại có độ cao thống nhất tính, cơ hồ là đồng thời, tất cả tàn hồn liền quay đầu nhìn về hướng lấy kiếm chỉ thiên đan cơ. Ha 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 Sigma, ngươi đây là tự tìm tử địa. Điên Tam trên lưng đảo tứ tiếng cười truyền đến, hắn không có chút nào bởi vì bị kéo vào đan cơ trong lĩnh vực mà cảm thấy bối rối, ngược lại là tùy ý nở nụ cười. Hôn niệm. Tại đỉnh đầu hắn, một viên thiên linh lấp lóe, ngay sau đó, tất cả tàn hồn toàn bộ bay tới đan cơ đỉnh đầu, trên trăm đạo thiên thu tôn giả khí tức mạnh đến phản phất không khí đều tùy theo đình trệ, bị vây khốn ở trong đó đan cơ giống như sâu kiến bình thường, tình cảnh không thua gì chờ đợi hành hình tử tù. Hồn pháp đan cơ trong lòng thở dài, cảnh tượng trước mắt nàng cũng không kỳ quái. Không bằng nói có thể điều khiển ảnh hưởng tàn hồn năng lực nàng không thể quen thuộc hơn được, đó là hồn pháp. Đạo tứ tu hành công pháp chính là hồn niệm kết hợp, đây cũng chính là vì sao tại hắn khi mới xuất hiện, đan cơ đối với hắn lực lượng ẩn ẩn có một loại gần như hồn pháp cảm giác quen thuộc. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Những tàn hồn kia nếu như là mang theo diệt sát Trường Khanh ý chí mà đến, như vậy cản đường chi trở ngại, nhất định sẽ bị bọn hắn cùng nhau diệt sát. Coi như không có đạo tứ tiến hành dẫn đạo, bọn hắn lập tức cũng sẽ xông chính mình đánh tới. Chỉ là tại đạo tứ dẫn đạo bên dưới, nhất định chả sẽ có bộ phận tàn hồn chuyên môn đem hắn bảo vệ, đan cơ chém đầu kế hoạch triệt để thất bại. Nhưng cái kia có ngại gì đâu? Đan cơ thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa khôi phục kiên quyết. Như là đã làm ra quyết định, vậy liền không cần hối hận. Giết nàng. Đạo tứ ra lệnh một tiếng, tất cả tàn hồn toàn bộ tựa như phát điên hướng đan cơ vào tới. Mà đan cơ chỉ là vung lên khắc cốt kiếm, không sợ hãi chút nào hướng về phía trước đánh tới. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, thanh âm của nàng cùng thân hình đều bao phủ tại vô biên tàn hồn hư ảnh cùng bá đạo ngự linh thế công bên trong. Dưới chân huyết hải cuộn cuộn, vô biên bờ bên kia biển hoa mở qua lại bại, đan cơ thân hình bị xé rách thành đầy trời huyết hoa, nhưng lại tại huyết hải bị ngạn lĩnh vực ra chỉ bên dưới khoảnh khắc phục hồi như cũ. Sau đó lần nữa phá toái, liên tục không ngừng công kích để thân thể của nàng không có dù là một khắc hoàn hảo thời điểm, liên đối ý chí của nàng cũng cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, cơ hồ không có cách nào tiến hành một lần hoàn chỉnh suy nghĩ. Nhưng nàng còn tại huy kiếm. Cứ việc tại to lớn như vậy lực lượng chênh lệch bên dưới, nàng không có đối với bất kỳ một người nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng nàng còn tại huy kiếm. Nàng nắm lấy thời cơ, đem huyết thần thân thể trực tiếp bám vào khắc cốt kiếm phía trên, lấy kiếm vi cốt, miễn cưỡng có thể đem thân hình duy trì cái mấy phần, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Âm Dương Hỗn Độn lĩnh vực có nhất ưu thế áp đảo chính là đan cơ thân ở trong đó không cách nào khôi phục linh lực, nàng là nước không nguồn. Dưới chân vô biên huyết hải dần dần khô cạn, bờ bên kia biển hoa cũng tại đều tàn lụi. Quả nhiên là, bờ bên kia tàn lụi không người trợ, khoảnh khắc luyện linh một mình độ. U Minh Cửu Thiên muốn chằm ma, chính tà khó phân biệt không người sống. Không hối hận ma tâm gửi nhiệt tiền, hơn trăm tôn giả khó lại trước. Tiếp vân trùng điệp ai có thể liệu, đùi gai hiểm qua lại gặp nạn. Huyết hải bị ngạn lĩnh vực rốt cuộc khó mà duy trì, ngay tại đan cơ dưới chân cuối cùng một mảnh bờ bên kia chi hoa sắp điều tàn thời điểm, không gian vỡ vụn, lĩnh vực giải trừ. Giữa thiên địa quy về bản sắc, đan cơ thân thể tàn phá kia cũng ngã xuống đất. Mà cái kia hơn trăm tàn hồn cơ hồ trong nháy mắt liền nhao nhao thoát ly đảo tứ không chế, đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng nơi xa vùi lấp Trường Khanh Cốt Sơn phế tích, tựa như phát điên vồ giết tới. Nhưng sau một khắc, công kích hơn trăm tàn hồn tất cả đều ổn định ở nguyên địa. Tại trên phế tích kia, lơ lửng một viên quỷ dị hắc linh. Cùng lúc trước đơn thuần treo ở giữa không trung khác biệt, lần này cái kia hắc linh phảng phất có sinh mệnh, xoay tròn lấy, phảng phất đỉnh trệ vượt sâu ra thú, giống như là đang vặn vẹo dãy rùa, lại như là tại tùy ý vũ đạo. Sau một khắc, một cỗ vô hình ba động lấy cái kia hắc linh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phát ra mà đi. Cái kia ba động tựa như quần cuộn bọt nước, trung tâm hắc linh thật giống như đến từ vô biên thâm hải vực sâu chi địa, một màn kia không thể xem hắc ám, làm bọt nước đảo mắt liền biến thành cuốn sạch lấy sóng lớn, đập vào mỗi người trên thân. Điên Tam cùng đảo tứ hai người run lên bần bật, miễn cưỡng duy trì ở thân hình. Có thể cái kia hơn trăm tàn hồn, bao quát liệt chữ tiểu đội, toàn bộ giống như là bị bắn rơi chim tước, thẳng vào rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có đan cơ tàn phá thân thể tại tiếp xúc đến cái kia hắc linh vô hình ba động đằng sau, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình thôi động, lập tức liền bay đến trên phế tích kia, rơi vào cái kia hắc linh bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta làm sao không biết là ai trước hết nhất phát ra khó có thể tin gầm nhẹ. Vô hình ba động phảng phất vô tận hải triều, từng cơn sóng liên tiếp, làm cho tất cả mọi người đều phảng phất đắm chìm tại không đáy trong vực sâu, vô lực mà ngạt thở. Chương 347, Vạn Cốt Khô. Chương 347, Vạn Cốt Khô đó là cái gì tà vật, vì sao linh lực của ta thật giống như khô kiệt bình thường. Lệ Đình dãy rủa lấy bò lên, nửa quỳ trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể hai tay đều đang run rẩy. Không, không phải linh lực của ngươi khô kiệt, mà là cả vùng không gian linh khí đều giống, cho chúng ta cảm giác thật giống như ngạt thở. Hoa Linh cũng là dáng chống đỡ lấy đứng dậy, khó có thể tin đạo. Không những như vậy, tại cái này hắc linh phạm vi bao phủ bên trong, cảnh giới của chúng ta thực lực toàn bộ rơi xuống đến gần như bỗng nhiên sát na trình độ, ngay cả rất nhiều huyền linh thậm chí đều không thể sử dụng, so không có tu vi phạm nhân cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Liền ngay cả hóa thân cự long quý phi tại cái này quỷ dị hắc linh áp chế giới đều một lần nữa hóa thành hình người, nhìn chằm chằm trên phế tích kia hắc linh, kiên kỵ đạo. So với mấy người khác, thân là chiến pháp tu sĩ thể phách cường hành võ cực mặc dù nhìn tốt hơn một chút, nhưng giống nhau là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể, vật kia là ngự linh sao? Vì cái gì có như thế quỷ dị ngự linh, thực lực của chúng ta đã được đề thăng đến thiên thu cảnh giới còn như vậy, nếu là không có thân ở Điền Tam đại nhân trong lĩnh vực, chẳng phải là muốn bị áp chế thành phàm nhân, hoặc là trực tiếp biến thành xương khô. Chỉ có Phan Liệt, hắn quật cường ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm trên phế tích, bị kéo lại hắc linh phía dưới cái kia đang cơ tàn phá thân thể, nhìn thấy lồng ngực của nàng còn tại có chút chập trùng đằng sau, hắn muốn rách cả mí mắt. Sigma hắn quay đầu lại, nhìn về phía Điền Tam phương hướng, vừa muốn hỏi thăm nên như thế nào hành động, lại chỉ gặp Điền Tam cũng lảo đảo đáp xuống trên mặt đất. Sáu mai thiên linh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, lúc này quang mang lại tất cả đều không gì sánh được cảm đạm, giống như là sắp dập tắt đom đóm, lơ lửng không cố định. Mà Điền Tam cùng bọn hắn không có gì khác nhau, đồng dạng nhìn chằm chằm viên kia quỷ dị hắc linh, trong mắt đều nhanh muốn trừ rơi. Đây rốt cuộc là thứ gì cùng bọn hắn phản ứng có chỗ khác biệt, chính là cái kia đồng dạng rơi xuống trên mặt đất hơn trăm đạo tàn hồn. Tại cái kia quỷ dị hắc linh tác dụng dưới, bọn hắn mặc dù cũng bị nghiêm trọng suy yếu, biến thành tu vi ở vào khoảng đống nhiên cùng sát na ở giữa nhỏ yếu tồn tại, nhưng chỉ là thêm chút thích ứng đằng sau, bọn hắn liền nhanh chóng bò lên, lần nữa hướng về cái kia quỷ dị hắc linh khởi xướng vô vị công kích. Tốc độ của bọn nó rất chậm, nguyên bản do kiếp vân chỗ tạo thành ngưng thực hư ảnh tại chạm đến cái kia hắc linh phát tán ra ba động đằng sau liền sẽ trở nên hư ảo mấy phần, đồng thời cũng giống là bị bọn nước trô đánh ra thuyền nhỏ, lui về phía sau. Nhưng chúng nó mục tiêu lại không gì sánh được nhất trí lại kiên định, không phá hủy cái kia quỷ dị hắc linh quyết không bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, Phan Liệt trong lòng run lên. Dưới mắt chính là hoàn toàn kết Sigma tuyệt hảo cơ hội. Nhìn xem Sigma nằm xuống đất lại chậm chạp không có phục hồi như cũ thân thể tàn phá, hắn ý thức đến, Sigma một dạng nhận lấy cái kia hắc linh ảnh hưởng. Nàng hiện tại đồng dạng là thời điểm suy yếu nhất, liền thân bị thương nặng đều khó mà khôi phục. Cái kia hơn trăm đạo từ kiếp vân mà thành tàn hồn nhất định là chạy phá hủy hắc linh đi, nếu như bọn hắn thành công, có lẽ Sigma còn sẽ có bỏ chạy khả năng. Ngày xưa đồng liêu chết thảm từng màn tại trong đầu của hắn hiện hiện. Sigma vì giết ngươi, ta chờ gần trăm năm. Hôm nay ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại đào tẩu. Nghĩ tới đây, Phan Liệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy hướng về xương khô kia phế tích liều lĩnh bỏ tới. Hắn mấy bước liền vượt qua những tàn hồn kia hư ảnh, leo lên cái kia cốt sơn phế tích, cơ hồ là dùng cả tay chân hướng bên trên leo lên, anh dũng mà chật vật. Càng đến gần cái kia hắc linh, loại kia trực kích tâm linh kiểm chế cảm giác liền càng rõ ràng, nhưng Phan Liệt lại thẳng tiến không lùi. Rốt cục, hắn leo lên đỉnh, đi tới đan cơ trước mặt. Hỏa Diễm Linh, bình thường nhất hỏa pháp huyền linh, nhưng cũng là thân là nọ mạnh hết đà phản liệt hiện tại có khả năng sử xuất mạnh nhất ngự linh. Sigma, năm đó thủ, đến lượt ngươi trả. Một vòng ngọn lửa sáng ngời ở trong tay của hắn bay lên, Phan Liệt đưa tay nắm chắc thành quyền, mang theo vùi lấp gần trăm năm hận ý đánh tới hướng trên đất đăng cơ. Phốc một tiếng, Phan Liệt đập xuống nắm đấm treo ở giữa không trung bên trong. Trong tay hắn ngọn lửa đột nhiên dập tắt, giống như là bị mãnh nhiên tạt một chậu nước lạnh. Phan Liệt, xa xa Quý Phi đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Một đạo huyết quang từ Phan Liệt phía sau nổ tung, tóe lên đầy trời huyết hoa. Là quá mức cẩn thận vẫn là bị dọa sợ đến choáng váng. Xem ra Sigma mùi nhử này đối với các ngươi lực hấp dẫn còn chưa đủ lớn à, chỉ câu đi lên một con cá nhỏ như vậy. Nghe được thanh âm này, Phan Liệt hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc sắp chết, hắn rỗi ra hai tay, không cam lòng bắt lấy đâm vào bộ ngực hắn huyết nhận, muốn nói gì, lại chỉ có thể không ngừng từ trong miệng chảy ra máu đến. Xuyên thủng hắn lồng ngực huyết nhận bị người vặn một cái, xoắn nát Phan Liệt trái tim, hắn nắm chặt hai tay rốt cục vẫn là vô lực rũ xuống. Sư tôn nhà ta thừa mông chư vị chiếu cố Phan Liệt ngã xuống, lộ ra sau lưng Trường Khanh thân ảnh. Hắn rút ra huyết nhận, tiện tay bung lên, trước người bạch cốt trên phế tích lưu lại một đạo loan nguyệt vết máu. Phảng phất trên bàn cờ, Sở Hà hắn giới, công thủ bắt đầu. Vết máu bên trong, Trường Khanh lộ ra một vòng cười tà. Đó là hết thảy đều kết thúc, chấp trưởng hết thảy thông dong nụ cười, lại là đại kế cuối cùng thành, vệ nghệ quần hùng cuồng vọng nụ cười. Hiện tại, các ngươi đều có thể chết. Vết máu bên ngoài, toàn trường kinh ngạc. Cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì không nhận cái kia hắc linh ảnh hưởng? Hắn rốt cuộc là ai? Hoa Linh nghẹn ngào gào lên, võ cực cũng cùng nàng song song mắt trợn tròn. A, giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, cho Phan Liệt báo thù. Ma đầu, ta muốn ngươi cho hắn đền mạng. Chỉ có Quý Phi cùng Lệ Đình cuồng hung lấy, trên thân quanh quần gỡ mìn điện cùng hào quang màu tím thẫm, liều lĩnh hướng Trường Khanh chém giết tới. Mà Trường Khanh chỉ là một tay chém xuống, huyết nhận chợt lóe lên, Quý Phi còn duy trì xông về trước tư thế, lại như bị sét đánh bình thường, ổn định ở nguyên địa. Tại trước ngực của nàng hiện ra một vòng quỷ dị hồng tuyến, ngay sau đó lan tràn lên phía trên, mãi cho đến đỉnh đầu của nàng. Phốc một tiếng, Quý Phi thân thể bị một phân thành hai, nàng chết không toàn thây. Theo sát phía sau Lệ Đình tốc độ càng nhanh, muốn lách mình tránh né, lại chỉ nghiêng nghiêng ngã nhào xuống trên mặt đất, đầu lâu cùng bả vai cùng nhau đứt gãy, máu tươi tung tóe đến Trường Khanh bên chân, đem hắn dưới chân cốt sơn nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Điên Tam cùng trên lưng hắn đảo tứ âm thanh run rẩy, ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Hai bọn họ thực lực mặc dù không có bị áp chế đến bỗng nhiên sát na trình độ, lại cũng chỉ tại khoảnh khắc cảnh giới ở giữa quanh quẩn một chỗ. Nhiều năm qua hai người này chưa bao giờ cảm nhận được như vậy nhỏ yếu cảm giác bất lực. Bọn hắn chỉ vào Trường Khanh, run run rẩy rẩy nói: "Cái này sao có thể? Dựa vào cái gì ngươi không có bị cái kia hắc linh ảnh hưởng? Ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Trường Khanh cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi có thấy người sẽ bị chính mình ngự linh công kích à?" Nói đi, hắn đưa tay nâng quá đỉnh đầu, chỉ nghe đùng một tiếng, cái kia lơ lửng giữa không trung quỷ dị hắc linh lại bị hắn một tay giữ tại lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt, đen kịt ba động quét sạch toàn trường, Trường Khanh lại giống như là sừng sững tại thủy triều chi đỉnh đáng ngầm, sừng sững bất động. Hắn đem cái kia hắc linh nắm đến lòng bàn tay, hắc linh phát ra không thể xem hắc mang, để bốn bề thiên địa đều mở đi mấy phần. Lệnh Vũ Văn Dung hiến tế ngàn vạn sinh linh, đem chọn phiến Ngọc Quan Sơn mạch hóa thành tử địa, để mà tăng cường thánh lục, tà đạo Tiêu Phong muốn làm chim sẻ, bị ta chu diệt, cướp đoạt bảo vật này, giết linh phôi nguyên hóa ngự linh, hiệp ngàn vạn lực lượng lớn nhất, cuối cùng thành một đời kỳ linh, nay linh này xuất thế, lúc này lấy song tôn chi huyết tế chi, tạm như vậy sắc nhiệt, linh này liền cứ gọi vạn cốt khô. Chương 348, Tiếp Vân khó diệt vạn cốt khô, nghịch mệnh phá cục thiên địa che, 1, chương 348, Tiếp Vân khó diệt vạn cốt khô, nghịch mệnh phá cục thiên địa che, 1, nói đi, Trường Khanh cầm trong tay hắc linh một nắm, vạn cốt khô tựa như một viên nhảy lên trái tim, tại kích thích cực lớn phía dưới đột nhiên bắt đầu nhảy lên, đen kịt quang hoàn bao phủ toàn trường. Mà giữa sân chỉ có Trường Khanh cái kia khoảnh khắc cựu chuyển khí tức ngạo nghệ sừng sững, còn lại đám người chúng hồn ở trước mặt hắn đều là như sâu kiến. Trường Khanh dùng đầu ngón tay cắt cổ tay, đem máu tươi nhỏ tại dưới thân, đang cơ thân thể tàn phá liền bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, cuối cùng tạm thời khôi phục thành tóc bé nữ đồng bộ dáng. Hắn cúi đầu nhìn lại, cốt sơn phế tích phía dưới một đám tàn hồn còn tại cố chấp leo lên phía trên, Trường Khanh lại ngẩng đầu, đầu đội thiên không mây đen dày đặc. Nếu trời muốn giết ta, vậy liền không thể trách ta đi này đường tà đạo. Nói đi, trong tay hắn huyết nhận hiện lên đạo đạo tàn kiếm mảnh vỡ, lượn vòng trên đó, lăng lệ huyết nhận trong nháy mắt liền hóa thành giữ tận máy xay thịt. Hắn nhảy lên một cái, hướng phía dưới tàn hồn đại quân trùng sát mà đi, mang theo quân lâm thiên hạ không thể địch nổi uy thế, một đầu tóc tuyết theo gió tung bay, con ngươi màu đỏ tươi mang theo sát ý vô biên. Tàn kiếm đảo qua chỗ, đều là kiếp vân lật qua lật lại, hồn phi phế tán. Hắn tại trong chiến trường tung hoành ngang dọc, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ngừng có hàng loạt tàn hồn mẫn diệt với hắn dưới kiếm. Trường Khanh hai mắt càng ngày càng đỏ, tùy ý đồ sát tỉnh lại trong lòng của hắn cái kia huyết pháp tu sĩ cuồng bạo bản tính, hắn tựa như là xông vào bầy dê mãnh hổ, giết tới cao hứng, trừ còn có dư lực ngăn cản Điền Tam đảo tứ hai người bên ngoài, trong chiến trường không một người có thể may mắn thoát khỏi. Bao quát U Minh Ti Hoa Linh, võ cực, những này đã từng chỉ có thể bị hắn trâu ngưỡng vọng cao thủ, giờ phút này cũng hết thể hóa thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Ngọc Quan Sơn Mạch, tứ đại gia tộc, U Minh Ti, mang theo thánh lục tộc trưởng, khám phá bản tướng U Bích, ẩn nhận bố cục Tiêu Phong, không ai bị nổi tôn giả. Hết thảy, rốt cục đều hóa thành mây khói tiêu tán. Ha 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 ha, Trường Khanh tùy ý cười to, cao giọng ngâm đạo. Trước kia Minh Mông che nhìn mắt, tâm lòng khó giấu bỏ không niệm. Ngọc Quan Long Đàm máu nhuộm đỏ, U Minh hiểm ác lộ khó trước. Bách kiếp song tôn thiên địa ngăn, mãng tước nuốt rồng không phục còn. Kiếp vân khó diệt vạn cốt khô, nghịch mệnh phá cục thiên địa che. Một thơ ngâm thôi, Trường Khanh đem huyết nhận hất lên, đặt bên người, toàn trường yên tĩnh. Chỉ có giữa thiên địa, mây đen mờ mịt, bạo tuyết theo gió, đỉnh núi thiếu niên, tơ bạc tung bay, mũi kiếm hơi lạnh. Trừ Điên Tam đảo tứ bên ngoài, toàn trường lại không một người sống. Trường Khanh phủi tay, nhìn xem trước mặt Điên Tam đảo tứ hai người, trầm giọng nói: "Biết ta vì cái gì không giết các ngươi a?" Điên Tam đảo tứ hai người không nói gì, chỉ là lui lại nửa bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn trăm tàn hồn, U Minh Ti đám người, toàn bộ bị cái này quỷ dị thiếu niên tàn sát hầu như không còn, hắn thật giống như trên trời rơi xuống sát tinh, dễ như trở bàn tay liền chu diệt hơn trăm tuân giả. Hai huynh đệ hắn bởi vì thực lực hơi mạnh, bị cái kia hắc linh ảnh hưởng, còn miễn cưỡng có thể phát huy ra tiếp cận khoảnh khắc cảnh giới thực lực, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bọn hắn tính mệnh vẫn tại Trường Khanh bàn tay ở giữa. Làm sao bây giờ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản không phải đối thủ của hắn Vi Trần Linh sau cùng biện pháp, nhưng chúng ta linh lực ngay tại hai người còn tại thấp giọng chuẩn bị, lẫn nhau xoắn xuýt thời điểm, không có chờ đến trả lời Trường Khanh hơi nhướng mày, trực tiếp rút kiếm đánh tới. Điên Tam đảo tứ cuốn quýt ngăn cản, nghiệp pháp tạo thành hư ảnh chỉ có một thuận chi hình, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở Trường Khanh huyết nhận. Vô dụng. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Ta cũng là huyết pháp tu sĩ, bằng hai người các ngươi thực lực bây giờ, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể giết chết ta, hai người các ngươi đã tất thua không thể nghi ngờ, nếu là có thể thỏa mãn ta mấy cái điều kiện, ta còn có thể cân nhắc cho các ngươi thông khoái. Trường Khanh vừa nói, một bên tại kịch liệt thế công hạ tướng hai người từng bước bước lui, một mực dồn đến đỉnh núi Bưng bị đan cơ trước đó một kiếm chém thành hai khúc vách đá phiến đá chỗ. Nhưng lại tại lúc này, phát sinh dị biến. Trường Khanh thân hình run lên, cái kia hắc linh đột nhiên lóe lên, vậy mà rút nhỏ mấy phần, liên đối Trường Khanh thân hình cũng theo đó nhoáng một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Khoe miệng của hắn chảy ra một ngụm máu tươi, giống như là bị to lớn gì phản vệ. Sau một khắc, Điên Tam đảo tứ hai người chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm, tu vi tăng vọt, lực lượng trong nháy mắt liền trở về thể nội. Không tốt. Trường Khanh kinh hô một tiếng, dãy rủa lấy liền muốn lần nữa thôi động hắc linh. Nhanh, không có khả năng lại để cho cái kia ngự linh có hiệu lực. Nhanh dùng Vi Trần Linh. Điên Tam trên lưng đảo tứ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Điên Tam cũng là cắn răng một cái, đỉnh đầu vô biên kim quang lấp lóe, một viên thiên linh xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Trường Khanh kích xạ ra chói mắt cực quang. Nhưng lại tại quang mang kia bắn ra đồng thời, Trường Khanh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái kia hắc linh lại lần nữa lóe lên, ngăn tại Trường Khanh trước người, mà Trường Khanh cũng đồng thời đột nhiên bạo khởi, hoàn toàn không giống vừa mới lọt vào phản vệ bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Điên Tam đảo tứ chỉ cảm thấy một cỗ vô biên kiềm chế lần nữa lóe lên trong đầu, dưới trọng áp, hai người lại lần nữa mất đi lực lượng, ủy giảm xuống đất. Mà cái kia vốn nên bắn trúng Trường Khanh cực quang, lại có một bộ phận bị cái kia hắc linh ngăn trở, một bộ phận khác bắn tới hai người dưới chân phiến đá phía trên. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Trường Khanh thân hình khẽ động, lách mình hướng về sau phi thân bật lên, một thanh ôm lấy trên đất đang cờ, còn có cái kia cốt sơn trong phế tích bỏ ra tới lam xương. Sau một khắc, cả tòa Ngọc Quan Sơn mạch vậy mà hư không tiêu thất, chỉ để lại vô tận cát đá, cây cối, bụi đất, bùn xương cốt, phế tích. Mấy người dưới chân không còn, thẳng tắp hướng về vực sâu vạn trượng rơi xuống mà đi. Nhưng Trường Khanh lại sớm có đoán trước bình thường, hắn từ đan cơ trong nhục thân lấy ra huyết ma linh, tiến hành thôi động, trong nháy mắt từ sau lưng của hắn rôi ra vô số màu đỏ tươi xúc tu ngưng kết thành hai cánh, mang theo ba người nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi xuống đến mặt đất. Trên mặt đất, khói đặc cuồn cuộn, hải cốt khắp nơi trên đất. Điên Tam đảo tứ đổ vào một mảnh hải cốt bên trong, chật vật không chịu nổi. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, tại Điên Tam vừa mới thu hồi lực lượng, thúc giục Vi Trần Linh trong nháy mắt, cái kia quỷ dị hắc linh lại lần nữa phát động, lập tức liền để cảnh giới của hắn rơi xuống trở về khoảnh khắc cảnh giới. Tại đảo tứ niệm pháp trợ giúp bên dưới, hai người tại loại này thiên thai cấp bậc núi lở đất sụt bên trong mới miễn cưỡng sống tạm xuống dưới, bằng không bình thường khoảnh khắc tu sĩ đã sớm rơi tan xương nát thịt. Trước mắt, đuôi bằng cuộn cuộn, đợi cho hồi lâu sau hết thảy đều kết thúc, lại chỉ gặp một bóng người cuồng tiếu không chỉ. Trường Khanh đem đàn cơ cùng Lam Xương phân biệt để xuống, vươn tay, một khối đầu ngón tay lớn nhỏ cục đá bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Ha 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 ha, ta cuối cùng thành công. Hắn cười lớn, để bảo đảm bạn vô nhất thất, trực tiếp đem khối kia nhìn thường thường không có gì lạ cục đá đâm vào trong lòng bàn tay, lấy huyết nhục bao vây lại. Điên Tam nhìn thấy một màn này, tựa hồ minh bạch cái gì, hai mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin đạo. Ngươi là vì đem truyền thừa thu nhỏ mới? Trường Khanh không để ý đến hắn kinh ngạc, vừa mới vụng về biểu diễn có thể có hiệu quả, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn dùng thực lực tuyệt đối đem vị huynh đệ này hai người đẩy vào tuyệt cảnh, mới có thể để nó không chút do dự dựa theo kế hoạch của mình làm việc, may may không có phát giác được đây là hắn cố ý hành động cái bẫy. Đương nhiên, phát giác được cũng không sao, hai người này tóm lại là muốn chết, chỉ là nếu là thất bại, Trường Khanh sẽ tổn thất nặng nề thôi. Còn tốt, hắn thành công. Bách Hoa truyền thừa, hắn rốt cục có thể đem nó mang theo bên người. Lại là hết thể viên phiên nói nhảm, không muốn xem các huynh đệ có thể tự hành nhảy qua quyển thứ 3 đến tận đây chính thức kết thúc, cái gọi là máu nhuộm ngọc quan, máu nhuộm ngọc quan, có thể đổ máu cơ bản đã không có, cũng nên nhiễm xong. Chương 348, Kiếp Vân khó diệt vạn quốc khô, nghịch mệnh phá cục thiên địa tre, 2, chương 348, Kiếp Vân khó diệt vạn quốc khô, nghịch mệnh phá cục thiên địa tre, 2, vẫn chưa thỏa mãn các huynh đệ đừng có gấp, sau đó một chút linh linh phái toái phục bút nhỏ kiểm chế sẽ ở quyển thứ 4 bắt đầu liền toàn giải thích xong, bao quát Trường Khanh đến cùng để đàn cơ làm cái gì, hắc linh làm sao chuyện, các loại. Tốt, sau đó có thể nói ta nhiều lời. Không biết đối với quyển thứ 2 quyển thứ 3 Ngọc Quan Sơn mạch cố sự các huynh đệ có cảm nhận gì, cùng quyển thứ nhất bắt đầu so sánh giác quan như thế nào, phải chăng vẫn như cũ còn có một số người nói tới cao mở thấp đi hiểm nghi. Bất quá muốn ta chính mình nhìn xem như mỗi người mỗi vẻ đi, tại trôi chảy bên trên quyển thứ nhất càng hơn một bậc, tại tình tiết cùng thoải mái cảm giác bên trên quyển thứ 2 càng hơn một bậc đi. Quyển sách này viết cho đến bây giờ, cũng coi như đã trải qua rất nhiều lòng đong, không biết có tính không là vận mệnh nhiều thăng trầm, hoặc là ta lo sợ không đâu. Nhưng ta vẫn là có thể hỏi tâm không thể nói, đối với quyển sách này sáng tác, ta chưa bao giờ lười biếng qua, ta đối với quyển sách này chăm chú trình độ, cũng chưa từng yếu bất qua. Mặc kệ là thôi động tình tiết cũng tốt, hay là chôn xuống phục bút cũng tốt, hoặc là miêu tả chiến đấu, hay là tăng mạnh chuỗi đối thoại, hoặc là khắc họa nhân vật, ta mỗi một trường từng chữ viết ra tự nhận là đều là có tác dụng của nó, mà không phải vì viết mà viết, vì nước mà nước. Trong mắt của ta, có nhiều thứ khả năng không tốt, nhưng không thể không có, một chút nhìn như nhàm chán tình tiết nó đồng dạng cũng là tạo thành một quyển sách rất không thể thiếu một bộ phận. Một cái mỹ nhân nàng tuy đẹp, trong lỗ mũi của nàng cũng có lông mũi, trong hai nàng cũng có cáo bẩn, những này cũng giống vậy là nàng không thể thiếu một bộ phận. Ta tựa như mãi mãi khi còn sống tại ta oán trời trách đất oán trách cái này oán trách cái kia lúc nói. Cái mông thịt thối ngươi cũng không thể cắt mất ném đi. Cho nên nếu có huynh đệ cảm thấy bộ phận nào viết không tốt, chỗ nào viết không chăm chú không dụng tâm, thậm chí là tại đụng số lượng từ, là tại thủy văn, vậy ta chỉ có thể tiếp nối biểu thị, ta trình độ có hạn. Hoặc là có cái gì không thể đối kháng dẫn đến ta nhất định phải như thế biết, cái này không cần nhiều lời. Chúng ta mỗi người đều không hoàn mỹ, tựa như nhân vật chính Trường Khanh một dạng, ta cho tới bây giờ không tính đem hắn khắc họa thành một cái hoàn mỹ người, hắn cũng có đủ loại khuyết điểm, hắn cũng sẽ không mọi chuyện cũng có thể làm đến thập toán thập mỹ tính toán không bỏ sót. Hắn cũng sẽ thất bại, không chỉ là bị tuyệt đối lực lượng đánh bại, thậm chí cũng sẽ bị âm mưu bị kế đánh bại. Nhưng ta muốn giao phó hắn một loại siêu phàm phẩm chất, chính là vô luận dạng gì cảnh ngộ, Trường Khanh từ đầu đến cuối sẽ không nhục chí, sẽ không buông tha cho, hắn vĩnh viễn vì đạt tới mục đích mà đi tích cực suy nghĩ, tích cực hành động, coi như gặp được khó khăn lớn hơn nữa, lại ác liệt tình huống, lại không công bằng điều kiện, cũng sẽ không đi oán trời trách đất, tìm cho mình lấy cớ, tìm lý do, nằm thẳng, không dám nhìn thẳng ngăn trở cùng tiêu chiến. Đây là ta nhất khâm phục cũng là hâm mộ nhất phẩm chất, chính ta làm không được, nhưng ta hy vọng ta dưới ngòi bút nhân vật chính có thể làm đến. Cùng đọc thời gian lâu dài giải ta độc giả cũng khả năng biết, thân thể ta không phải rất tốt, đoạn thời gian trước đổi mới muộn cũng là phương diện này nguyên nhân, bao quát hôm qua xin phép nghỉ cũng là đi bệnh viện kiểm tra. Ta không biết các ngươi có chú ý hay không, chính là trên cơ bản tất cả nổi danh tác gia có rất ít mập mạp. Bởi vì chăm chú viết đồ vật, ta nói là chăm chú thật là lao động trí óc, rất mệt mọi người, ta hiện tại thân thể các hạng chỉ tiêu đều ở bên bờ nguy hiểm, trước đó thật sự là mỗi ngày đều viết rất chậm, hôm qua nghỉ ngơi một ngày hôm nay miễn cưỡng có thể, tranh thủ thời gian tiếp tục đăng chương mới. Đương nhiên, loại tình huống này còn muốn viết sách cũng không phải vì bất luận kẻ nào, cũng không có gì đường hoàng lý do, cũng là bởi vì chính mình yêu biết, chính là mình yêu quý. Quyển sách này thụ chúng khả năng xác thực rất nhỏ, có lẽ là quá lâu cửa hàng để cho người ta cảm thấy không thú vị, có lẽ là quá nhiều đảo ngược để cho người ta ngại quá đốt não, hoặc là đơn thuần trình độ của ta có hạn, viết ra đồ vật bản thân cũng không phải là rất tốt. Nhưng ta vẫn là sẽ dựa theo cùng các huynh đệ trước đó ước định một dạng, kiên trì tiếp tục viết, 1 triệu chữ thời điểm nếu như thành tích có thể, như vậy ước định cẩn thận 400-500 vạn chữ ta nhất định sẽ làm đến. Lật qua lật lại nói những này không có ý gì khác, chính là nói chuyện phiếm, cảm khái một chút. Một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường vấn đề tỉ như cái gì nhiều nữ chính a, mộ mộ nhân vật có phải hay không nữ chính a, mộ mộ nhân vật có thể hay không chết a loại hình, ta thật lười nói. Nhiều nữ chính khẳng định là nhiều nữ chính, nhãn hiệu viết cái gì chính là cái gì, viết nhiều nữ chính vậy khẳng định chính là nhiều nữ chính, ta sẽ không làm bộ, cũng sẽ không nửa đường thay đổi tuyến đường viết cái gì đơn nữ chính không gái chủ, ta là tác giả, không phải lừa đảo, còn không đến mức làm cấp thấp như vậy âm nhu đến bác người nhãn cầu. Hú hồ ta cảm giác nhiều nữ chính tác phẩm giống như cũng không có như vậy nổi tiếng, dù sao cũng có rất nhiều người nói để cho ta viết thành đơn nữ chính mặt khác nhiều nữ chính không có nghĩa là mộ mộ nhân vật nữ nhất định là nữ chính, đồng dạng, cũng không có nghĩa là mộ mộ nhân vật nữ nhất định không phải nữ chính. Đạo lý đồng dạng, nhiều nữ chính không có nghĩa là mộ mộ nhân vật nữ nhất định sẽ không chết, đồng dạng, cũng không có nghĩa là mộ mộ nhân vật nữ liền nhất định sẽ chết. Đọc tiểu thuyết niềm vui thú chẳng lẽ chẳng phải đang tại không biết ta, nếu như chỉ dựa vào một cái nhãn hiệu, ngay cả tình tiết cũng có thể làm cho người dự đoán đi ra. Vậy cái này quyển sách cũng liền không có gì ý tứ đi, hoặc là nói quá mức tục xáo đi. Mà lại rất nhiều huynh đệ khả năng tương đối thiếu thốn kiên nhẫn, quyển sách này hoặc là nói ta lối hành văn là ưa thích đem một vài tình tiết cùng phục bút thiết lập lấy mảnh vỡ hóa hình thức biểu hiện ra ngoài, có nhiều chỗ chợt vừa đọc đứng lên giống như là có lỗ thủng, có bút, nhưng khi phía sau đáp án công bố thời điểm tự nhiên sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là có rất nhiều huynh đệ luôn luôn nhìn thấy một nửa đã cảm thấy giống như phát hiện lỗ thủng, phát hiện thiên đại bí mật, sau đó bắt đầu nói dài, bắt lấy không thả, kỳ thật này cũng không sao, dù sao nói rõ hắn thấy chăm chú. Hơn nữa nhìn đến phía sau cũng liền tự nhiên minh bạch. Vấn đề là bởi vì có rất nhiều dạng này huynh đệ, dẫn đến quyển sách này rất dễ dàng có tiết tấu, chính là một người cảm thấy phát hiện cái gì bút, phía sau nhìn thấy huynh đệ cũng sẽ không cam lòng rất lại phía sau, tranh thủ thời gian đi theo nói, hết lần này tới lần khác loại tình tiết này còn rất nhiều, tiết tấu từ từ liền dậy. Xen vào ta hậu trường là có thể nhìn thấy khu bình luận mỗi cái huynh đệ bình luận, ta cũng có thể phát hiện rất nhiều huynh đệ tại đã trải qua không ít loại này cái gọi là bụt dù là ở phía sau công bố đằng sau bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là tại phát hiện mới bụt sau vẫn là phải giống phát hiện đại lục mới giống như nắm lấy không thả. Ta không thể không giải thích một chút, cũng coi là thiện ý đề nghị. Về sau tại trong sách này nhìn thấy cùng loại bột tình tiết, khẩn cầu các minh đệ miệng hạ lưu tình, bởi vì nó khả năng thật không phải là bột không phải vậy lấy quyển sách này phong cách, đã sớm bột bay lời trời. Chúng ta tại đại lượng bột bên trong phát hiện chút ít kịch bản chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta cùng mọi người nói nhiều như vậy muốn biểu đạt quan điểm liền một cái. Mời mọi người tin tưởng ta, tin tưởng quyển tiểu thuyết này. tin tưởng ta sẽ không qua loa mọi người, tin tưởng ta không biết bơi văn, quỷ canh. Tin tưởng ta sẽ không gạt ta nhân vật, sẽ không lâm thời đổi phong cách, đổi phong cách. Tin tưởng ta chỉ là tại cửa hàng, mà không phải liên miên bất tận, cao mở thấp đi. Tin tưởng quyển sách này phong cách giống như quyển thứ nhất quyển thứ hai một dạng, tiền kỳ siêu trường cửa hàng mang tới là phía sau cao trào thời điểm bộc phát. Như vậy ngày mai cũng liền sắp mở ra một quyển mới, quyển thứ tư tình tiết đối với tiền tam quyển có thể sẽ hơi có vẻ nhẹ nhõm một chút, nhưng trên đại thể hắc ám kiềm chế tuyệt cảnh phùng sinh đại thể phong cách hay là sẽ bảo trì, hy vọng các huynh đệ vẫn như cũ có thể ưa thích. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đang cố gắng còn sống trên cơ sở cho mọi người bảo trì ổn định đổi mới. Mặc kệ là độc giả mới hay là độc giả cũ, đoạn đường này đi tới, lao khói ở chỗ này đều cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cũng hy vọng chúng ta có thể đi thẳng xuống dưới. Ngọc Quan Sơn mạch cố sự có một kết thúc, các huynh đệ quyển thứ tư gặp lại.